Này cái ngọc bội óng ánh trong suốt, không có một tia tạp chất, vào tay lạnh buốt, trận trận thần bí mật lực lượng hoàn quấn tại ngọc bội chung quanh. Chính là Diệp Khả Thanh tự bạo sau di lưu lại thần bí ngọc bội, nàng đánh giết Phong Vân Tông một tên chân truyền đệ tử sau đoạt được. Có thể làm cho Phong Vân Tông chân truyền đệ tử trịnh trọng cất giữ tại trong túi trữ vật, hiển nhiên này cái ngọc bội cực kỳ bất phàm. Tần Lãng rõ ràng nhớ kỹ Diệp Khả Thanh nói qua, thông qua này cái ngọc bội nàng liền có thể dung hợp Tần Lãng võ hồn, trở thành song võ hồn võ giả. Có thể dung hợp người khác võ hồn ngọc bội. Cẩn thận quan sát đến trong tay ngọc bội, Tần Lãng một mặt nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nỗ lực dò xét ngọc bội bí mật. Điều động đan điền bên trong một tia linh lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào ngọc bội, lập tức ngọc bội phát ra nhức mắt bạch mang, một bộ bí điển lăng không hiện lên ở Tần Lãng trước mặt. Âm Dương Đoạt Hồn bí điển. Ở linh lực phát động dưới, bí điển lăng không bày ra, quét mắt một vòng bí điển ở trên nội dung, Tần Lãng phát hiện vận dụng bộ này bí điển, lại tăng thêm ngọc bội tác dụng, xác thực có thể chiếm lấy người khác võ hồn. Dễ dàng như vậy liền phát hiện bên trong ngọc bội bí mật. Cái này cũng quá đơn giản. Tần Lãng trong mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Không đúng. Tính dưới tâm thần, Tần Lãng tập trung lực chú ý, lần nữa cẩn thận nhìn chăm chú này cái ngọc bội. Tần Lãng rất nhanh liền phát hiện, linh lực phát động dưới, vờn quanh tại ngọc bội chung quanh trận trận thần bí mật lực lượng không có mảy may ba động. Tần Lãng toàn thân chấn động. Rất hiển nhiên, Âm Dương Đoạt Hồn bí điển cũng không phải là này cái ngọc bội chân chính bí mật. Chẳng lẽ cần nhỏ máu nhận chủ? Trong đầu lóe qua một loại khả năng, Tần Lãng vạch phá ngón tay, đem bản thân một giọt máu nhỏ tại trên ngọc bội, cẩn thận cảm ứng. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Tần Lãng trọn vẹn chờ 10 phút, bản thân huyết dịch cũng không có dung nhập trong ngọc bội, loại kia cùng ngọc bội hợp hai làm một huyền diệu cảm giác cũng không có phát sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ bản thân đoán sai? Cái này ngọc bội trừ Âm Dương Đoạt Hồn bí điển bên ngoài, cũng không có cái khác bí mật. Tần Lãng lắc lắc đầu, đang muốn tạm thời từ bỏ, ánh mắt lại lần nữa vô ý rơi vào lăng không hiện lên bí điển bên trên, trong nháy mắt trong đầu lóe qua một đạo dòng điện, linh quang thoáng hiện. Tần Lãng con mắt chợt co rụt lại. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch. Một loại minh ngộ xuất hiện ở trong đầu, Tần Lãng trực tiếp phóng xuất ra bản thân Hỏa Long Võ Hồn cùng Hắc Sắc Nhãn Luân Võ Hồn, đem hai đạo hồn lực rót vào trong ngọc bội. Trong nháy mắt, ngọc bội phảng phất sống lại giống như không ngừng run run, vờn quanh tại trùng quanh nó trận trận thần bí mật lực lượng cũng tùy theo điên cuồng ba động. Quả là thế. Tần Lãng con mắt sáng lên, phát hiện bản thân lần đoán đúng. Âm Dương Đoạt Hồn bí điển căn bản không phải khối này ngọc bội bí mật, mà là kích hoạt ngọc bội kiếp nổ. Chỉ có đồng nguyên song võ hồn rót vào dưới, mới có thể phát hiện khối này ngọc bội chân chính bí mật. Ông! Một trận nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến, sau một khắc Tần Lãng phát hiện bản thân đi tới một chỗ tối tăm mở mịt không gian. Xác thực nói, là bản thân tinh thần lực đi tới một chỗ tối tăm mở mịt không gian. Nơi này liền là ngọc bội nội bộ. Đánh giá chung quanh, Tần Lãng khẽ nhíu mày, cái này không gian đâu đâu cũng có màu xám cho sương mù, tầm mắt của hắn nghiêm trọng nhận hạn chế. Chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh xa 2-3 mét tình huống. Đột nhiên, giữa không trung phát ra vạn đạo chướng mắt kim quang, tại vạn đạo kim quang trung gian, một bộ vừa dày vừa nặng thư tịch thoáng hiện, thư tịch vài cái chữ to tản mát ra càng thêm nhức mắt kim quang. Đan Đế Thánh Thư. Tần Lãng trực tiếp ngây người, cái này đúng là một bộ giới thiệu như thế nào tu luyện thành Đan Đế Thánh Thư. Chương 43, học tập luyện đan. Đan Đế, linh võ đại lục Phượng Mao Lân Giác nhất tồn tại, địa vị tôn sùng, đều là đứng ở linh võ đại lục đỉnh cao nhất vô thượng cường giả. Không nói Đan Đế, mặc dù Đan Đế dưới Đan Vương, cũng là linh võ đại lục từng cái đế quốc, tông môn châu ngồi khách quý, đãi ngộ cực cao. Toàn bộ tung hoành đế quốc, mấy chục trăm triệu nhân khẩu, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 tên Đan Vương. Trở thành Đan Vương cũng đã cực kỳ khó khăn, có thể nghĩ, muốn trở thành Đan Đế càng là khó càng thêm khó, có thể so với Đăng Thiên. Đan Đế Thánh Thư, lại có thể dạy bảo võ giả như thế nào tu thành Đan Đế. Đông nhiên nhìn thấy như thế nghịch thiên thư tịch, Tần Lãng có thể nào không chấn kinh vạn phần. Đè xuống trong lòng kích động, Tần Lãng tâm niệm khẽ động, kim quang lóng lánh Đan Đế Thánh Thư tự động lật ra. Đan đạo, vừa là tâm đạo, cũng là hồn đạo, mênh mông đường dài, tâm hồn quan chú, Đan Đế tất thành. Vẹn vẹn nhìn thấy Thánh Thư ở trên câu nói đầu tiên, Tần Lãng giống như thể hồ quán đỉnh, trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, phảng phất một đầu rộng lớn thương mang quang minh đại đạo hiện ra ở bản thân trước mặt, chậm chậm triển khai. Tư chất thiên, Hồn lực thiên, linh thảo thiên, luyện đan thiên, đan phương thiên, song hồn luyện đan thiên. Từng chương giới thiệu cùng giảng giải nội dung xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng gãi bài, thỉnh thoảng giật mình, cả người như si như say. Rất nhanh Tần Lãng dĩ nhiên minh bạch, vì cái gì vô số võ giả, nhưng có thể trở thành luyện đan sư lại lắc đắc không có mấy. Bởi vì đối tư chất, nội tính, cùng với hồn lực chờ có nghiêm khắc yêu cầu, bởi vậy, muốn trở thành luyện đan sư là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, thường thường hàng ngàn hàng vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một tên luyện đan sư. Theo Tần Lãng biết, gần 10 vạn nhân khẩu Thanh Phong trấn bao quát thái thượng trưởng lao ở bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 2 tên nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Khó trách nhất định phải song võ hồn mới có thể phát hiện này cái ngọc bội bí mật, bộ này đan đế thánh thư hoàn toàn chính là vì song võ hồn võ giả chuẩn bị. Giải thánh thư bên trong nội dung, đặc biệt là song hồn luyện đan thiên sau khi giới thiệu, Tần Lãng một mặt kích động, có bộ này đan đế thánh thư, chẳng phải là nói bản thân có thể trở thành một tên luyện đan sư. Bởi vì nghề nghiệp khan hiếm, lại tăng thêm linh võ đại lục võ giả đối linh đan to lớn nhu cầu, mặc dù nhất phẩm luyện đan sư cũng có lấy địa vị cực cao, được vạn người ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, Tần Lãng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đan đế thánh thư bên trong, hồn nhiên vong ngã. Thiếu gia cũng đã 10 ngày không có từ trong phòng đi ra, không có chuyện gì a? Vân Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Lãng gian phòng, một mặt lo lắng. Nếu không phải gian phòng bên trong ngẫu nhiên truyền ra Tần Lãng hưng phấn thanh âm, Vân Nhi đã sớm xông đi vào. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là vô cùng không yên lòng, tại Tần Lãng bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Kẹt kẹt. Chính đang lúc này, cửa phòng mở ra, Tần Lãng cất bước ra, bị ấm áp ánh nắng đâm vào hai mắt híp lại, bất quá mặt mũi tràn đầy vẫn là khó che giấu hưng phấn. Đan đế thánh thư, thực sự quá cường đại. 10 ngày học tập cùng cảm ngộ, Tần Lãng ẩn ẩn có chủng cảm giác, hiện tại bản thân đối đan đạo lý giải hẳn là cũng đã đi đến nhất phẩm luyện đan sư trình độ. Thiếu sót duy nhất khả năng liền là không ngừng luyện đan thực tiễn. Diệp Khả Thanh đưa bản thân một phần đại lễ a. Không uổng công bản thân đối nàng 10 năm kiên trì. Quả thật là người tốt có hảo báo. Đi, Vân Nhi, theo giúp ta đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão là Thanh Phong trấn có chừng 2 tên luyện đan sư một trong, xâm ngâm đan đạo đã lâu, khẳng định có rất nhiều kinh nghiệm cùng kiến giải, Tần Lãng dự định hướng hắn lĩnh giáo một phen. Vân Nhi sững sờ, còn không có kịp nói chuyện, liền bị Tần Lãng giữ chặt tay nhỏ, sôi động chạy về gia tộc Võ Kỹ Các. Trên đường đi, tất cả nhìn thấy Tần Lãng Tần gia đệ tử đều là một mặt cung kính cùng hưng phấn nhìn về phía Tần Lãng. Bây giờ Tần Lãng đã là Thanh Phong trấn đời trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, là bọn hắn đối tượng ngưỡng mộ. Tần gia Võ Kỹ Các cửa ra vào. Tần Lãng sư huynh. Nhìn thấy Tần Lãng mang theo Vân Nhi đến đây, thủ vệ ở gia tộc Võ Kỹ Các cửa hai tên gia tộc đệ tử cười rạng rỡ, vội vàng cùng thân thể lễ. Ừm. Gật gật đầu, Tần Lãng trực tiếp mang theo Vân Nhi đi vào Võ Kỹ Các. Thái thượng trưởng lão. Tiến vào Võ Kỹ Các đại sảnh, Tần Lãng một chút liền nhìn thấy nằm trên ghế mây, buồn ngủ Thái thượng trưởng lão. Tần Lãng. Nguyên bản còn buồn ngủ Thái thượng trưởng lão ánh mắt một rơi vào Tần Lãng trên người, đôi mắt già nua đống nhiên sáng lên. Tần Lãng tại Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu ở trên biểu hiện cùng với triển hiện thực lực, hắn về sau đều nghe nói, không khỏi lộ ra cực kỳ cảm giác hứng thú tiếu dung. Ngươi tiểu tử, tìm ta lão nhân này tử có chuyện gì sao? Tần Lãng tiểu tử này, đầu tiên là chỉ đạo bản thân hoàn thiện Tần gia tuyệt học vô hình quyền, phẩm chất từ hoàng giai cao cấp tăng lên tới huyền giai cấp thấp. Sau đó vừa ở chính mình vô cùng không coi trọng tình huống dưới, tìm tới Thiên Băng Hoa, vì Vân Nhi luyện thể thành công. Cuối cùng, tại Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu bên trên càng là đại triển thần uy, chỉ một chiêu liền đánh bại Thanh Phong trấn đời trẻ đệ nhất nhân Hoàng Bột. Thái thượng trưởng lão phát giác, tựa hồ mỗi lần Tần Lãng đều có thể cho mình hết ý kinh hỉ. Chẳng lẽ lần này hắn còn biết cho mình cái gì kinh hỉ hay sao? Thái thượng trưởng lão trong lòng đúng là có một chút chờ mong. Bất quá, rất nhanh Thái thượng trưởng lão lắc lắc đầu phủ định bản thân ý nghĩ, Tần Lãng có thể có trở lên biểu hiện cũng đã rất nghịch thiên, nhưng hắn dù sao chỉ là 15 tuổi hài tử. Làm sao có thể còn có khiến cho bản thân hết ý kinh hỉ? Ta nghĩ hướng Thái thượng trưởng lão học tập cùng lĩnh giáo một chút luyện đan chi thuật. Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề. Ồ, ngươi muốn trở thành luyện đan sư? Thái thượng trưởng lão mỉm cười. Mặc dù ngươi võ hồn tinh cấp, trưởng thành tốc độ cũng không tệ, nhưng muốn trở thành một tên luyện đan sư vẹn vẹn có những cái này còn chưa đủ. Luyện đan sư, trọng yếu nhất chính là thiên phú và ngộ tính, lại tăng thêm không ngừng luyện đan thực tiễn, cuối cùng mới có thể xưng là một tên hợp cách luyện đan sư. Từ chúng ta Thanh Phong trấn mấy chục vạn nhân khẩu, lại vẻn vẹn chỉ có 2 tên luyện đan sư, không khó tưởng tượng, muốn trở thành luyện đan sư có thể nói khó nhập lên thanh thiên. Ngươi xác định còn muốn học tập luyện đan chi thuật sao? Thái thượng trưởng lão thẳng thắn nói, cuối cùng đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Vạn bối nguyện ý thử một lần. Tần Lãng mắt lộ ra vẻ kiên nghị, một mặt khẳng định. Thái thượng trưởng lão, ngài liền cho thiếu gia một cái học tập cơ hội luyện đan đi. Vân Nhi cũng ở một bên đau khổ cầu khẩn. Luyện đan sư thế nhưng là linh võ đại lục vô cùng nghề tôn quý, nếu như thiếu gia có thể trở thành luyện đan sư tự nhiên là dệt hoa trên gấm, tiền đồ vô lượng. Tốt a. Hơi chút do dự, Thái thượng trưởng lão gật gật đầu. nếu như Tần Lãng có thiên phú luyện đan tự nhiên tốt nhất, mà lại mặc dù hắn không có thiên phú luyện đan cũng không có quan hệ. Lấy hắn võ hồn tinh cấp cùng tu luyện tốc độ, tương lai thành tiểu cũng bất khả hạn lượng. Các người đi theo ta. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, mang theo Tần Lãng cùng Vân Nhi đi vào một gian phong bế thạch thất, ở thạch thất ở chính giữa, rõ ràng là một tôn màu đen cao bằng một người ba chân đan lô. Chương 44, cố ý đánh ta chương này mặt mò. Xuất ra mười mấy loại dáng vẻ khác nhau linh thảo, Thái thượng trưởng lão lần nữa đem một viên hỏa diễm thạch đặt ở đan lô sau đó quay đầu hướng Tần Lãng nói ra, ta trước luyện một lần đan, ngươi ở đây một bên cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ, luyện xong đan sau nói cho ta ngươi cảm ngộ, ta sẽ hỏi lại ngươi một chút nền tảng vấn đề, dùng cái này để phán đoán ngươi phải chăng có trở thành luyện đan sư tiềm chất. Gặp Tần Lãng sau khi gật đầu, Thái thượng trưởng lão trong lòng bàn tay một đạo linh lực phù hiện, nhen lửa hỏa diễm thạch, đem một gốc linh thảo đầu nhập trong lò đan. Theo nhiệt độ lên cao, gốc cây kia linh thảo dần dần hóa thành quần cuộn màu xanh biếc rực dịch, đại lượng màu đen tạp chất bị loại bỏ đi ra, xếp tới đan lô bên ngoài, dược dịch biến càng đậm đặc xanh biếc. Ngay sau đó, Thái thượng trưởng lão lần nữa đem một bụi khác linh thảo đầu nhập đan lô, tiếp tục lặp lại phía trước trình tự. Tần Lãng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thái thượng trưởng lão đem một bụi lại một bụi dáng vẻ khác nhau linh thảo đầu nhập đan lô, cẩn thận cảm thụ lúc cao lúc thấp nhiệt độ, trong mắt lộ ra vẻ thoải mái, chậm rãi gật đầu. Từ lựa chọn sử dụng linh thảo phán đoán, Thái thượng trưởng lão luyện chế hẳn là bình thường nhất nhất phẩm linh đan, hồi huyết đan. Căn cứ đan đế thánh thư bên trong giảng, Thái thượng trưởng lão hiện tại làm là luyện đan bên trong chiết xuất trình tự, rút ra linh thảo độ tinh khiết càng cao, đến lúc đó luyện chế thành linh đan phẩm chất càng cao, hiệu quả càng tốt. Tần Lãng phán đoán, Thái thượng trưởng lão chiết xuất linh thảo nồng độ không sai biệt lắm có 80%, hẳn là có thể luyện chế ra cao cấp linh đan. Đem tất cả linh thảo chiết xuất hoàn tất, Thái thượng trưởng lão dựa theo đặc biệt chỉnh tự đem dược dịch dung hợp, làm dung hợp đến loại thứ 6 dược dịch lúc, Tần Lãng khẽ chau mày, dựa theo đan đế thánh thư bên trong hồi huyết đan đan phương miêu tả, tựa hồ hiện tại hẳn là dung hợp hẳn là một loại khác dược dịch mới đúng. Rất nhanh, Thái thượng trưởng lão đã đem tất cả dược dịch dung hợp hoàn tất, nồng nặc mùi thuốc từ trong lò đan truyền ra, từng mai màu đỏ thấm linh đan tại trong lò đan dần dần thành hình. Thu. Theo Thái thượng trưởng lão quát khẽ một tiếng, 12 mai màu đỏ thấm hồi huyết đan từ đan lô bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hừm, không tệ. Lần này là mãn đan, mà lại vậy mà còn có 2 viên cao cấp hồi huyết đan. Thái thượng trưởng lão hài lòng gật gật đầu, lần này bản thân xem như cao nhất trình độ phát huy. Vừa mới ta luyện đan quá trình bên trong, ngươi có cái gì phát hiện hoặc là muốn hỏi sao? Đem hồi huyết đan chứa vào một chi bình sứ bên trong, Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tần Lãng, mắt lộ ra chờ mong. Luyện đan. Trọng yếu nhất hẳn là chính là linh thảo chiết xuất cùng sau cùng ngưng đan trình tự. Tần Lãng chậm rãi mở miệng nói. Chiết xuất quan hệ đến cuối cùng đan dược phẩm chất, mà khác biệt linh thảo bởi vì thuộc tính khác biệt, đối nhiệt độ của ngọn lửa yêu cầu cũng khác biệt, muốn đối linh thảo chiết xuất càng cao, cái kia đầu tiên nhất định phải giải linh thảo thuộc tính, đồng thời đang chiết xuất thời điểm chính xác khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, không được có sai lệch chút nào. Ngưng đan là thành đan trước trọng yếu nhất một bước, một khi đối nhiệt độ của ngọn lửa khống chế độ không đủ, hoặc là ngưng đan trình tự khác biệt, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại trong gang tấc. Từ Thái thượng trưởng lão luyện đan thực thao, tăng thêm từ đan đế thánh thư bên trên học đến nội dung, Tần Lãng dùng mình tổng kết nói, thẳng thắn nói: "Nha, tiểu tử không tệ, tổng kết rất đúng chỗ a." Thái thượng trưởng lão con mắt sáng lên, Tần Lãng tiểu tử này tựa hồ đang phương diện luyện đan còn có như vậy một chút thiên phú. Bất quá, vừa mới Thái thượng trưởng lão dung hợp dược dịch thời điểm tựa hồ có chút nét bút hỏng. Tần Lãng tiếp xuống lời nói lại làm cho Thái thượng trưởng lão sững sờ. Trong nháy mắt kéo xuống một trường mặt mo. Bản thân luyện đan mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, mà lại vừa mới luyện đan quá trình cùng kết quả đều cực kỳ hoàn mỹ, tiểu tử này liền đan đều không có luyện qua, lại khẩu xuất cùng ngôn, nói bản thân dung hợp dược dịch thời điểm có nét bút hỏng. Quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Không biết trời cao đất rộng. Thiếu gia. Vân Nhi vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở Tần Lãng, Thái thượng trưởng lao thế nhưng là nhất phẩm luyện đan sư, Tần Lãng vừa mới bắt đầu học tập đan đạo. Trực tiếp nói như vậy Thái thượng trưởng lão, giống như không tốt lắm đâu. Ngươi ngược lại nói một chút, ta dung hợp dược dịch thời điểm, chỗ nào làm đúng hay không? Thái thượng trưởng lão áp chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Tiểu tử này vốn là tìm bản thân học tập đan đạo, hiện tại lại đảo ngược. Vậy mà trái lại chỉ điểm bản thân. Hôm nay hắn muốn không nói ra được cái nguyên cớ, bản thân nhất định muốn hảo hảo giáo dục hắn một trận. Ngươi dung hợp loại thứ 6 dược dịch cầm máu cỏ lúc, hẳn là đổi thành loại thứ 10 thanh nguyệt hoa. Cứ như vậy, cầm máu cỏ dược hiệu mới có thể càng tốt hơn bị còn lại mấy loại dược dịch dung hợp, đề cao thành đan phẩm chất. Tần Lãng phảng phất không có nghe được Thái thượng trưởng lão trong miệng nộ khí, trực tiếp chỉ ra vừa mới tự mình phát hiện vấn đề. Ngươi nói cái gì? Thái thượng trưởng lão toàn thân cứng đờ, sững sờ tại chỗ, hai mắt trừng được tròn trịa. Thái thượng trưởng lão, ngài đừng nóng giận, nhà ta thiếu gia nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ý tứ gì khác. Vân Nhi gấp, coi là Tần Lãng lời nói triệt để chọc giận thái thượng trưởng lão, vội vàng mở miệng cầu tình. Đúng a, đổi chỗ liền có thể tốt hơn dung hợp, ta làm sao liền không có nghĩ tới chứ? Tự mình lẩm bẩm, thái thượng trưởng lão trong đôi mắt già nua phát ra hưng phấn thần thái, tại Vân Nhi kinh ngạc dưới ánh mắt cấp tốc xuất ra một phần luyện chế hồi huyết đan dược tài, dựa theo Tần Lãng nói phương pháp lần nữa bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, mùi thuốc lần nữa truyền ra, 12 mai màu đỏ thẫm linh đan từ trong lò đan bay ra, rơi vào thái thượng trưởng lão trong tay. 12 mai mang đan, mà lại vậy mà toàn bộ là cao cấp linh đan. Run rẩy hai tay, thái thượng trưởng kích động vạn phần, nước nở nói. Tần Lãng tùy tiện chỉ ra một chỗ sai lầm, bản thân lại luyện ra một lò cao cấp linh đan, đây là bản thân trước đó chưa bao giờ làm đến trôi qua. Ngươi đi đi. Chốc lát sau đó, rốt cục khôi phục bình tĩnh thái thượng trưởng lão thật sâu nhìn Tần Lãng một chút, thở dài một hơi. Thái thượng trưởng lão, vừa mới thiếu gia hắn là vô tâm, ngài không nên tức giận, ngài không phải mới vừa còn khen hắn tổng kết không tệ sao. Câu ngài lại thiếu gia một cơ hội, dạy hắn luyện đan chi thuật đi. Gặp thái thượng trưởng lão khiến cho Tần Lãng đi, Vân Nhi lập tức gấp, vội vàng đau khổ cầu khẩn. Ai? Không phải là ta không dạy hắn. Nay đây ta trình độ, không có tư cách dạy hắn a. Thái thượng trưởng lão lệ ngang dọc, vốn là bản thân dạy bảo Tần Lãng, kết quả thành Tần Lãng chỉ điểm bản thân, cái này cho người làm sao tiếp lấy dạy xuống dưới a. Rõ ràng bản thân biết luyện đan, còn chạy tới để cho ta dạy, cố ý đánh ta trương này mặt mò a. Thái thượng trưởng lão thực sự muốn khóc lớn một trận, hôm nay Tần Lãng cho mình kinh hỉ thực sự quá lớn. Kỳ thật thái thượng trưởng lão thực sự hiểu lầm Tần Lãng. Mặc dù lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng Tần Lãng cũng không có thực tế luyện đan kinh nghiệm, luyện đan trình độ cùng hắn vẫn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Ừm. Không có tư cách dạy hắn. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy thái thượng trưởng lão thiếu một mặt vẻ ngoài, Vân Nhi trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Thái thượng trưởng lão vậy mà nói hắn không có tư cách dạy thiếu gia. Chẳng lẽ thiếu gia vừa mới chỉ ra sai lầm lại là đúng? Thiếu gia lúc nào biết luyện đan? Nháy một đôi mắt đẹp, Vân Nhi lông mày hơi nhíu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Cáo tử. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích. Tận mắt nhìn qua thái thượng trưởng lão luyện đan, Tần Lãng trong lòng cũng đã rõ ràng bản thân ở đan đạo ưu thế cùng yếu thế. Hắn biết rõ thái thượng trưởng lão chỉ là nhất thời tiếp thu không được khí hồ đồ, sau đó tỉnh táo lại liền có thể minh bạch là toa thuốc vấn đề, cũng không phải là luyện đan trình độ không bằng bản thân. Cùng lúc đó, Diệp gia đại sảnh. Diệp Huyền ngồi ngay ngắn ra chủ chi vị, hai tên cường tráng nam tử đứng ở hắn trước người. Sự tình làm thỏa đáng. Diệp Huyền âm khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng. Chương 45, đưa tới cửa cao thủ. Đúng vậy, tộc trưởng. Hai tên cường tráng nam tử không người, trong đó một người từ trong ngực xuất ra một chương dài ước chừng một thước chiêu hồn phiên. Chương này chiêu hồn phiên là Diệp Huyền từ đã từng đánh chết một tên quỷ tu trên người lấy được, có thể tạm thời triệu hoán ngàn mét phạm vi bên trong chết đi không lâu linh hồn ký ức, tái hiện trước khi chết hình ảnh. Lên. Theo Diệp Huyền hét lớn một tiếng, chiêu hồn phiên không gió mà bay, huyền không trôi nổi, ở phía trên hiện ra từng bức họa. Từ Diệp Khả Thanh ngăn lại Tần Lãng ba người, đến Diệp Khả Thanh cùng Tần Lãng đại chiến. Lại bằng võ đổ cửu trọng đỉnh phong thực lực cùng Thanh Nhi chiến đấu mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn có so ngũ trọng Lãng còn hoàn mỹ võ kỹ. Diệp Huyền nhìn thấy Tần Lãng lần lượt thể hiện ra át chủ bài, hai mắt híp lại, mắt hiện hùng quang. Chiêu hồn phiên bên trong hình ảnh chuyển đổi đến cuối cùng Tần Lãng thể hiện ra song võ hồn, cùng Diệp Khả Thanh so đấu hồn lực. Cái này hỗn đản, lại là song võ hồn võ giả. Diệp Huyền trong mắt tinh làm dạng rỡ thịnh, đột nhiên nắm chặt lên song quyền. Diệp Khả Thanh dứt khoát tự bạo về sau, toàn bộ hình ảnh kết thúc, chiêu hồn phiên tối đen, lần nữa khôi phục phía trước bộ dáng. Vậy mà làm cho Thanh Nhi tự bạo. Nhìn thấy cuối cùng Diệp Khả Thanh tự bạo hình ảnh, Diệp Huyền cũng không ngồi yên được nữa, chợt đứng lên, sắc mặt biến vô cùng dữ tợn. Mặc dù đoán được nữ nhi Diệp Khả Thanh 89 phần 10 cũng đã vẫn lạc, nhưng đấy lòng ẩn ẩn còn có một tia chờ đợi, bây giờ tận mắt nhìn thấy nữ nhi vẫn lạc, triệt để đánh diệt Diệp Huyền có chừng một tia huyễn tưởng. Bản thân duy nhất hài tử, Diệp gia thiên phú mạnh nhất, có tiền đồ nhất thiên tài, vậy mà vẫn lạc ở Thiên Phong Sơn. Mà kẻ cầm đầu liền là Thanh Nhi vị hôn phu, Tần Lãng. Giết nữ mối thủ, không đội trời chung. Diệp Huyền nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh Nhi, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định tự tay đánh giết Tần Lãng, vì ngươi báo thù. Vài ngày sau, Tần Lãng gian phòng bên trong. Tần Lãng như cũ đắm chìm trong đan đế thánh thư bên trong, không ngừng học tập luyện đan chi thuật. Thanh Như Thái Thượng trưởng lao nói, hắn luyện đan thuật sắc thực dạy không được Tần Lãng cái gì, cùng đan đế thánh thư bên trong hoàn mỹ luyện đan chi thuật so sánh, Thái Thượng trưởng lão luyện đan thuật quả thực là trăm ngàn chỗ hở, không đáng giá nhắc tới. Http. Ừm. Đột nhiên Tần Lãng lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên, hắn phát hiện có người đi tới tiểu viện của mình. Một tên dáng người cao gầy, bạch y thắng tuyết thiếu nữ chính đứng ở bản thân tiểu viện cửa ra vào, đình đình mà đứng. Ở thiếu nữ sau lưng, một tên mắt ưng nhìn thèm thuồng áo xám lao giả đoạn nhưng mà lập. Cái này thiếu nữ, nghiễm nhiên chính là Lã Nguyệt lâu lâu chủ, Tuyết Thiên Giao. Tần Lãng gian phòng bên trong. Tần Lãng cùng một bộ bạch y Tuyết Thiên Giao ngồi đối diện nhau, Vân Nhi cùng áo xám lao giả tất cả đứng thẳng một bên. Tuyết Thiên Giao kể một ít chúc mừng Tần Lãng lời khách sáo sau đột nhiên nghiêm mặt, nhìn về phía Tần Lãng. Ta lần này đến trừ chúc mừng ngươi trở thành Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cáo chi. Ồ! Tuyết lâu chủ thỉnh giảng. Đối Tuyết Thiên Giao, Tần Lãng ấn tượng vẫn là rất không tệ, cô nương này rất biết làm sinh ý, lúc trước bản thân bán hoàng giai cao cấp võ kỹ lúc trực tiếp đem tiền thuê từ 20% xuống đến 10%, có chút chiếu cố. Về sau Tần Lãng tiến vào Thiên Sơn tìm kiếm Thiên Băng Hoa, nàng cũng phái ra bọn thủ hạ hỗ trợ tìm kiếm, mặc dù cũng không có đến giúp Tần Lãng, nhưng chỉ vẹn vẹn phần tâm ý này liền đủ để cho Tần Lãng nhìn cao nàng một phần, rất có hảo cảm. Chúng ta nhận được tin tức, Diệp gia sẽ tại tiến về Phong Vân Tông trên nửa đường bố trí mai phục, đánh giết ngươi. Tuyết Thiên Giao lời vừa ra khỏi miệng, một bên Vân Nhi khuôn mặt đột biến, lo lắng nhìn về phía Tần Lãng, mà Tần Lãng bản thân là một mặt không hề bận tâm, mười phần lạnh nhạt. Lúc trước Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu kết thúc, Diệp Huyền liền trước tiên đi lên chúc mừng bản thân, đồng thời mượn cơ hội hỏi thăm Diệp Khả Thanh hạ lạc, mặc dù từ đầu đến cuối đều đối Tần Lãng vẻ mặt ôn hòa, nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm chỗ sâu đối Tần Lãng nồng nặc hận ý. Tần Lãng biết rõ, Diệp Huyền khẳng định đoán được Diệp Khả Thanh chết ở bản thân trong tay, Diệp gia cùng bản thân dĩ nhiên trở thành tử địch, khẳng định không chết không thôi, bản thân tiến về Phong Vân Tông nửa đường chính là Diệp gia động thủ thời cơ tốt nhất. Tựa hồ ngươi sớm đã đoán được Diệp gia biết đối với ngươi động thủ. Tuyết Thiên Giao trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ngoài ý muốn, bản thân lấy được tin tức chính là tuyệt mật, nhưng Tần Lãng tựa hồ đã sớm dự liệu được. Có điều rất nhanh Tuyết Thiên Giao nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa nói ra, chúng ta còn được đến tin tức, Diệp gia thuyết phục hoàng gia, đến lúc đó biết cùng một chỗ đối với ngươi động thủ. Nếu như chỉ là Diệp gia, Tần gia tự nhiên không sợ, nhưng lại tăng thêm một cái hoàng gia, đến lúc đó thiên bình khuynh hướng bên nào liền không nhất định. Ồ. Tần Lãng lộ ra ngoạn vị tiếu dung, hoàng gia không đến cũng liền thôi, nếu như cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này, vậy sau này Thanh Phong trấn chẳng những không có Diệp gia, hoàng gia cũng sẽ không còn tồn tại. Tần Lãng đã được đến tin tức, đến lúc đó Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện cuộc so tài người phụ trách Điền Nguyên biết tự mình tới đón mình tới Phong Vân Tông, nếu như Diệp, vàng hai nhà thật không mở to mắt muốn cướp giết bản thân, Điền Nguyên một người liền đầy đủ mái trèo, vàng hai nhà diệt tộc. Tại võ sư cường giả Điền Nguyên trước mặt, Diệp, vàng hai nhà căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuyết Thiên Giao trong đôi mắt đẹp phát ra vẻ kinh ngạc, Tần Lãng mà ngay cả vàng cũng xuất thủ cũng không sợ. Mà lại tựa hồ còn trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Giờ khắc này, Tuyết Thiên Giao thậm chí có chút hoài nghi, Tần Lãng thật là một tên chỉ có 15 tuổi thiếu niên sao. Diệp, vàng hai nhà đến cùng tại trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Tuyết lâu chủ tựa hồ rất quan tâm ta Tần Lãng an nguy a. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vẻ thâm thúy ý cười, nhàn nhạt nhìn xem Tuyết Thiên Giao. Nàng lần này đến mục đích hẳn là không chỉ là đem những tin tức này nói cho bản thân như thế đơn giản a. Tung hành đế quốc duy nhất so Mạc Thiên Cơ thiên phú còn yêu nghiệt thiên tài, còn không có trưởng thành liền vẫn lạc, chẳng phải là quá đáng tiếc. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà trong chén trà thơm, Tuyết Thiên Giao chỉ sau lưng áo xám lão giả, cười nói. Tống lão là chúng ta Lã Nguyệt lâu đệ nhất cao thủ, võ sư cường giả, nếu như ngươi không chê, chuyến này có thể âm thầm bảo hộ ngươi an toàn. Mặc kệ Tần Lãng phải chăng có sách lược vẹn toàn, Tuyết Thiên Giao vẫn là nói ra bản thân mục đích của chuyến này, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu như bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, về sau chỉ sợ vĩnh viễn lại khó bám vào Tần Lãng chiếc thuyền này. Ầm rơi, Tuyết Thiên Giao sau lưng áo xám lao giả tiến lên trước một bước, hướng Tần Lãng có chút chắp tay. Lại là võ sư cường giả. Vân Nhi đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa. Hắn không nghĩ tới Tuyết Thiên Giao sau lưng một mực không có tiếng tăm gì lão giả đúng là một tên so thái thượng trưởng lão còn cường đại cường giả. Dạng này cao thủ lại chủ động đưa tới cửa, cầu bảo hộ thiếu gia. Thiếu gia mị lực cũng quá lớn. Vân Nhi một mặt hưng phấn, nếu có cường giả như vậy đồng hành, mặc dù có 10 cái Diệp gia hoàng gia liên thủ cũng không sợ. Tuyết lâu chủ lần này đến chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta Tần Lãng làm sao có thể cự tuyệt ngươi một phen hảo ý. Ngươi cái này bằng hữu ta Tần Lãng giao định. Tần Lãng mỉm cười, Tuyết Thiên Giao quá biết nói chuyện, vốn là phái cao thủ trợ giúp bản thân, nhưng lời nói từ miệng nàng thảo luận đi ra lại không có mảy may tài trí hơn người ngạo khí, cho người nghe cực kỳ dễ chịu. Đương nhiên, Tần Lãng rõ ràng đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp bản thân, tự nhiên là coi trọng bản thân tiềm lực, trước giờ thành lập hữu nghị. Nếu như về sau có cơ hội, Tần Lãng chắc chắn có qua có lại, giúp Tuyết Thiên Giao một thanh. Chương 46, liên thủ cấp giết. Được. Vậy ta liền xin cáo từ trước, không quấy rầy người thanh tu. Tuyết Thiên Giao đứng người lên chào từ biệt, vô tình hay cố ý quét Tần Lãng sau lưng Vân Nhi một chút, gần cự ly quan sát sau càng khẳng định phía trước suy đoán. Cái này Tuyết Thiên Giao tuổi còn trẻ thì có như thế cổ tay cùng quyết đoán, thực sự không được. Chỉ bất quá đáng tiếc là Tuyết gia bằng chi, bằng không thì cũng sẽ không bị xa lánh đến Thanh Phong trấn dạng này tiểu địa phương. Đưa mắt nhìn Tuyết Thiên Giao cùng áo xám lao giả đi xa, Vân Nhi mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Tần Lãng gương mặt âm tình bất định, Tuyết Thiên Giao lúc gần đi nhìn về phía Vân Nhi ánh mắt nhìn giống như tùy ý, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại ý vị thâm trường, chẳng lẽ nàng tại Vân Nhi trên người phát hiện cái gì? Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu sau khi kết thúc thứ 25 ngày sáng sớm, Đông Phương vừa mới bong bóng cá trắng bệnh, Tần gia cửa lớn cũng đã lít nha lít nhít đứng đầy người, tại vì một chi ngựa đội xe ngũ tiến đưa. Xuất phát. Theo đội ngũ phía trước nhất Tần Chiến Sơn ra lệnh một tiếng, trọn vẹn 40-50 người, thanh thế thật lớn ngựa đội xe ngũ rời đi Thanh Phong trấn, hướng Phong Vân Tông xuất phát. Vì cam đoan Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt ba người an toàn, chi này đội ngũ cơ hồ hội tụ Tần gia tất cả cường giả. Ngay cả một mực khiêm tốn thái thượng trưởng lão đều bị tộc trưởng Tần Chiến Sơn thỉnh cầu, an tọa ở đội ngũ trong một chiếc xe ngựa. Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt an tọa ở đội ngũ ở chính giữa một hai trong xe ngựa. Theo bây giờ tốc độ, chúng ta hẳn là vài ba ngày liền có thể đến Phong Vân Tông. Tần Kiếm hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh Phong trấn cự ly Phong Vân Tông ước chừng 200 km tả hữu, cũng không tính xa, lấy đội ngũ bây giờ tiến lên tốc độ, chỉ cần vài ba ngày thời gian. Thật chờ mong a. Tần Nguyệt gương mặt hưng phấn. Lập tức liền muốn tiến vào tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn, loại kia hạnh phúc cùng kích động, Tần Nguyệt cảm giác mình trái tim nhỏ đều có thể nhảy ra. So sánh Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt kích động, Tần Lãng là lộ ra muốn bình tĩnh nhiều, ở một bên bế mạc trầm thần, trong đầu một mực tại suy nghĩ cùng tiêu hóa luyện đan chi thuật. Hai ngày trước, đội ngũ tiến lên cũng rất thuận lợi, nhưng đến ngày thứ ba ban đêm, Tần gia đội ngũ đi tới tiến về Phong Vân Tông nhất định phải đi qua khe núi lúc, bị một chi mấy chục người đội ngũ ngăn lại đường đi. Cái kia mấy chục người một thân trang phục, từng cái khí thế bất phàm, đứng ở nơi đó bận tối mắt mà vẫn thong dong, nghiễm nhiên sớm liền ở nơi này chờ lấy Tần gia đội ngũ. Phía trước nhất một người đi lên phía trước mấy bước, từ trong đám người đi ra, một mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần gia đội ngũ, chính là Diệp gia tộc trưởng Diệp Huyền. Ngừng. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Tần Chiến Sơn gìm ngựa ngừng bước, đồng thời vung tay lên, mệnh lệnh Tần gia đội ngũ dừng lại. Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt đã sớm đem Diệp Khả Thanh muốn chiếm lấy Tần Lãng võ hồn cuối cùng lại tự bạo sự tình cáo chi Tần Chiến Sơn, chuyến này lao sư động chúng như thế cũng là vì dự phòng Diệp gia. Cùng là tứ đại gia tộc tộc trưởng, Tần Chiến Sơn đối Diệp Huyền có thù tất báo tính cách 10 phần giải, giờ phút này Diệp Huyền xuất hiện đối với hắn tới nói cũng không ngoài ý muốn. Giao ra Tần Lãng. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hừ, Tần Lãng chính là ta Tần gia tộc nhân, há là ngươi nói muốn liền muốn. Tần Chiến Sơn hừ lạnh một tiếng, cái này cha con hai người lại mưu toan chiếm lấy Tần gia đệ nhất thiên tài võ hồn, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hiện tại Tần gia sớm có chuẩn bị, Tần, Diệp hai nhà thực lực tương đương, Tần gia cũng không e ngại Diệp gia ngăn cản. Tần Lãng tại Thiên Phong Sơn giết ta nữ nhi, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền mắt lộ ra hung quang, quét về phía Tần gia đội ngũ, tìm kiếm Tần Lãng bóng dáng. Lời nói cũng không thể nói lung tung a. Diệp tộc trưởng có chứng cứ không chứng minh là Tần Lãng giết người nữ nhi. Tần Chiến Sơn một mặt cười lạnh, mặc dù hắn đã biết chuyện này, nhưng sao lại tùy tiện thừa nhận. Mà lại giờ phút này Tần Chiến Sơn trong lòng vô cùng thoải mái. Diệp Khả Thanh mưu toan chiếm lấy Tần Lãng võ hồn, đó là nàng gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Chết tốt lắm. Chết thì tốt hơn. Hừ. Ta Diệp Huyền giết người há còn cần cái gì cẩu thí chứng cứ. Hôm nay Tần Lãng hẳn phải chết. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền không còn nói nhảm. Cánh tay vung lên, sau lưng mấy chục người đồng thời rút vũ khí ra, đột nhiên phóng tới Tần gia đội ngũ, cùng Tần gia đám người giao chiến cùng một chỗ. Diệp Huyền bản thân một ngựa đi đầu, trực tiếp tấn công về phía Tần Chiến Sơn, linh lực quần quận một trưởng đột nhiên đánh ra. Ngũ trọng lãng. Tần Chiến Sơn phi thân xuống ngựa, đón lấy Diệp Huyền, xúc thế tràn đầy một quyền đột nhiên đánh ra. Vô hình quyền. Bành. Quyền trưởng chạm nhau, tiếng vang truyền ra, linh lực quần quận, Tần Chiến Sơn hướng lui về phía sau một bước. Mà Diệp Huyền liên tiếp hướng lui về phía sau 4-5 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt lóe qua một vòng hoảng sợ chi sắc. Đều là võ sĩ ngũ trọng thực lực, Diệp Huyền phát hiện, Tần Chiến Sơn thi triển ra vô hình quyền lại so bản thân ngũ trọng lãng uy lực lớn rất nhiều, có thể so với huyền giai cấp thấp võ kỹ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện. Tại bất quá, rất nhanh Diệp Huyền trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, mặc dù nắm giữ huyền giai cấp thấp võ kỹ lại như thế nào. Ở chính mình tỉ mỉ bố cục dưới, hôm nay Tần gia tất cả phản kháng đều là phi công. Làm phiên thái tổ xuất thủ. Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, Diệp gia thái tổ võ sĩ đỉnh phong thực lực, là Diệp gia chuyến này mạnh nhất chiến lực. Theo Diệp Huyền âm rơi, chỉ thấy một tên xương gầy như que tuổi lão giả từ đằng xa bay vọt mà đến, người như tung bay cầu vồng, trực tiếp vượt qua giao chiến đám người, nào về phía Tần Lãng ba người chô ở xe ngựa, linh lực quần quận một cái trưởng đao hành không chém xuống. Lần này chạm uy lực cực lớn, một khi xe ngựa bị chém trúng, chắc chắn bị chém thành hai nửa, bên trong người cũng chắc chắn một mệnh ô hô. Ha ha, Diệp lao tổ, ngươi cái lao đổ vật lại còn sống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy tóc trắng thương thương Tần gia thái thượng trưởng lao thân hình như điện, cấp tốc đi tới trước xe ngựa, đón trưởng đao đột nhiên vung ra một quyền. Vô hình quyền. Lực quyền đi sau mà tới trước, trực tiếp đánh tan Diệp lao tổ trưởng đao, đồng thời đem giữa không trung Diệp lao tổ đánh trung hướng về sau lật ngược, chật vật rơi vào trên mặt đất. Đồng dạng là vô hình quyền, nhưng thái thượng trưởng lão thi triển đi ra, rõ ràng uy lực so Tần Chiến Sơn cao hơn vô số lần. Tần lão bất tử, ngươi lại đem các ngươi Tần gia tuyệt học luyện vô hình quyền luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Diệp lão tổ lão trong mắt lóe qua vẻ kinh hãi. Hắc hắc, khi dễ hậu bối tiểu hoa nhi coi là bản lĩnh gì, hôm nay ta tới cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Thái thượng trưởng lão một mặt đắc ý tiếu dung, lấn người mà lên, nhào về phía Diệp lão tổ. Từ khi Tần Lãng giáo hội hoàn mỹ vô hình quyền sau vẫn không có cơ hội thi triển, hôm nay đụng tới Diệp lao tổ cái này lực lượng ngang nhau đối thủ, vừa vặn bắt hắn luyện tập. Giết! Gặp tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều vững vàng chiếm thượng phong, Tần gia đám người chiến ý dâng cao, khí thế như hồng. Diệp Huyền, muốn từ chúng ta Tần gia trong tay đánh giết Tần Lãng, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng. Đem Diệp Huyền một quyền lần nữa bước lui, Tần Chiến Sơn tràn đầy tự tin nói. Hả, thật sao? Ở thế yếu Diệp Huyền lại không có mảy may lo lắng, mà là lắc lắc đầu cười một tiếng, lần nữa đột nhiên quát to, Hoàng Quang, ra tay đi, cho Tần tộc trưởng một kinh hỉ. Theo Diệp Huyền dứt lời, chỉ thấy khe núi một bên đột nhiên xông ra mười mấy tên tay cầm vũ khí võ giả, đi đầu một người dáng người khôi ngô, đầu trọc sáng loáng, nhìn qua hung thần ác sát, chính là Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Quang. Chương 47, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hoàng Quang. Tần Chiến Sơn cho mày. Cùng Diệp Huyền đồng dạng. Hoàng Quang cũng là võ sĩ ngũ trọng thực lực, cùng bản thân thực lực khó phân trên dưới. Nếu như vẹn vẹn chỉ có Diệp gia xuất thủ, Tần gia còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, một khi Hoàng gia cũng tham dự tiến đến, Tần gia lấy một chọi hai, đem hoàn toàn ở vào hạ phong. Tần tộc trưởng, nếu như lại tăng thêm chúng ta Hoàng gia, ngươi còn tự tin có thể bảo vệ Tần Lãng sao? Cùng Diệp Huyền thành thế đối chọi vây quanh Tần Chiến Sơn, Hoàng Quang một mặt dương dương đắc ý. Vàng tộc trưởng, Tần Lãng chỉ là đả thương ngươi nhi tử, cũng đã thủ hạ lưu tình. Lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn còn không có đến không chết không thôi cấp độ, ngươi cũng không nên tin vào có người xúi giục, bị lợi dụng. Tần Chiến Sơn chăm chú nhìn Hoàng Quang, trầm ngâm nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta tới chỉ là vì giết Tần Lãng. Hoàng Quang trong mắt lóe qua vẻ trêu tức, đột nhiên để cao thanh âm, đột nhiên quát to. Hôm nay các ngươi Tần gia tất cả mọi người, đều được chết. Hoàng Quang cánh tay vung lên, sau lưng mấy chục người vọt mạnh mà đến, gia nhập chiến cuộc. Tần gia trước mặt mọi người sắc đại biến. Diệp gia cùng Hoàng gia liên thủ, thực lực mạnh, tại phía xa Tần gia phía trên. Hôm nay, Tần gia giữ nhiều lành ít. Diệp gia cùng Hoàng gia quá không biết xấu hổ, vậy mà liên thủ đối phó chúng ta Tần gia. Trong xe ngựa, xuyên thấu qua màn xe xem xét bên ngoài chiến đấu tình huống, Tần Kiếm song quyền nắm chặt, gương mặt lòng đầy căm phẫn. Diệp Huyền cùng Hoàng Quang tại liên thủ đối chiến Tần Chiến Sơn. Diệp lão tổ cùng Hoàng gia một tên gặp công lão giả liên thủ công kích thái thượng trưởng lão. Cơ hồ mỗi một tên Tần gia tộc nhân đều ở đối mặt hai người trở lên địch nhân. Làm sao bây giờ? Tần Nguyệt lông mày nhíu chặt, gấp đến độ xoay quanh, Tần gia hiện tại hoàn toàn ở thế yếu. Rất nhiều Tần gia tộc nhân đều đang liều mạng dáng chống đỡ, thậm chí đã có hai tên gia tộc cao thủ bị Diệp, Vàng hai nhà cao thủ liên thủ đánh giết, đầu một nơi thân một nẻo. Bành! Tần Chiến Thiên một quyền vung ra, đem một tên Diệp gia trưởng lao đánh lui, sau lưng một tên Hoàng gia trưởng lao phi tốc công tới. Trường kiếm đâm về Tần Chiến Thiên phía sau lưng, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Keng! Không tránh kịp Tần Chiến Thiên trong tay trường kiếm chặn lại, đón đỡ Hoàng gia trưởng lão một kích, chói hai thanh âm truyền ra, hai chi trường kiếm bên trên tia lửa tung tóe, Tần Chiến Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trường kiếm tuôn hướng cánh tay, chấn động đến hổ khẩu run lên, kém chút đem trong tay trường kiếm ngã xuống đất. Mà lúc này, Tần Chiến Thiên thậm chí không kịp điều chỉnh trạng thái, vừa bị hắn đánh lui Diệp gia trưởng lão lần thứ hai công tới. Diệp gia cùng Hoàng gia đám này vương bắt đản. Tiếp tục như vậy lão tử sớm muộn được mệt chết. Chợt phun ra một miếng nước bọt, Tần Chiến Thiên hung hăng cắn răng một cái, lần nữa một quyền đột nhiên đánh ra. Tần tộc trưởng, không muốn mưu toan phản kháng, chỉ cần ngươi khiến cho Tần gia người quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây. Ha ha, chẳng những tại chỗ Tần gia người phải chết, Thanh Phong trấn Tần gia tộc nhân cũng sẽ bị chúng ta diệt tộc, từ nay về sau Thanh Phong trấn cũng không còn Tần gia. Diệp Huyền cùng Hoàng Quang liên thủ một bên cùng Tần Chiến Sơn đối chiến, một bên cười lạnh liên tục, không ngừng kích thích Tần Chiến Sơn. Tấn công địch công tâm là thượng sách. Chỉ cần Tần Chiến Sơn lòng vừa loạn, tất nhiên xuất hiện sơ hở, bọn hắn liền có thể lấy nhất nhanh tốc độ, cái giá thấp nhất đánh giết Tần Chiến Sơn. Tần Chiến Sơn một chết, Tần gia rắn mất đầu, giống như một bàn vụn cát, càng là không chịu nổi một kích. Hừ. Tần gia Nam Nhi thả rằng chết trận xa trường, cũng tuyệt không hướng các ngươi loại này đổ vô sỉ đầu hàng. Tần Chiến Sơn trong mắt một mảnh xích hồng, đột nhiên vung ra một quyền, nhưng khí thế rõ ràng không bằng trước đó, hiển nhiên đối mặt Diệp Huyền cùng Hoàng Quang liên thủ công kích, tiêu hao cực lớn. Diệp Huyền đôi mắt híp lại, tại Tần Chiến Sơn khí thế một bữa trong nháy mắt bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đột nhiên đánh ra, linh lực cuồn cuộn, trưởng phong gào thét, giống như tứ ngược cuồn phong, bao phủ tất cả, những nơi đi qua liền không khí đều vì đó trì trệ. Tần Chiến Sơn giật mình, cấp tốc lui lại, khó khăn lắm tránh đi Diệp Huyền cường lực một kích. Nhưng sau lưng một trận kình phong đột nhiên mà tới, Tần Chiến Sơn căn bản đến không kịp tránh né, liền cảm giác phía sau lưng một đạo thấu xương nóng bỏng truyền đến, bị Hoàng Quang một kiếm vạch ra tấc sâu vết thương giống như một đầu to lớn ngô công giống như dữ tợn bắt mắt, cuồn cuộn máu tươi phun ra ngoài. Tần Chiến Sơn giao cho ta, Diệp tộc trưởng đi trước đánh giết Tần Lãng tiểu tặc đi. Kích thương Tần Chiến Sơn, Hoàng Quang cười lạnh một tiếng, trên trường kiếm hàn mang lấp lóe, thừa thắng truy kích, lần nữa tấn công về phía Tần Chiến Sơn, đối phó bị thương cái sau. Hắn một người là đủ. Được. Diệp Huyền gật đầu, đắc ý quét Tần Chiến Sơn một chút, quay đầu quét về phía đang từ trong xe ngựa đi ra Tần Lãng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Diệp, vàng hai nhà hợp tác dưới, Tần gia căn bản không có thể một kích. Tại tuyệt đối thực lực nghiền ép dưới, Tần Lãng chỉ là võ giả nhất trọng, hôm nay chắp cánh khó thoát. Thái thượng trưởng lão, nhanh ngăn lại Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng đi Tần Lãng ba người, bị Hoàng Quang chiến đấu không cách nào thoát thân Tần Chiến Sơn kinh hãi, Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt ba người chính là Tần gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất ba người, là Tần Lãng tương lai. Một khi bọn hắn bị đánh giết, Tần Lãng tương lai cũng không có kỳ vọng. Giờ phút này, có hy vọng nhất cứu Tần Lãng ba người, cũng chỉ có Tần gia người mạnh nhất, võ sĩ đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Tần lão bất tử, chớ vội đi, khiến cho lão phu hảo hảo lãnh giáo một chút người Tần gia hoàn mỹ vô hình quyền. Gặp công hoàng gia lão giả làm sao có thể khiến cho thái thượng trưởng lão thoát thân. Năm ngón tay thành chảo như quỷ mị chụp vào thái thượng trưởng lão phía sau lưng, hắn là Hoàng Quang Thúc Thúc, cũng là hoàng gia đời trước gia chủ Vàng Thu, thực lực cường hãn, đồng dạng đi đến võ sĩ đỉnh phong, là Thanh Phong trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hắn một chảo này nhìn như bình thường, nhưng thái thượng trưởng lão lại là sắc mặt đại biến, Vàng Thu thi triển ra rõ ràng là hoàng gia tuyệt học liệt sơn chảo, nội kính cuồng bạo, uy lực to lớn, một chảo phía dưới mặc dù cự thạch cũng sẽ bị tóm đến vỡ nát. Thái thượng trưởng lão vội vàng lui về phía sau, nhưng lúc này sau lưng Diệp lão tổ xông lên đến, một trưởng oanh ra, tới chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thái thượng trưởng lão phân thân thiếu phương pháp, căn bản không cách nào cứu viện Tần Lãng ba người. Tần gia tất cả mọi người không rảnh phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền từng bước một hướng đi Tần Lãng ba người. Tần Lãng, chúng ta ngăn chặn Diệp Huyền, ngươi nhanh trốn. Đúng. Ngươi đi mau, nơi này giao cho chúng ta. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm trên mặt lóe qua quyết tuyệt chi sắc, đồng thời phóng ra một bước ngăn tại Tần Lãng trước người. Tần Lãng là Tần gia tương lai hy vọng, dù là chỉ có thể ngăn cản Diệp Huyền chốc lát, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực vì Tần Lãng thắng được một đường sinh cơ. Trốn. Diệp Huyền mặt coi thường. Chỉ là võ giả nhất trọng, muốn từ bản thân võ sĩ ngũ trọng thủ hạ chạy trốn. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Hôm nay, Tần Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Huyền trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn. Tần Lãng làm cho nữ nhi của mình tự bạo võ hồn, hài cốt không còn. Giờ phút này mặc dù đem Tần Lãng rút gần lột ra, phanh thây xé xác, cũng khó hóa giải Diệp Huyền mối hận trong lòng. Ta muốn trước đào ngươi hai mắt, lại chặt ngươi hai tay hai chân, sau đó đem thịt của ngươi từng khối cắt lấy, chậm rãi đem ngươi trà tấn đến chết. Trực tiếp đánh giết Tần Lãng quá tiện nghi hắn, nắm đại cục trong tay Diệp Huyền một mặt trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi phun ra, giống như đến từ cửu u địa ngục, tàn nhẫn thủ đoạn. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm nghe được không tự chủ được thân thể run lên. Diệp Huyền thực sự quá đáng sợ. Rơi vào trong tay hắn đơn giản sống không bằng chết. Nhưng mà Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm sau lưng Tần Lãng lại là một mặt lạnh nhạt, quét mặt mũi tràn đầy giữ tận Diệp Huyền một chút, chậm rãi lắc lắc đầu. Liên bang ngươi, cũng dám vọng tưởng giết ta. Chương 48, võ sư cường giả xuất thủ. Diệp Huyền mặc dù là võ sĩ cường giả, nhưng âm thầm một mực bảo hộ Tần Lãng áo xám lao giả là luận võ sĩ mạnh hơn võ sư cường giả, lấy Diệp Huyền thực lực, áo xám lao giả một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền ép. Tần Lãng sao lại sợ hắn? Cái gì? Hắn nói cái gì? Chẳng lẽ ta nghe sai? Chỉ là võ giả nhất trọng, cũng dám ở võ sư cường giả trước mặt kêu gào. Tần Lãng lời nói giống như một viên tạc đạn nặng ký, tại chỗ Tần gia, Diệp gia, Hoàng gia chúng cao thủ thậm chí đều quên chém giết, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Diệp gia, Hoàng gia chúng trong mắt cao thủ tất cả đều là trào phúng, khinh bỉ và cười lạnh, võ giả nhất trọng, dám tại võ sĩ ngũ trọng trước mặt trăng bước. Quả thực là tự tìm cái chết. Mà Tần gia chúng cao thủ là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đều sắp chết đến nơi, Tần Lãng lại vẫn chọc giận Diệp Huyền, là sợ tự tử không đủ nhanh sao. Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phảng phất nghe được thiên đại vậy cười nhạo, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi vậy mà nghi vấn ta. Ta võ sĩ ngũ trọng thực lực, giết ngươi như giết chó. Chỉ là võ giả nhất trọng thực lực, dám ở chính mình trước mặt đại phong quyết tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cuồng vọng. Hoàng Quang mặt coi thường, Tần Lãng tiểu tử này chỉ sợ căn bản không biết võ giả nhất trọng cùng võ sĩ ngũ trọng ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Đợi Diệp Huyền động thủ về sau, hắn liền sẽ rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch không phải là nhất tinh nửa điểm. Cùng Thái Thượng trưởng lão đấu Diệp lão tổ cùng Vàng Thu cũng là có chút lắc lắc đầu. Tần Lãng thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng lại quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, loại này tâm tính, chú định ở võ đạo chi lộ không có khả năng đi được quá xa. Ngu xuẩn. Tần Chiến Sơn giận dữ nắm chặt nắm đấm, hắn thực sự không nghĩ ra, Tần Lãng dựa vào cái gì sẽ có như thế sự tự tin mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn không biết Diệp Huyền hoàn toàn không phải hắn đánh chết Diệp Khả Thanh cùng trọng thương Hoàng Bột có thể so sánh. Tần Chiến Thiên thở dài, hắn tin tưởng lấy Tần Lãng thiên phú, nếu như tiếp qua mấy năm nhất định có thể tùy tiện nghiền ép Diệp Huyền đám người, thậm chí đánh giết Diệp Lao Tổ cùng Vàng Thu đều vô cùng có khả năng, nhưng bây giờ, Tần Lãng căn bản không phải Diệp Huyền một kích địch. Tiểu tử này, dám khinh bị Diệp gia tộc trưởng. Chẳng lẽ hắn coi là mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ không được? Thái thượng trưởng lao mắt lao một phen, đồng dạng thở dài, trong lòng hạ quyết tâm, mặc dù liệu bản thân đầu này mạng già tự bạo võ hồn, cũng tuyệt đối không khiến cho Diệp Vàng hai nhà âm mưu đạt được. Tần Lãng, hiện tại không phải là xính anh hùng thời điểm. Tần Nguyệt nhỏ dài lông mày hơi nhíu, kéo kéo Tần Lãng góc áo, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, ra hiệu Tần Lãng mau trốn. Đúng. Đại trượng phu muốn co được giãn được. Tần Kiếm đồng ý ra hiệu Tần Lãng đào mệnh quan trọng. Lưu được Thanh Sơn lại không sợ không có cửi lốt. Trừ Tần Lãng sau lưng Vân Nhi bên ngoài, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người không tin Tần Lãng lại là Diệp Huyền đối thủ. Đối mặt tất cả mọi người cười nhạo và nghi vấn, Tần Lãng lần nữa cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta phát hiện ngươi cùng ngươi nữ nhi đồng dạng, đều là heo đầu óc. Võ sĩ ngũ trọng lại như thế nào? Hôm nay như cũ không thể làm tổn thương ta mảy may. Biết rõ các ngươi biết nửa đường cấp giết. Bản thân còn dám lưu ở Tần gia trong đội ngũ, chẳng lẽ ta là đồ đần hay sao? Ngươi dám can đảm mắng ta là heo? Diệp Huyền phách lối tiếu dung cương ở trên mặt, trợn mắt tròn xoe, mắt lộ ra hung quang, răng cắn bang bang vang lên. Bản thân đường đường thanh phong chấn tứ đại gia tộc một trong tộc trưởng, thân phận cao quý, một mực là người khác ngưỡng mộ cùng ba kết đối tượng, cho tới bây giờ không người nào dám đối bản thân bất kính. Mà hôm nay, Tần Lãng xem thường mình trước, bây giờ lại vừa nhục mạ bản thân heo. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Giờ phút này, Diệp Huyền thực sự giận. Ngươi thành công chọc giận ta. Tốt, hôm nay bổn tộc trưởng liền một trưởng đánh chết ngươi cái không biết sống chết tiểu tử. Diệp Huyền thân hình như điện, trong chớp mắt vọt tới Tần Lãng trước người, Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm sắc mặt đại biến, đang muốn nâng kiếm đâm hướng Diệp Huyền, đột ngột cảm giác một cỗ mãnh liệt mênh mông linh lực cuốn tới, hai người trực tiếp bị Diệp Huyền đánh bay, hung hăng té hướng hai bên. Tiểu tử, chết. Diệp Huyền trên bàn tay linh lực càng nồng đậm. So tiện tay đánh bay Tần Nguyệt, Tần Kiếm một trưởng cường hãn mười mấy lần, đột nhiên chụp về phía Tần Lãng. Tộc trưởng uy vũ. Diệp Huyền vừa động thủ, cường hãn khí thế nhìn một cái không sót gì, Diệp gia chúng cao thủ không khỏi liên tục lớn tiếng khen hay. Giết chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hoàng gia chúng cao thủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tần Lãng cũng dám khinh bị Diệp tộc trưởng, cái kia chẳng phải là đem bản thân những cái này thực lực không như lá tộc trưởng người càng không để vào mắt. Tại Diệp tộc trưởng cường hãn một kích dưới, hắn căn bản không có sức ngăn cản, đây chính là xuất khẩu cùng ngôn đại giới. Dám can đảm trọng thương con ta, cướp đi con ta thí luyện cuộc so tài đệ nhất danh, bị Diệp Huyền một trưởng chụp chết xem như tiện nghi người tiểu tử. Hoàng Quang cười lạnh liên tục, một mặt trêu tức. Diệp Huyền một kích này, vậy mà sử xuất toàn lực. Tần Chiến Thiên giật mình, Diệp Huyền một trưởng này chính là Diệp gia tuyệt học ngũ trọng lãng, mà lại Diệp Huyền không có mảy may lưu thủ, toàn lực một kích. Mặc dù Tần Chiến Thiên bản thân đều không dám chính diện đón đỡ Diệp Huyền một trường này, lấy Tần Lãng chỉ là võ giả nhất trọng thực lực càng là không chịu nổi một kích. Mau trốn a. Tần Chiến Sơn giờ phút này mặc dù cứu viện cũng không kịp, trong lòng lo lắng vạn phần, hy vọng Tần Lãng có thể tránh thoát Diệp Huyền một kích này. Nhưng khiến cho hắn tức giận là Tần Lãng giờ phút này phảng phất ngốc giống như, lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Tần Lãng muốn bị đánh giết sao? Tần gia đám người vô cùng ngại bại, Tần gia thật vất vả ra một cái yêu nghiệt thiên tài, nhưng còn không có trưởng thành lại lập tức liền muốn chết yểu. Mà lại hôm nay chẳng những Tần Lãng sẽ bị đánh giết, bọn hắn tại chỗ tất cả mọi người sẽ bị Diệp gia, Hoàng gia liên thủ đánh giết, thậm chí tại phía xa Thanh Phong trấn tộc nhân, bất luận người già trẻ em, đều đưa khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta Tần gia cứ như vậy xong sao? Nhìn đến hôm nay khó thoát bị diệt tộc vận rủi. Tại sao sẽ như vậy? Ta không cam lòng. Có Tần gia người mặt xám như tro, có Tần gia người một mặt hề hoài, có Tần gia người đầy tâm không cam lòng. Đối mặt Diệp gia cùng Hoàng gia cường cường liên thủ, Tần gia tất cả mọi người lâm vào vô cùng sâu đậm tuyệt vọng. Ngũ trọng lãng. Diệp Huyền toàn lực đánh ra một trưởng giống như cơi gió phá sóng lợi thuyền, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, dĩ nhiên cự ly Tần Lãng không đủ một thước, mang theo kình phong thổi đến Tần Lãng trên trán tóc đen bay về phía sau đi, sau một khắc liền muốn trùng điệp đánh vào Tần Lãng trên người. Nữ nhi, hôm nay phụ thân vì ngươi báo thủ. Diệp Huyền trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cười to. Đối mặt bản thân cường lực một kích liền phản ứng đều làm không ra, liền điểm ấy bản sự còn dám cười nhạo người, thực sự là không biết sống chết. Thái thượng trưởng lao mắt lao chừng một cái, chậm rãi nắm chặt song quyền, đang muốn tự bạo võ hồn liều mạng một lần lúc, đột nhiên nhìn thấy bị Diệp Huyền công kích phủ xuống Tần Lãng trên mặt hiện ra càng thêm nồng nặc niệm ai, nguyên bản nhẹ nhàng nâng lên tay phải nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đạo linh lực đao quang từ đằng xa như thiểm điện bổ ra, thoáng qua mà tới. Phốc xích. Tại thái thượng trưởng lão khiếp sợ dưới ánh mắt, đạo kia linh lực đao quang trực tiếp chém đứt Diệp Huyền xuất trưởng cánh tay phải. A! Diệp Huyền ôm máu chảy như suối tay cụt lảo đảo liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, gương mặt khó có thể tin. Bản thân mắt thấy liền đem đánh giết Tần Lãng, nhưng ở lúc này lại có võ sư cường giả xuất thủ, chặt đứt cánh tay mình, cứu Tần Lãng. Linh lực ngoại phóng. Là võ sư cường giả. Toàn trường một mảnh vắng ngắt. Diệp gia, Hoàng gia tất cả mọi người tiếu dung tất cả đều cương ở trên mặt. Tại Tần Lãng sắp bị đánh chết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tên võ sư cường giả bỗng nhiên xuất thủ, chặt đứt Diệp Huyền cánh tay, trong nháy mắt cục diện xoay chuyển. Chương 49, một tên cũng không để lại. Võ sư có thể đem linh lực ngoại phóng, xa cự ly công kích địch nhân, thực lực cường hãn. Vừa mới xuất thủ võ sư cường giả xa cự ly chém ra một đao, Diệp Huyền thậm chí không kịp phản ứng liền bị chặt đứt cánh tay. Hào hào mạnh. Có Diệp gia cao thủ không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng một cái, run giọng nói: Trừ Diệp lao tổ bên ngoài, Diệp Huyền chính là Diệp gia thực lực người mạnh nhất, hiện tại liền hắn cũng đỡ không nổi người ta tiện tay một kích, chỉ sợ mặc dù tại chỗ tất cả Diệp gia, Hoàng gia cao thủ cộng lại đều không phải là đối thủ. Lại có võ sư cường giả ở trong bóng tối bảo hộ Tần Lãng. Hoàng Quang hai mắt trừng được tròn trịa, gương mặt khó có thể tin. Võ sư cường giả hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép võ sĩ cửu trọng đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, địa vị cao sùng, thân phận cao quý, Tần Lãng chỉ là một cái Tần gia tiểu bối. Có thể thỉnh cầu võ sư cường giả âm thầm bảo hộ. Giờ phút này, Hoàng Quang trong lòng vô cùng ảo não, nếu như biết có võ sư cường giả đang bảo hộ Tần Lãng, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám nửa đường cướp giết Tần gia. Cái kia một cái linh lực lưới đao, mặc dù ta cũng không cách nào ngăn cản. Diệp lao tổ cùng Vàng Thu lao mắt ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng rung động, lấy bọn hắn võ sĩ đỉnh phong thực lực cũng khó làm vừa mới xuất thủ võ sư cường giả một kích. Tuyệt vọng Tần gia đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nguyên một đám trong mắt tản mát ra thần thái, thỏa thích hoan hô lên. Nguyên bản coi là xác định vững chắc sẽ bị diệt tộc bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Tần Lãng vậy mà thỉnh cầu võ sư cường giả. Mặc dù chỉ có một tên võ sư cường giả, cũng đầy đủ nghiền ép tại chỗ Diệp, Vàng hai nhà tất cả mọi người. Tần gia diệt tộc thai ương, theo Tần Lãng cánh tay nhẹ nhàng vung lên võ sư cường giả xuất thủ về sau, giải quyết dễ dàng. Giờ phút này, Tần Lãng, liền là Tần gia cứu tinh. Khó trách từ vừa mới bắt đầu. Tần Lãng liền đối Diệp Huyền khinh thường chú ý. Tần Chiến Sơn tự giễu cười một tiếng, nguyên bản coi là Tần Lãng là không biết trời cao đất rộng, hiện tại nhìn đến, nhân ra là đã sớm có chỗ an bài, đã tính trước. rõ ràng có võ sư cường giả bảo hộ, lại cất giấu không hiện thân, chờ lấy Diệp gia, Hoàng gia nhảy ra tự tìm cái chết. Tần Lãng tiểu tử này thực sự quá xấu, đây là muốn chơi chết Hoàng gia cùng Diệp gia nha. Tần Chiến Thiên chợt vỗ đùi, một mặt giật mình, không nhịn được vỗ tay cười to, trong lòng cực kỳ thoải mái. T. Thái thượng trưởng lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có thể một đao chạm đứt Diệp Huyền cánh tay của, tuyệt đối không phải thông thường võ sư cường giả. Có như thế cường giả bảo hộ, mặc dù đến 10 cái trăm cái Diệp Huyền cũng không làm gì được Tần Lãng mảy may. Thái thượng trưởng lão mặt mo nóng lên, vậy mà có thể làm cho võ sư cường giả âm thầm bảo hộ, Tần Lãng tiểu tử này tựa hồ hôm nay vừa cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Tần Lãng đã sớm có chuẩn bị lại không nói, làm hại ta bạch bạch vì hắn lo lắng. Tần Kiếm bưng bít lấy bị thương ngực, nhìn về phía Tần Lãng, cười lắc lắc đầu. Là ngươi bản thân không hỏi Lãng đệ có được hay không? Tần Nguyệt trắng Tần Kiếm một chút, trên gương mặt xinh đẹp mặc dù trắng bạch, nhưng lại mảy may khó có thể che giấu nàng nội tâm vui sướng. Trước đó các ngươi đều không tin thiếu gia, hiện tại cả đám đều mắt trợn tròn đi. Nhìn xem chung quanh trước mọi người sau hoàn toàn bất đồng thần sắc, Vân Nhi tinh xảo trên mặt tràn đầy tự hào, thiếu gia vẻn vẹn võ giả nhất trọng thực lực lại như thế nào? Không được như cũ bày mưu nghĩ kế, các người đám này võ sĩ cao thủ không cách nào động đến hắn mảy may. Ta nói qua, mặc dù ngươi có võ sĩ ngũ trọng thực lực, hôm nay cũng không động đậy ta mảy may. Tần Lãng nhàn nhạt quét về phía Diệp Huyền, một mặt phong khinh vân đạm, nhưng mỗi một câu nói đều giống như vang dội cái tát, đánh cho Diệp Huyền khuôn mặt rung động đùng đùng. Phúc! Lấy bản thân thực lực vậy mà không cách nào làm gì chỉ là võ giả nhất trọng Tần Lãng, Diệp Huyền trong lòng vô cùng biệt khuất cùng phiền muộn, nộ khí công tâm, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, Tần Lãng cũng không phải là cuồng vọng, mà là chân chính nắm giữ cường đại át chủ bài, đã tính trước. Xa xa xa, nhẹ nhàng bước chân văng lên, chỉ thấy một tên áo xám lão giả từ đằng xa đi tới, tại Tần Lãng trước người đứng vững, có chút không người, đối Tần Lãng thái độ cực kỳ cung kính. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đường đường võ sư cường giả vậy mà đối Tần Lãng tất cung tất kính. Mặc dù Tần Lãng thiên phú nghịch thiên, hiện tại cũng chỉ là nhất trọng võ giả mà thôi, lấy vũ sư mạnh mẽ và cao ngạo, ra tay giúp đỡ liền đã rất khó được, làm sao khả năng đối Tần Lãng cung kính như thế. Nhưng sự thật minh bày ở trước mắt, không khỏi bọn hắn không tin. Tần Lãng tiểu hữu, những cái này mạo phạm người của ngài, ngài dự định xử trí như thế nào? Áo xám lao giả thậm chí khinh thường nhìn Diệp Huyền đám người một chút, hướng Tần Lãng xin chỉ thị. Nghe vậy, Diệp Huyền, Hoàng Quang, Diệp Lao Tổ, Vàng Thu, cùng với tại chỗ Diệp gia, Hoàng gia tất cả mọi người đều là sợ xanh mặt lại. Bọn hắn tin tưởng, một khi áo xám lao giả động thủ, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ. Hiện tại, Diệp, Vàng hai nhà tất cả mọi người lộ ra bất đắc dĩ biểu tình khổ sở, bọn họ vận mệnh đều nắm giữ ở Tần Lãng chỉ là một cái võ giả nhất trọng trong tay, thực sự là bực nào châm trọng. Chỉ cần Tần Lãng một câu, liền sẽ quyết định hai người bọn họ gia tộc vận mệnh. Giết! Một tên cũng không để lại. Tần Lãng ngữ khí lãnh đạm, không có do dự chút nào. Nếu như không phải là bản thân sớm có an bài, chỉ sợ hôm nay cũng đã mất mạng tại Diệp Huyền trong tay. Đối phương đã muốn đưa bản thân vào chỗ chết, vậy mình cũng tuyệt không có khả năng bỏ qua cho bọn hắn. Diệp gia, Hoàng gia tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tần Lãng một lời, trực tiếp phán định bọn hắn sinh tử. Được. Tần Lãng vừa dứt lời, áo xám lao giả bàn tay vạch một cái linh lực lưỡi đao chém ra, gần trong gang tấc Diệp Huyền vừa mới lộ ra hoảng sợ thần sắc, thậm chí đến không kịp phòng ngự liền bị lưỡi đao từ mi tâm một mạch chạm mà qua, toàn bộ thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Một chiêu, Diệp Huyền bỏ mình. Diệp Huyền lòng tràn đầy không cam lòng, đến chết đều không dám tin tưởng, nguyên bản bản thân rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại bị Tần Lãng sinh tử thời khắc thay đổi càn khôn, mà bản thân thành cái thứ nhất bị võ sư cường giả đánh chết người. Diệp, Vàng hai nhà tất cả mọi người quá sợ hãi. Mặc dù biết võ sư rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy áo xám lao giả xuất thủ thể hiện ra cái chủng loại kia cường đại vô cùng lực lượng về sau, bọn hắn càng sâu sắc cảm nhận được cái gì là khác biệt một trời một vực. Giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kia chính là... trốn! Mượn đám người yểm hộ, Hoàng Quang vừa mới quay người chuẩn bị đào tẩu, nhưng còn không có kịp phóng ra nửa bước, một đạo linh lực lưỡi đao quang mang lóe lên, phốc xích một tiếng, giống như cắt như dưa hấu chém rụng Hoàng Quang đầu. Hoàng Quang phóng lên tận trời trên đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hối hận. Hoàng gia lúc đầu không có tất yếu tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng bởi vì bản thân có thù tất báo cùng tham lam, kết quả lại đem Hoàng gia dẫn tới một đầu không về trên đường. Nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, Hoàng Quang tuyệt đối sẽ không chiêu lại gây Tần Lãng. Nhưng đáng tiếc, chỉ có hiện thực, không có nếu như. Áo xám lao giả hai phát lưỡi đao, trực tiếp chém giết Diệp gia cùng Hoàng gia tộc trường. Bá khí cường hãn thủ đoạn, ngay cả quan chiến Tần gia tất cả mọi người một trận tâm thần run rẩy. Lão phu cùng ngươi liều, giết ta tộc trưởng, nạp mạng đi. Tự biết đào mệnh vô vọng, Diệp lão tổ cùng Vàng Thu hai mắt huyết hồng, một trái một phải điên cuồng phóng tới áo xám lão giả, trên đỉnh đầu riêng phần mình hiện ra một đầu dương nhanh múa vướt mãnh hổ võ hồn cùng một thanh một trượng dài thiết truy võ hồn. Cái này hai đạo võ hồn vừa xuất hiện, liền giống như bị thổi lên khí cầu giống như, lăng không tăng vọt, trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, bạo phát ra trận trận kinh khủng khí tức. Diệp lão tổ cùng Vàng Thu vậy mà đồng thời lựa chọn tự bạo võ hồn. Tần gia trước mặt mọi người sắc đại biến, hai tên võ sĩ đỉnh phong tự bạo võ hồn, một khi bộc phát, uy lực to lớn, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người cũng khó thoát một chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, điền chấp sự tự mình nên đón. Tần Lãng nhíu mày, lúc trước Diệp Khả Thanh võ giả nhất trọng thực lực tự bạo võ hồn gần 100 mét bên trong tất cả không còn sót lại chút gì, nếu để cho hai tên võ sĩ cường giả tối đỉnh đồng thời tự bạo võ hồn, tạo thành uy lực kinh khủng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Sâu kiến. Đối mặt Diệp lão tổ cùng Vàng Thu liều mạng một lần, áo xám lão giả nhàn nhạt phun ra bốn chữ, hai phát linh lực trưởng đao đột nhiên bổ ra, giống như hai thanh tuyệt thế cự đao giống như, vạch ra kẻ trượng dài trướng mắt đao mang, giữa trời hung hăng chém xuống. Diệp lão tổ cùng Vàng Thu đỉnh đầu võ hồn cùng với thân thể, trực tiếp bị to lớn đao mang chém thành hai nửa. Bọn hắn hai người căn bản không có kịp tự bạo liền bị áo xám lão giả vô tình chém giết. Nhìn thấy liền gia tộc người mạnh nhất đều không phải là áo xám lao giả một kích địch, Diệp gia cùng Hoàng gia tất cả mọi người triệt để sợ hãi không thôi, thất kinh, giống như nổ tổ ong vò vẽ, nguyên một đám liều mạng chạy từ phía. Áo xám lao giả không chút hoang mang, mỗi lần tùy ý một cái trưởng đao đánh ra, đều sẽ mang đi Diệp Vàng hai nhà một người sinh mệnh. Ngắn ngủi một phút bên trong, áo xám lao giả liền bổ ra gần 100 lần trưởng đao. Theo một tên sau cùng Hoàng gia cao thủ bị đánh chết đều thảm âm thanh truyền ra. Diệp Vàng hai nhà lần này đến tất cả mọi người bị chém giết, không ai trốn thoát. Sức một mình. Một phút bên trong. Chém giết Diệp gia cùng Hoàng gia tất cả cao thủ. Tần gia đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, không ít người liền nuốt nước bọt. Võ sư thực sự quá cường đại. Ngay cả Tần Lãng nhìn về phía áo xám lao giả trong mắt đều phát ra một vòng thần thái. Lấy võ vi tôn. Đây cũng là cái thế giới này không hai định luật. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, cơ quan tính toán tường tận. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt căn bản vô dụng, cường giả biết hết thể một quyền đánh nổ. Ta muốn cố gắng tu luyện, ta muốn biến càng cường đại. Ta muốn có thể khống chế chính mình vận mệnh cường đại lực lượng. Giờ khắc này, Tần Lãng đối võ đạo cường giả truy đuổi chi tâm vô cùng bức thiết cùng kiên định. Tuyết lão, lần này may mắn có ngài tương trợ, chúng ta Tần gia mới trốn qua một kiếp. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, xin nhận ta nhất bái. Chiến đấu sau khi kết thúc trước tiên, Tần Chiến Sơn vội vàng đi đến áo xám lão giả trước người. Ôm quyền không người, cái sau cường đại thực lực cho hắn quá lớn rung động, mặc dù trải qua mấy lần sinh tử đại chiến Tần Chiến Sơn giờ phút này cũng không nhịn được nội tâm kích động. Áo xám lao giả cũng không có ẩn tàng dung mạo, Tần Chiến Sơn tự nhiên biết rõ hắn chính là Lã Nguyệt lâu lâu chủ Tuyết Thiên Giao bên cạnh đệ nhất hộ vệ, chỉ là hắn không nghĩ tới áo xám lao giả thực lực vậy mà như thế cường đại, mà lại biết hạ mình âm thầm bảo hộ Tần Lãng. Lã Nguyệt lâu thế nhưng là tung hoành đế quốc thứ hai đại gia tộc Tuyết gia sản nghiệp, bối cảnh thâm hậu, thế lực khổng lồ. Mà lại tin đồn Tuyết gia còn có vô cùng cường đại võ vương cường giả, uy chấn tung hoành đế quốc. Nếu như Tần Lãng có thể nhờ vào đó bám vào Tuyết gia đường dây này, đạt được Tuyết gia tương trợ, về sau con đường trưởng thành càng biết thuận lợi rất nhiều. Tần tộc trưởng chết sát lão hủ. Là chúng ta Lã Nguyệt lâu chủ động xin đi giết giặc, bảo hộ Tần Lãng tiểu hữu đấy. Có thể giúp Tần gia cùng Tần Lãng tiểu hữu một chút sức lực, là tiểu thư cùng ta vinh hạnh. Tuyết lão nguyên bản trên người cường hãn sát lục khí tức biến mất. Thay vào đó là một mặt cùng thuần tiêu dung, hai tay phủ phiếm ra hiệu Tần Chiến Sơn không cần phải khách khí. Tần Lãng thiên phú không phải so bình thường, lần này tiến vào Phong Vân Tông sau càng là như cá gặp nước, về sau nhất định có thể lấy vô cùng nhanh tốc độ trưởng thành, hy vọng lần này thiên giao tiểu thư không có nhìn lầm người. Tuyết Lão thái khiêm tốn. Tần Chiến Sơn cười nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Tuyết gia là coi trọng Tần Lãng tiềm lực cho nên mới xuất thủ tương trợ Tần gia, về phần Tuyết Lão nói chủ động xin đi giết giặc bảo hộ Tần Lãng. Ở hắn nhìn đến hoàn toàn là khách sáo lời mà thôi, đảm đương không nổi thật. Điền lão đệ, dĩ nhiên đến, tại sao còn không hiện thân? Đột nhiên, Tuyết lão đệ cao giọng hét lớn một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm rung động, truyền ra cách xa mấy dặm. Tuyết lão biết rõ, mặc dù không có bản thân âm thầm bảo hộ, Tần Lãng hôm nay cũng như cũ bình yên vô sự, bởi vì Phong Vân Tông người sớm ở Diệp gia cùng Hoàng gia ngăn cản Tần gia thời điểm xuất hiện ở nơi này, hẳn là chuyên đến đây nên đón Tần Lãng mấy người. Có Phong Vân Tông cao thủ ở đây, Diệp gia, hoàng gia chỉ là thực lực chỉ sợ ngay cả một nho nhỏ bọt nước đều lật không ra cũng sẽ bị oanh sát. Tần Lãng trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười, hắn song võ hồn, hơn nữa lại đi qua tẩy tủy phạt bao, lục thức sao mà cường đại, chung quanh ba dặm phạm vi tất cả tình huống đều bị rõ ràng cảm giác được, hắn đã sớm phát hiện phía trước gần tàng một tên thực lực cường đại võ sư cường giả, người kia không phải là người khác, chính là trước đây Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu Phong Vân Tông người phụ trách Điền Nguyên. Tần gia những người còn lại không có Tần Lãng cường đại lục thức, ngay cả thái thượng trưởng lão đều bị Tuyết lão lời nói giật mình. Thẳng đến một tên thân ảnh giống như quỷ mị thoáng qua mà tới, bọn hắn mới biết được, nguyên lai âm thầm còn có một tên võ sư cường giả. Ha ha, ta đây không phải sợ đi ra quá sớm đoạt Tuyết huynh danh tiếng sao? Điền Nguyên cười ha ha. Thật vất vả vì Phong Vân Tông tuyển nhận đến một tên thiên phú vượt qua Mạc Thiên Cơ thiên tài, không biết chung quanh bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Điền Nguyên tự nhiên dự phòng Tần Lãng bị người đánh giết chết yểu, biết được Tần gia khởi hành tin tức sau chuẩn bị tự mình nhận Tần Lãng mấy người trở về Phong Vân Tông. Không nghĩ đến gặp được Diệp gia cùng Hoàng gia cướp giết Tần gia một màn. Tức giận Điền Nguyên đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Tuyết lão cũng đã trước hắn một bước động thủ. Nghĩ tới đây, Điền Nguyên tinh mục quét Tần Lãng một chút, trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ đến tiểu tử này có thể khiến cho Tuyết gia hỗ trợ xuất thủ, sớm biết mình cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Liền Phong Vân Tông Điền Nguyên chấp sự đều đến. Tần gia đám người không cái nào không động dung. Cũng liền nói mặc dù không có Tuyết gia tương trợ, Điền Nguyên cũng sẽ ra tay giúp Tần gia. Có thể làm cho hai đại thế lực hai tên cường giả tự mình đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Lãng loại thiên phú này nghịch thiên gia hỏa mới có như thế mị lực đi. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Như thế nhìn đến, Tuyết Lao mới vừa nói chủ động xin đi giết giặc các loại cũng không phải là khách sáo, mà là sự thật. Tần Chiến Sơn ánh mắt lấp lóe, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Trước có Tuyết gia hỗ trợ xuất thủ, bây giờ lại có Phong Vân Tông cường giả tự mình đến đây nên đón. Tần Lãng tiểu tử này thật là một cái bánh trái thơm ngon a. Thái thượng trưởng lão âm thầm tán thưởng, Tần gia thực sự là ra một khối ngàn năm khó được mỹ ngọc a. Ha ha a, vậy liền đa tạ Điền lão đệ để cho ta có bêu xấu cơ hội. Tuyết lão đại cười, cùng Điền Nguyên Hàn huyên chốc lát sau đó, đối Tần Lãng chắp tay chào từ biệt. Tần Lãng tiểu hữu, ta và tiểu thư ít ngày nữa sẽ trở lại Thiên Thương Thành, về sau có thời gian nhớ kỹ đến chúng ta Tuyết gia làm khách. Thiên Thương Thành là tung hoành đế quốc đế đô. Tuyết gia phủ đệ chính thiết lập đứng ở nơi đó. Có cơ hội nhất định đến nhà bái phỏng. Chuyện hôm nay, đa tạ. Tần Lãng mỉm cười, ôm quyền hoàn lễ. Điền chấp sự, đã ngài tự mình đến đây, vậy ta liền an tâm đem Tần Lãng bọn hắn giao cho ngài, chúng ta cũng cáo tử. Tần Chiến Sơn lúc này cũng đi tới. Mặc dù Tuyết Lão xuất hiện kịp thời, nhưng Diệp, Vàng hai nhà vẫn là đánh giết Tần gia mấy tên cao thủ, còn có gần 10 người thụ thương, là thời điểm về Thanh Phong trấn tìm Diệp gia, Hoàng gia thu lấy lợi tức. Được, Tần tộc trưởng đi thong thả, không tiễn. Điền Nguyên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Chiến Sơn mang Tần gia tộc nhân rời đi, trong lòng cảm khái. Từ nay về sau đó, Thanh Phong trấn cũng không còn Diệp gia, Hoàng gia hai nhà gia tộc. Tần gia sẽ không chút do dự đem Diệp gia, Hoàng gia chiếm đoạt, thực lực phóng đại, mà Vương gia cũng rất khó sẽ cùng Tần gia chống lại. Sau này Thanh Phong trấn không còn tứ hùng xưng bá, mà là Tần gia một nhà độc đại. Mà tạo thành tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ. Liên La đứng ở bản thân trước mặt cái này khuôn mặt tuấn tú, nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu niên. Chương 51, Phong Vân Tông. Phong Vân Tông nằm ở Phong Vân Sơn Mạch, chu vi mấy trăm dặm, chiếm diện tích rộng lớn. Toàn bộ Phong Vân Sơn Mạch bị nồng nặc linh khí vây quanh, từng tòa sơn phong ở trong đó như ẩn như hiện, tiên hạc vỗ cánh tại linh khí trong mây mù bay qua, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này liền là Phong Vân Tông. Hảo nguy nga hảo miểu. Như thế nồng nặc linh khí, quả nhiên không hổ là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn. Đi theo Điền Nguyên sau lưng, Tần Lãng mấy người ngước nhìn Phong Vân Tông cao tới mười mấy trượng to lớn sân môn, còn có phía trên giống như vân đi long xà giống như Phong Vân Tông ba cái cứng cắp chữ lớn, trong mắt tràn ngập rung động cùng kích động. To lớn khoáng đạt sân môn, trong không khí vòng quanh nồng đậm linh khí, rộng nhìn vô tận chiếm diện tích, bất luận cái gì một chút cũng hoàn toàn không phải Thanh Phong chân có thể so sánh. Tần Lãng mấy người ẩn ẩn có chủng cảm giác. Mặc dù Phong Vân Tông không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ bằng vào nơi này nồng nặc linh khí, bọn họ tu luyện tốc độ liền đủ để so trước đó nhanh không chỉ gấp mấy lần. Phong Vân Tông to lớn sơn môn dưới, hai tên thủ vệ cửa chùa đệ tử nhìn thấy Điền Nguyên tự mình mang Tần Lãng đám người Phong Vân Tông, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Điền Nguyên thế nhưng là Phong Vân Tông chấp sự, chức vị vẻn vẹn ở trưởng lao phía dưới, thân phận cao quý, mặc dù đại gia tộc đệ tử cũng không có cơ hội làm cho Điền Nguyên tự mình đưa vào tông môn. Cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ rốt cuộc là người nào, lại có thể làm cho Điền Nguyên chấp sự tự mình nên đón. Chính đang lúc này, Điền Nguyên đối bọn hắn trong đó một người vây tay. Mang bọn hắn đi ngoại môn báo danh.
Vâng, Điền chấp sự.
Bị Điền Nguyên gọi vào thủ vệ sơn môn đệ tử liền vội vàng con người, quay người đối Tần Lãng mấy người nói ra. Mấy vị sư đệ sư muội, mời đi theo ta.
Đa tạ Điền chấp sự.
Làm phiên sư huynh. Tần Lãng mấy người chắp tay đối Điền Nguyên biểu thị cảm tạ, đi theo thủ vệ sơn môn đệ tử sau lưng. Đám người đi xuyên qua vô biên vô tận dược điền ở giữa, thủ vệ sơn môn đệ tử cười tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Đông Thăng, cũng là một tên ngoại môn đệ tử. Không biết mấy vị sư đệ sư muội như thế nào xưng hô.
Ta gọi Tần Kiếm, đây là ta đường tỷ Tần Nguyệt, còn có đường đệ Tần Lãng.
Đi theo Lý Đông Thăng sau lưng, Tần Kiếm hồi đáp.
Tần Lãng.
Lý Đông Thăng con mắt sáng lên, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Mi Thanh Mục Tú thiếu niên, ngươi liền là Tần Lãng.
Đúng vậy.
Ngươi.
Tựa hồ nghe nói ta.
Tần Lãng trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bản thân đây là lần thứ nhất đến Phong Vân Tông, Lý Đông Thăng làm sao có thể biết rõ bản thân.
Đâu chỉ nghe nói qua.
Quả thực lại như sấm bên tai.
Lý Đông Thăng rốt cục minh bạch vì cái gì Điền chấp sự tự mình hộ tống Tần Lãng mấy người đến Phong Vân Tông, tin đồn, thiên phú của ngươi so với chúng ta tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Cơ còn lợi hại. Hiện bây giờ, tên của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ Phong Vân Tông, lên tới tông chủ, xuống đến ký danh đệ tử, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu.
Ngươi còn chưa tới, danh tử cũng đã truyền khắp toàn bộ Phong Vân Tông.
Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt hâm mộ nhìn về phía Tần Lãng. Có thể tại tung hoành đế quốc đệ nhất tông môn tạo thành lớn như vậy hoành động, đây là cỡ nào vinh dự sự tình.
Bất quá, Tần Lãng sư đệ tiến vào tông môn sau vẫn là nhiều hơn cẩn thận.
Lý Đông Thăng lời nói xoay chuyển, cau mày nói, một chút tông môn thiên tài hoài nghi ngươi là chỉ có bề ngoài, tuyên bố ngươi vừa tiến vào tông môn liền sẽ khiêu chiến ngươi, đưa ngươi đánh về nguyên hình.
Đa tạ sư huynh nhắc nhở.
Tần Lãng gật đầu mỉm cười.
Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ.
Đi cao hơn người, chúng tất không phải.
Ở địa cầu bên trên, cái này cơ hồ là mọi người đều biết đạo lý.
Tần Lãng minh bạch, những cái này cái gọi là tông môn thiên tài một chút đơn giản là ghen ghét thiên phú của mình, còn có một chút càng là muốn đánh bại bản thân, danh dương Phong Vân Tông.
Đám người vừa đi vừa nói, chung quanh thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm.
Sơn môn ngoại vi là ta Phong Vân Tông mấy chục vạn ký danh đệ tử cư trú cùng tu luyện nơi trốn, nơi này thiên địa linh khí nhất là mỏng manh, là ta Phong Vân Tông điều kiện tu luyện kém nhất địa phương.
Cái gì?
Nơi này là Phong Vân Tông thiên địa linh khí nhất mỏng manh địa phương.
Cái này lại là Phong Vân Tông điều kiện tu luyện kém nhất địa phương.
Làm sao có thể?
Tần Lãng mấy người âm thầm tặc lưỡi, kém nhất địa phương đều so Thanh Phong Trấn tốt hơn vô số lần, cái này cũng quá xa xỉ.
Nhìn thấy Tần Lãng mấy người vẻ mặt, Lý Đông Thăng tự nhiên minh bạch bọn hắn trong lòng ý nghĩ, trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, đó là một loại nội tâm chỗ sâu đối bản thân tông môn vô thượng cảm giác tự hào.
Đối Tần Lãng mấy người phản ứng không cảm thấy kinh ngạc.
Lý Đông Thăng cười cười, ngửa đầu tiếp tục giới thiệu nói.
Chúng ta Phong Vân Tông xây tông đến hiện tại đã có hơn 5.000 năm, lịch sử đã lâu, so tung hoành đế quốc dựng nước thời gian còn dài hơn, trong lúc đó càng là sinh ra hơn 10 vị võ vương cường giả, nội tình thâm hậu.
Tung hoành đế quốc thập đại cường giả, chúng ta Phong Vân Tông liền chiếm cứ 3 cái danh ngạch, mà hiện đảm nhiệm tông chủ Phong Viễn Kỳ càng được vinh dự tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả.
Trừ cái đó ra, chúng ta Phong Vân Tông còn có mười mấy tên võ linh cường giả. Gần trăm tên võ sư cường giả, thực lực cường hãn.
Bây giờ tổng cộng nắm giữ ký danh đệ tử mấy chục vạn, ngoại môn đệ tử mấy vạn, nội môn đệ tử mấy ngàn, chân truyền đệ tử gần trăm người, nhân tài đông đúc.
Nghe Lý Đông Thăng giới thiệu, Tần Lãng càng giải càng kinh hãi, Phong Vân Tông khổng lồ vượt xa hắn tưởng tượng, Thanh Phong Trấn Tần gia tại Phong Vân Tông trước mặt giống như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới.
Nhìn đến lúc trước lựa chọn đến Phong Vân Tông quyết định là đúng.
Tần Lãng rõ ràng, càng là cường đại thế lực, có tài nguyên cũng nhiều nhất. Nhất là chất lượng tốt, thích hợp nhất tu luyện trưởng thành.
Lý Đông Thăng mang theo Tần Lãng mấy người tiếp tục tiến lên ước chừng một canh giờ về sau, đi tới một chỗ quy mô to lớn đại điện, Kim Bích Huy Hoàng Đại Môn Thượng Thư Tổng Điện hai chữ, số lớn Phong Vân Tông đệ tử ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt.
Nhìn thấy Tần Lãng mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lý Đông Thăng giải thích nói.
Tổng Điện là đệ tử mới nhập môn báo danh địa phương, cũng là tông môn bên trong đệ tử mua sắm tài nguyên tu luyện, kiếm lấy cống hiến phân địa phương, vô luận ký danh đệ tử. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hay là thật truyền đệ tử đều sẽ tới nơi này.
Khó trách nơi này sẽ có nhiều người như vậy.
Tần Lãng mấy người thoải mái, tiến vào tổng đi đoạn hậu tại Lý Đông Thăng dưới sự chỉ dẫn nhận lấy riêng mình ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, rời đi tổng điện lần nữa đi một đoạn lộ trình về sau, Lý Đông Thăng mang theo Tần Lãng ở một nơi linh khí càng thêm nồng nặc địa phương dừng lại.
Chúng ta đến.
Nơi này chính là chúng ta ngoại môn đệ tử sinh hoạt cùng cư trú địa phương, bỏ trống phòng ở đều có đánh dấu. các ngươi có thể căn cứ cá nhân yêu thích tự động lựa chọn.
Đa tạ Lý sư huynh.
Tần Lãng móc ra hai viên ngưng hồn đan đưa cho Lý Đông Thăng, coi như cho bọn hắn giới thiệu Phong Vân Tông, chỉ dẫn báo danh thù lao. Bọn hắn mới đến, về sau có cái gì không biết, còn phải hướng Lý Đông Thăng thỉnh giáo.
Hắc hắc, vậy ta liền từ chối thì bất kính.
Về sau chuyện gì cứ việc tìm ta.
Gặp Tần Lãng xuất thủ xa xỉ, cười híp mắt đón lấy ngưng hồn đan, Lý Đông Thăng trên mặt vui nở hoa, hai viên ngưng hồn đan giá trị vạn lượng bạch ngân, cần mấy chục điểm tông môn cống hiến phân hối đoái, có giá trị không nhỏ.
Lý Đông Thăng sau khi rời đi, Tần Lãng ba người rất nhanh tìm tới ba gian gần sát bỏ trống tiểu viện vào ở, thuận tiện lẫn nhau chiếu ứng cùng giao lưu tu luyện tâm đắc. Phong Vân Tông ngoại môn đệ tử mỗi người đều có một tòa độc môn tiểu viện cư trú, trừ một gian phòng ngủ chính bên ngoài tả hữu đều có một gian bên cạnh phòng, là cung cấp cho ngoại môn đệ tử nô bộc ở.
Chương 52, truyền công điện.
Tần Lãng gian phòng bên trong. Tần Lãng đem thuộc về bản thân ngoại môn đệ tử lệnh bài chứa vào trong ngực, trực tiếp mở ra người mới phúc lợi túi nhỏ, bên trong là mấy bộ Phong Vân Tông quần áo đệ tử sức, một chút sinh hoạt hàng ngày nhu yếu phẩm, còn có một bình linh đan. Mở ra miệng bình, bốn cái ngón cái lớn nhỏ, dịch thấu trong suốt linh đan xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, bên trong cả gian phòng trong nháy mắt hương khí bốn phía, Vân Nhi càng là không nhịn được hít sâu một hơi, một trận thần thanh khí sảng, não hải không minh khí tức truyền đến.
Cái này linh đan quá thần kỳ.
Vẹn vẹn nghe một chút, ta liền ẩn ẩn có chủng phiêu phiêu dục tiên, sắp đột phá cảm giác.
Đại tông môn quả nhiên nội tình không phải so bình thường.
Vân Nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, nếu như phục dụng một viên tu luyện, hiệu quả tối thiểu có thể gấp bội.
Đây là ngưng nguyên đan, mặc dù cũng chỉ là nhất phẩm linh đan, nhưng hiệu quả muốn so ta trước đó đưa cho ngưng ngưng hồn đan tốt hơn mấy lần, đương nhiên giá cả cũng cực kỳ không ít.
Học tập đan đế thánh thư, Tần Lãng hiện tại đối đan đạo cũng giải một chút, liếc mắt liền nhận ra cái này bốn cái linh đan.
Ngưng nguyên đan, tu luyện hiệu quả cao nhất nhất phẩm linh đan, một viên giá bán mấy vạn ngân lượng, cực kỳ khan hiếm, bình thường đan các rất khó mua được, chỉ có tại Phong Vân Tông những cái này đại tông môn, đại thế lực nội bộ mới có.
Tần Lãng, chúng ta dự định đi truyền công điện học tập công pháp, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Chính đang lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến Tần Nguyệt thanh âm.
Học tập tu luyện công pháp sao buông xuống trong tay liên quan tới Phong Vân Tông giới thiệu tư liệu, Tần Lãng trên mặt hiện ra một vòng chờ mong.
Đi, vì cái gì không đi?
Cùng võ kỹ đồng dạng, công pháp từ mạnh đến yếu có thể chia làm thần, thiên, địa, huyền, hoàng năm cái phẩm giai, mỗi cái phẩm giai vừa chia làm cao, trung, sơ ba cái đẳng cấp.
Công pháp được vinh dự linh võ đại lục võ giả sinh mạng thứ hai.
Tu luyện công pháp càng cường đại, võ giả chẳng những tu luyện tốc độ càng nhanh, mà lại linh lực càng tinh khiết hơn. Cùng ngang nhau thực lực địch nhân đối chiến ưu thế không cần nói cũng biết.
Chỉ bất quá, càng cường đại công pháp càng khan hiếm chân quý, Tần gia tất cả mọi người tu luyện cũng chỉ là một bộ linh võ đại lục cơ sở tu luyện công pháp, hoàng giai trung cấp mà thôi.
Mỗi một tên gia nhập Phong Vân Tông đệ tử mới đều có một lần tiến vào truyền công điện lựa chọn công pháp cơ hội, lấy Phong Vân Tông nội tình, truyền công trong điện thu thập công pháp khẳng định cực kỳ không tầm thường.
Bởi vậy, cơ hồ mỗi một tên gia nhập Phong Vân Tông đệ tử mới đều sẽ trước tiên đi truyền công điện. Nếu có cơ duyên đạt được một bộ cường đại công pháp, về sau tu luyện tất nhiên làm ít công to, tu luyện tốc độ bay tốc tăng trưởng.
Như thế cơ hội khó được, Tần Lãng tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chốc lát sau đó, Tần Lãng ba người đi tới một tòa mấy chục thước cao màu đen cự tháp phía trước dừng lại, tòa này cự tháp chính là Phong Vân Tông truyền công điện.
Một mắt nhìn đi, cự tháp trước cổng chính thỉnh thoảng có thiếu niên thiếu nữ ra ra vào vào, có người đi ra lúc mặt mũi tràn đầy kích động, hiển nhiên tại truyền công trong điện thu hoạch rất tốt. Có người là một mặt chán nản rời đi, rõ ràng thu hoạch cùng mong muốn không hợp.
Đè xuống trong lòng chờ mong cùng khẩn trương, Tần Lãng ba người đi vào truyền công điện, đem riêng mình ngoại môn đệ tử lệnh bài giao cho người phụ trách kiểm tra thân phận.
Ngươi là điển chấp sự từ Thanh Phong trấn thu nhận Tần Lãng.
Người phụ trách là một tên nam tử trung niên, nhìn thấy Tần Lãng đệ tử lệnh bài có chút một trận, mở miệng hỏi.
Chuyện đu.
À toài đúng vậy.
Tần Lãng gật gật đầu.
Nam tử trung niên con mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ Tần Lãng một phen.
Tần Lãng.
Hắn liền là Tần Lãng.
Nghe được Tần Lãng cùng nam tử trung niên đối thoại, chung quanh mười mấy tên vừa nhập môn ngoại môn đệ tử nguyên một đám trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tần Lãng.
Chẳng những Phong Vân Tông người người đều biết Tần Lãng danh tự, những cái này vừa nhập môn đệ tử đồng dạng nghe nói Tần Lãng vẻn vẹn dùng 7 tháng liền từ võ đồ nhất trọng đột phá đến võ giả nhất trọng nghịch thiên hành động vĩ đại.
Bất quá những cái này vừa nhập môn ngoại môn đệ tử nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt tràn đầy nghi vấn.
Theo ta thấy truyền ngôn chưa hẳn có thể thật sự. Nếu như hắn thật thiên phú nghịch thiên lời nói, làm sao có thể 15 tuổi mới võ giả nhất trọng thực lực?
Hừm, không tệ.
Chúng ta bên trong không ít người đồng dạng niên kỷ,
nhưng thực lực cũng đã đi đến võ giả nhị trọng, thậm chí có người tu vi càng là đi đến võ giả tam trọng, xa so với Tần Lãng cường đại hơn rất nhiều. Những cái này thiếu niên đều là bản thân vị trí địa phương thiên chi kiêu tử, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, Tần Lãng vừa mới tiến tông môn liền ẩn ẩn ép bọn hắn một đầu, nguyên một đám trong lòng khó chịu. Trong đám người, một tên Ngọc Thụ Lâm Phong, nghiễm nhiên đại gia tộc con em thiếu niên cười nói: "Hắc hắc, có phải hay không chỉ có bề ngoài, nhìn hắn có thể theo truyền công điện đạt được dạng gì công pháp liền biết một hai." "Có ý tứ gì?" "Từ truyền công điện thu hoạch được công pháp còn cùng thiên phú có quan hệ." Chung quanh mấy tên thiếu niên một mặt nghi hoặc, nhìn về phía Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên. "Không sai." Thiếu niên gật gật đầu, "Truyền công điện chính là ta Phong Vân Tông khai phái tổ sư sở kiến, bên trong chân tàng mấy ngàn năm qua chúng ta Phong Vân Tông đại lượng công pháp. Tục truyền, thiên phú càng đệ tử giỏi, càng có lớn cơ duyên, ở bên trong đạt được cường đại công pháp. Bình thường đệ tử có thể thu hoạch được huyền giai cấp thấp công pháp, thiên phú không tệ đệ tử có thể thu hoạch được huyền giai trung cấp công pháp, thiên phú vô cùng đệ tử giỏi càng là có khả năng có được huyền giai công pháp cao cấp. Tin đồn, chúng ta Phong Vân Tông những cái kia chân truyền đệ tử tại truyền công trong điện lấy được đều là so huyền giai công pháp cao cấp càng thêm nghịch thiên địa giai công pháp." T. Địa giai công pháp. Một đám thiếu niên trừng lớn hai mắt, nguyên một đám ngược lại lấy ra khí lạnh, địa giai công pháp, đây chính là so bọn hắn tu luyện hoàng giai công pháp siêu việt một cái đại giai đoạn tồn tại, vô cùng cường đại. "Đi, chúng ta đi tuyển công pháp." "Đúng, thử thời vận. Không chừng ta thì có cơ duyên đạt được một bộ địa giai công pháp." Một đám thiếu niên ma quyền sát trưởng, kích động. Nhớ kỹ mỗi người chỉ có thể lựa chọn một môn công pháp, mà lại chỉ có một canh giờ thời gian. Thời gian hết hạn về sau, vô luận ngươi phải chăng chọn được công pháp, đều sẽ bị truyền tống ra truyền công điện. Nam tử trung niên căn dặn chúng đệ tử một câu, cuối cùng ánh mắt rơi vào đi vào truyền công dạy cửa Tần Lãng trên người, hắn ngược lại là có chút chờ mong một hồi Tần Lãng có thể chọn được dạng gì công pháp đi ra. Vừa mới đi vào dạy môn, Tần Lãng liền cảm giác một trận cảm giác hôn mê truyền đến, sau một khắc bản thân liền đi tới một mảnh đen nhánh rộng lớn không gian, đồng hành Tần Kiếm, Tần Nguyệt không thấy tăm hơi, toàn bộ không gian chỉ có bản thân một người, còn có giống như đom đóm giống như không ngừng tại trong không gian bay tán loạn vô số điểm sáng. Siêu. Tần Lãng tay mắt lanh lẹ, đem một thứ từ trước mắt bay qua điểm sáng giữ ở trong tay, trong nháy mắt một cỗ tin tức từ điểm sáng truyền vào Tần Lãng náo hải. Khinh thủy công pháp, hoàng giai cao cấp, thích hợp thủy thuộc tính võ hồn võ giả tu luyện. Mỗi một đạo điểm sáng bên trong có một bộ tu luyện công pháp. Tần Lãng trong lòng giật mình. Ở chính mình trước mặt, bay tán loạn chí ít có mấy vạn cái điểm sáng, liền được chọn vẹn mấy vạn bộ phận tu luyện công pháp. Phong Vân Tông nội tình phong phú, có thể thấy được lốm đốm. Lôi linh quyết, hoàng giai cao cấp công pháp, thích hợp lôi thuộc tính võ hồn võ giả tu luyện. Ngự thú công, huyền giai cấp thấp công pháp, thích hợp thú vũ hồn võ giả tu luyện. Thuấn phong thuật, huyền giai cấp thấp công pháp, thích hợp phong thuộc tính võ hồn võ giả tu luyện. Liên tục bắt mấy đạo quan điểm, Tần Lãng bắt được đại đa số đều là hoàng giai cao cấp công pháp và huyền giai cấp thấp công pháp. Thậm chí ngay cả một bộ huyền giai trung cấp công pháp đều không có gặp được. Bất quá, Tần Lãng cũng không có nhục chí, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn phát hiện, điểm sáng càng sáng, công pháp bên trong càng mạnh, đương nhiên tốc độ cũng càng nhanh. Du Long Bộ. Tần Lãng quát khẽ một tiếng, toàn thân linh lực phun trào, trực tiếp hướng sáng nhất một vệt ánh sáng điểm kích xạ mà đi. Chương 53, Phần Thiên Thần Hỏa Quyết. Tựa hồ phát hiện Tần Lãng mục đích, đạo kia nguyên bản nhàn nhã bay vọt nhất ánh sáng điểm tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 2-3 lần, hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy, tình thế bắt buộc Tần Lãng lại một kích thất bại, để nó trốn. Tốc độ lại còn có thể trong nháy mắt tăng vọt. Tần Lãng một mặt kinh ngạc, điểm sáng này quá có linh tính đi, phát giác bản thân truy nó sau nguyên bản cũng không chậm tốc độ vậy mà tăng vọt. Lại đến. Tần Lãng cắn răng một cái, thi triển ra hoàn mỹ Du Long Bộ, lần này tốc độ đồng dạng tăng lên mấy lần, đuổi sát nhất ánh sáng điểm mà đi. Khiến cho Tần Lãng ngạc nhiên là, tia sáng kia điểm tốc độ vậy mà lần nữa tăng vọt, đem Tần Lãng bỏ lại đằng sau. Tốc độ quá nhanh. Ta sử xuất viên mãn Du Long Bộ vậy mà đều đuổi không kịp nó. Nhìn xem ở chính mình phía trước cố ý dừng lại lắc lắc đầu lắc đuôi dương dương đắc ý nhất ánh sáng điểm, Tần Lãng sững sờ, Du Long Bộ cũng đã hoàn thiện trở thành huyền giai cấp thấp võ kỹ, bản thân toàn lực thi triển ở dưới, lại không cách nào đuổi theo sáng nhất tia sáng kia điểm. Đổi lại người khác, khả năng cũng đã từ bỏ truy đuổi đạo này nhất ánh sáng điểm, nhưng Tần Lãng lại không có chút nào nhục chí, ngược lại chiến ý dâng cao. Hắc sắc nhãn luân võ hồn, hiện. Theo hắc sắc nhãn luân võ hồn tại Tần Lãng trong đầu phù hiện, toàn bộ đen kịt không gian bên trong tất cả điểm sáng động tác tại Tần Lãng trong mắt biến vô cùng chậm chạp. Ánh mắt chăm chú nhìn nhất ánh sáng điểm, Tần Lãng lần nữa thi triển Du Long Bộ, tốc độ đi đến cực hạn, nhanh như thiểm điện đuổi sát nhất ánh sáng điểm, cự ly hắn ước chừng 5 mét lúc, đột nhiên chuyển một góc độ phóng tới nhất ánh sáng điểm phía bên phải, tay phải đột nhiên chụp vào không có vật gì hư không. Đang ở Tần Lãng tay phải nắm chắc một khắc, nhất ánh sáng điểm lại vừa lúc vọt tới nơi đó, một đầu tiến đụng vào Tần Lãng trong tay. Mượn nhờ hắc sắc nhãn luân võ hồn phán đoán cùng dự toán, Tần Lãng sớm đã coi là tốt nó vận động quy tích, ở nơi nào chờ lấy nó tự chui đầu vào lưới. Bị Tần Lãng bắt được, nhất ánh sáng điểm liều mạng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Tần Lãng khống chế. Ha ha hờ à a a. Ngươi tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Tần Lãng cười sang sảng một tiếng, đưa tay xâm nhập điểm sáng bên trong, đồng thời một cỗ tin tức xông vào bản thân não hải. Phần Thiên Thần Hỏa Quyết, thần giai công pháp tàng quyển, có thể so với thiên giai công pháp, thích hợp hỏa thuộc tính võ hồn võ giả tu luyện. Cảm nhận được trong đầu tin tức, Tần Lãng toàn thân chấn động. Lại là thần giai công pháp. Mặc dù là tàng quyển, nhưng uy lực như cũ có thể so với thiên giai công pháp. Tần Lãng nguyên bản coi chính mình có thể có được một bộ địa giai công pháp cũng đã rất không tệ, không nghĩ đến vậy mà đạt được một bộ càng thêm cường đại thần giai công pháp tàng quyển. Tần Lãng hô hấp gấp rút, trực tiếp xé rách nhất ánh sáng điểm bên ngoài phong ấn, đem bản thân một tia hồn lực rót vào trong đó. Ông! Lập tức một cỗ rộng lớn bao la, huyền diệu dồi dào, thâm ảo vô cùng khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu. Phần Thiên Thần Hỏa Quyết, có thể đốt tận thương thiên, có thể đốt phệ thần linh, có thể đốt tận thiên địa tất cả. Quả nhiên không hổ là thần giai công pháp, liền thiên địa thần linh đều muốn phần sát, bá đạo vô cùng. Tần Lãng nuốt ngụm nước bọt, âm thầm tặc lưỡi không thôi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Phần Thiên Thần Hỏa Quyết công pháp trong nội dung, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Tại Tần Lãng đạt được Phần Thiên Thần Hỏa Quyết một khắc kia, truyền công điện tầng cao nhất trong nhà gỗ nhỏ, một tên tóc trắng bạc phơ, trên mặt nếp nhăn nhiều giống như vỏ cây, không biết cũng đã bao nhiêu tuổi lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, già nua trong mắt lóe qua một đạo tinh quang. Lại có người đạt được Phần Thiên Thần Hỏa Quyết. Nguyên bản ngồi xếp bằng tĩnh tọa lão giả cũng không ngồi yên được nữa, có được đứng dậy, động tác mạnh mẽ, căn bản không giống một cái cũng đã gần đất xa trời lão giả. Nếu có người nhìn thấy lão giả bây giờ vẻ mặt và phản ứng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mặc dù Thái Sơn áp đỉnh mặt cũng không đổi sắc lão giả, hiện tại đúng là thất thố như vậy. Bất quá lão giả bản thân lại không hề hay biết, tự lẩm bẩm. Truyền công trong điện có thập cấp tiên trận, Phần Thiên Thần Hỏa Quyết có thể cảm ứng kẻ xông vào thực lực và tốc độ, tự thân tốc độ lại so với kẻ xông vào nhanh gấp 2-3 lần, mà lại căn bản không cách nào dùng hồn lực cùng linh lực phong khốn. Bao nhiêu năm rồi, bao quát ta ở bên trong, tông môn bên trong vô số cường giả đều nỗ lực bắt, cuối cùng lại không có một người có thể thành công. Không nghĩ đến, hôm nay lại có người thành công làm đến. Mấy ngàn năm, người hữu duyên rốt cục tới sao? Lão giả một đôi khô héo hai tay có chút phát run, lão trong mắt ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại hồi ức cái gì, lại như là ở chờ mong cái gì. Truyền công điện trong đại sảnh. Theo một đạo vừa một đạo quang lượng thỉnh thoảng thoáng hiện, từng người tiến vào dãy bên trong cửa đệ tử bị truyền tống đi ra, mỗi người trong tay đều nắm một bộ công pháp quyền trục, trong mắt tràn đầy kích động, vui sướng cùng hưng phấn. Ha ha, ta được đến một bộ huyền giai trung cấp công pháp. Mặc dù ta chỉ đạt được một bộ huyền giai cấp thấp công pháp, nhưng so với ta nguyên lai tu luyện công pháp mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý. Mấy tên đệ tử nói chuyện với nhau lấy, gương mặt thỏa mãn. Mau nhìn, Bành Lôi đi ra. Có người quát khẽ một tiếng, chỉ thấy trước đó tên kia Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên bị trận pháp truyền tống đi ra, trong tay nắm một bộ kim sắc công pháp quyền trục. Vận khí không phải quá tốt, vẹn vẹn đạt được một bộ huyền giai công pháp cao cấp. Bành Lôi lắc lắc đầu, trong miệng than thở, lại khó có thể che giấu đáy mắt từng cơn vẻ kích động. Ngươi thế nhưng là chúng ta cái này nhóm người bên trong duy nhất một cái đạt được huyền giai công pháp cao cấp đấy. Chậc chậc. Nhìn đến Bành Lỗi về sau nhất định có thể trở thành chúng ta Phong Vân Tông chân truyền đệ tử. Một đám đệ tử vây quanh ở Bành Lỗi chung quanh, mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, nguyên một đám tán thưởng không thôi. Mà đối mặt phản ứng của mọi người, Bành Lỗi gương mặt điệu thấp khiêm tốn, nhưng trong lòng vui nở hoa. Chốc lát sau đó, một đạo bạch sắc quang mang thoáng hiện, Tần Kiếm vừa truyền tống đi ra, liền thấy cũng đã đứng ở đại điện bên trong Tần Nguyệt, hưng phấn đi qua. Ta được đến một bộ huyền giai trung cấp công pháp, người đây, ta giống như ngươi cũng nhận được một bộ huyền giai trung cấp công pháp. Tần Lãng đến hiện tại còn không có đi ra, không biết khác thu hoạch như thế nào. Tần Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là kích động, đôi mắt đẹp quét về phía giày môn, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lo lắng. Yên tâm tốt, lấy Tần Lãng thiên phú, lấy được công pháp khẳng định so với chúng ta thật nhiều. Tần Kiếm cười an ủi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tiến vào giày môn chọn lựa công pháp đệ tử đều đi ra, nhưng lại chậm chạp không thấy Tần Lãng hình bóng. Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm trên mặt lo lắng càng ngày càng dày đặc, mà Bành Lôi đám người đều là lộ ra vẻ trêu tức, nguyên một đám chờ lấy xem trọng hí bộ dáng. Một canh giờ đến. Theo nam tử trung niên thanh âm truyền ra, một đạo quang lượng thoáng hiện, chỉ thấy Tần Lãng bị truyền tống đi ra, hai mắt nhắm nghiền, trầm tư cái gì. Trong nháy mắt, đại điện bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt quét về phía Tần Lãng không có vật gì trong tay. Tần Lãng vậy mà không có chọn được công pháp. Hắn tựa như là cái thứ nhất không có ở truyền công trong điện đạt được công pháp ngoại môn đệ tử a. Truyền công điện lấy được công pháp cùng thiên phú có quan hệ, cái kia Tần Lãng không có đạt được công pháp, chẳng phải là nói thiên phú của hắn kém đến thảm tuyệt nhân hoàn cấp độ. Ha ha ha, cái gì cẩu thí tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài, đơn giản nói năng bậy bạ. Bành Lôi cùng chúng đệ tử nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, cười ha ha. Chương 54, kinh động tôn giả. Nam tử trung niên lắc lắc đầu, một mặt thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt quen biết một chút, từ trong mắt đối phương thấy tràn đầy ngoài ý muốn cùng khó có thể tin. Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đã bị truyền tống ra giày môn, bất quá chung quanh đám người chính đang dùng đủ loại kỳ quái ánh mắt dò xét bản thân, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm. Làm sao? Tất cả mọi người lại nhìn ta. Ha ha hờ à a a. Tần Lãng lời nói không thể nghi ngờ gây nên chung quanh chúng đệ tử ồn ào cười to. Tiến vào truyền công điện lại không có đạt được công pháp. Như thế kỳ hoa ngoại môn đệ tử. Tần Lãng chú định sẽ trở thành toàn bộ Phong Vân Tông to lớn nhất cười nhạo. Người ở bên trong. Không có đạt được công pháp. Tần Nguyệt do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đương nhiên phải đến. Tần Lãng cười cười, mình tại giày trong môn lấy được cũng không phải bình thường công pháp. Hống. Tần Lãng trả lời không chút nào hết ý lần nữa gây nên đại điện bên trong mọi người một mảnh cười vang. Rõ ràng không có đạt được công pháp còn ở bên trong đánh xương mặt mạo xương bản tử. Tần Lãng, đã ngươi nói đến công pháp, ngược lại là đem công pháp quyển trục lấy ra để cho chúng ta nhìn xem nha. Chúng đệ tử gương mặt trêu tức, trong đó có người càng là dương dương trong tay công pháp quyển trục, mắt lộ ra chế giễu. Bành Lỗi lắc lắc đầu, bản thân lại đem Tần Lãng coi như ngoại môn đệ tử bên trong mạnh nhất đối thủ. Rõ ràng không có đạt được công pháp quyển trục lại vì mặt mũi mà không thừa nhận, loại này bị thai mà đi trông trông. Lừa mình dối người người căn bản không xứng làm bản thân đối thủ. Ừm. Trong tay bọn họ đều có một bộ công pháp quyền trục. Tần Lãng trong mắt hơi híp, lúc này mới minh bạch, vì cái gì chúng đệ tử sẽ có phản ứng lớn như vậy, trào phúng bản thân. Nhìn đến chỉ có ta một người học tập sau công pháp quyền trục tự động biến mất. Tần Lãng lắc lắc đầu cười cười, như vậy cũng tốt, chí ít người khác sẽ không phát hiện ta được đến một bộ thần giai tản quyển công pháp. Lười nhác cùng chúng đệ tử so đo, Tần Lãng hướng Tần Nguyệt cùng Tần Kiếm vây tay đang muốn rời đi. Đột nhiên đại điện bên trong một trận linh lực ba động, một tên tóc trắng lao giả lăng không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh lực thuần di. Thông qua võ hồn, lợi dụng tự thân khổng lồ linh lực trong nháy mắt di động nhất định cự ly. Chí ít võ linh phía trên cường giả mới có thể làm được điểm ấy. Chúng ngoại môn đệ tử nguyên một đám kích động không thôi, không nghĩ đến vừa nhập môn liền gặp được tông môn võ linh cường giả. Đây chính là tại tung hoành đế quốc đều có thể đi ngang tồn tại. Tôn giả đại nhân. Nam tử trung niên nhìn thấy lão giả trong nháy mắt liền vội vàng đứng lên, một mặt vẻ cung kính, cung thân thể lễ. Trước mắt vị này lão giả có thể liền tông chủ đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại, thân phận không giống bình thường, chính là truyền công điện thủ hộ giả. Làm sao liền vị này tôn giả đều kinh động? Nam tử trung niên trong lòng kinh ngạc, tôn giả bình thường đều tại truyền công điện tầng cao nhất tính tọa tu luyện, không có đặc biệt trọng đại sự tình căn bản không biết tùy tiện hiện thân. Hừ, một đám vô tri tiểu nhi. Chẳng lẽ trong tay không có quyển trục liền là không có đạt được công pháp? Tôn giả quát tháo một tiếng, không giận tự uy, Bành Lôi chờ chúng ngoại môn đệ tử tâm thần run lên, không núm, vội vàng, túi lầu xuống, nguyên một đám trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Lãng thực sự từ truyền công điện giày trong môn đạt được công pháp? Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt một mặt nghi hoặc, nhìn về phía Tần Lãng. Nam tử trung niên nghĩ đến cái gì, quét về phía Tần Lãng hai mắt dần dần trường được tròn trịa, chẳng lẽ Tần Lãng từ truyền công trong điện chẳng những nhận được công pháp? Mà lại lấy được vẫn là một bộ không phải bình thường công pháp, cho nên lúc này mới kinh động tùy tiện không hiện thân tôn giả. Được. Rất tốt. Phi thường tốt. Tôn giả không nhìn đám người, đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, vui vẻ cười ha hả, mặt già bên trên nếp nhăn mấp mô, càng thêm rõ ràng rất nhiều. Ngươi lấy được công pháp ngay cả ta đều trông mà thèm không thôi, đây là ngươi cơ duyên to lớn. Chuyện này tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Tôn giả bờ môi cũng không có động. Nhưng Tần Lãng trong đầu đột ngột xuất hiện tôn giả thanh âm, hiển nhiên tôn giả tại lấy thần thức truyền âm cho hắn. Ừm. Tần Lãng trịnh trọng gật gật đầu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Tần Lãng vẫn là rõ ràng. Thần giai công pháp, dù là chỉ là tàn quyển, cũng sẽ khiến cho vô số người tâm động. Ngay cả trước mắt vị này thực lực cường đại tôn giả đều thừa nhận trông mà thèm, một khi bị người khác biết bản thân nắm giữ phần thiên thần hỏa quyết, chỉ sợ bản thân 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Linh lực lần nữa một trận ba động. Tóc trắng tôn giả từ nguyên địa hư không tiêu thất, tựa như chưa từng tới qua. Tôn giả vừa đi, lập tức toàn bộ đại điện bên trong giống như vỡ tổ. Tần Lãng không biết đi cái gì hảo vận, lại có như thế cường đại tôn giả đi ra vì hắn nói chuyện. Một tên ngoại môn đệ tử chua xót nói. Thì tính sao? Liên quyền trục đều không có công pháp, khẳng định mạnh không được bao nhiêu. Một tên khác ngoại môn đệ tử khinh thường nói, chung quanh chúng ngoại môn đệ tử gật đầu biểu thị đồng ý. Mạnh không được đi đến nơi nào. Cười lạnh một tiếng, nam tử trung niên nhìn qua Tần Lãng rời đi thân ảnh, chậm rãi lắc lắc đầu, lộ ra một mặt tự dễ ước. Có thể kinh động tôn giả hiện thân, Tần Lãng lấy được công pháp khẳng định không phải so bình thường. Bọn hắn bất luận kẻ nào lấy được công pháp đều không cách nào tới so sánh. Đương nhiên, đã tôn giả không có chút minh Tần Lãng công pháp phẩm giai, nam tử trung niên tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã truy vấn Tần Lãng lấy được là công pháp gì. Tần Lãng gian phòng bên trong, không biết dùng phần thiên thần hỏa quyết tu thành đi đến dạng gì tốc độ. Tần Lãng ngồi xếp bằng, đè xuống trong lòng kích động, thu liễm tâm thần, y theo phần thiên thần hỏa quyết miêu tả bắt đầu điều động đan điền bên trong linh lực ở thể nội tiến hành chu thiên vận chuyển. Lập tức bên trong căn phòng thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tần Lãng hội tụ mà đi, rất nhanh tại Tần Lãng chung quanh lại hình thành một mảnh trắng xóa. Linh khí vụ hóa. Nếu có cái khác võ giả ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây là hội tụ linh khí tốc độ quá nhanh, mà thân thể không kịp hấp thu mới có thể hình thành linh vụ. Tần Lãng tu luyện tốc độ sự khủng bố, nếu có người ngồi ở Tần Lãng bên cạnh mượn nhờ linh vụ tu luyện, tốc độ đồng dạng có thể tăng lên mấy tầng. Hô. Đem công pháp vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Tần Lãng đột nhiên mở ra hai mắt, đen nhánh trong con ngươi tràn đầy khó có thể ức chế vẻ mừng như điên. Nếu như đem hắn trước đó tu luyện tốc độ so sánh chảy xuôi dòng suối nhỏ, vậy bây giờ hắn tu luyện tốc độ tựa như mãnh liệt chảy xuôi đại giang, so trước đó nhanh trọn vẹn mấy chục lần. Thiên giai công pháp, lại tăng thêm nơi này nồng nặc thiên địa linh khí, nếu như lại tăng thêm ngưng nguyên đan, ta tu luyện tốc độ chẳng phải là sẽ đi đến kinh khủng hơn cấp độ. Tần Lãng trực tiếp đem một viên ngưng nguyên đan nuốt vào trong miệng, nhắm mắt trầm thần. Theo tinh thuần linh lực ở thể nội phân tán bốn phía, phần thiên thần hỏa quyết công pháp ở thể nội lần nữa bắt đầu vận chuyển, rất nhanh tại Tần Lãng chung quanh lần nữa hình thành một mảnh trắng xóa linh vụ. Năm ngày sau đó, theo quả thứ tư ngưng nguyên đan cuối cùng một tia linh lực bị Tần Lãng hấp thu, một trận phách lý ba lạp thanh âm từ Tần Lãng thể nội truyền ra, Tần Lãng toàn thân khí thế tăng vọt. Võ giả nhị trọng. Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, trong con ngươi phát ra một đạo tinh quang. Chương 55, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Võ đạo tu luyện càng lên cao càng khó khăn, tu luyện hao phí thời gian và tài nguyên cũng càng nhiều. Bình thường võ giả, từ võ giả nhất trọng đột phá đến võ giả nhị trọng chí ít cần nửa năm thời gian. Mà Tần Lãng, vẹn vẹn dùng 5 ngày thời gian, hắn thực lực liền từ võ giả nhất trọng đột phá đến võ giả nhị trọng. Phần thiên thần hỏa quyết tu luyện tốc độ, vậy mà kinh khủng như vậy. Không biết ta hát sắc nhãn luân võ hồn có thể hay không chữa trị phần thiên thần hỏa quyết. Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nếu có thể. Cái kia phần thiên thần hỏa quyết sẽ từ thiên giai tăng lên tới thần giai, trở thành một bộ chí cao vô thượng chí cường công pháp. Đến lúc đó, bản thân tu luyện tốc độ chẳng phải là kinh khủng hơn. Vận chuyển công pháp đồng thời triệu hồi ra bản thân hắc sắc nhãn luân võ hồn, Tần Lãng nỗ lực chữa trị phần thiên thần hỏa quyết, nhưng chỉ vẹn vẹn xuất hiện một đạo màu đen sợi tơ, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, Tần Lãng chợt cảm thấy đại não đau nhói phi thường, không thể không dừng lại. Thất bại. Chậm rãi mở ra hai mắt, Tần Lãng không có mảy may vẻ bề bài. Hắn biết rõ cũng không phải là bản thân hát sắc nhãn luân võ hồn không thể chữa trị phần thiên thần hỏa quyết, mà là bây giờ thực lực quá thấp, hồn lực không đủ cường đại, không cách nào trèo chống chữa trị. Tần Lãng tin tưởng, đợi đến bản thân trưởng thành đến đầy đủ cường đại thời điểm, liền có thể mượn nhờ hát sắc nhãn luân võ hồn chữa trị phần thiên thần hỏa quyết, đem biến thành thần giai công pháp. Nhìn đến phải đi tổng điện hối đoái một chút ngưng nguyên đan. Tu luyện tốc độ nhanh, nhưng đối với tư nguyên tiêu hao đồng dạng kinh người. Tông môn phát ra 4 cái ngưng nguyên đan đủ để trèo chống nhất võ giả sử dụng 20 ngày, mà Tần Lãng vẹn vẹn dùng 5 ngày sẽ dùng xong 4 cái ngưng nguyên đan. Đệ tử mới nhập môn đều có tông môn tặng cho 100 tích phân, không biết có thể đổi lấy mấy cái ngưng nguyên đan. Đang lúc Tần Lãng suy nghĩ ở giữa, tiểu viện cửa ra vào lại truyền tới một trận huyên náo thanh âm. Nhà ta thiếu gia chính đang tu luyện, mời các ngươi rời đi. Vân Nhi ngăn tại tiểu viện cửa ra vào, khuôn mặt căng cứng, đen như mực trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ phẫn nộ. Nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là một cái nô tỳ cũng dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện. Ngươi coi là thứ gì, ngoại môn khi nào có ngươi nói chuyện phần. Vân Nhi đối diện mấy tên ngoại môn đệ tử mặt coi thường quát lớn, nhìn về phía Vân Nhi ánh mắt lại lộ ra một vòng kinh diễm. Thiếu nữ một bộ bạch đi rìa, tóc dài xoa vai, đai lưng ngọc buộc lên hông của chi không chịu nổi dịu dàng một nắm, tựa như liễu rủ trong gió. Trắng như tuyết gương mặt bên trên điểm xuyết lấy tinh xảo ngũ quan, môi hồng răng trắng. Giống như tinh điêu tế chắc bút bê giống như, bởi vì tức giận có chút nâng lên khóe miệng, cho người có dũng khí không nhịn được tại nàng phấn bạch tuyết non khuôn mặt nhỏ nhắn cắn một cái xúc động. Ngay cả đại gia tộc xuất thân, tự phụ duyệt nữ vô số bảnh lôi trong mắt đều phát ra một tia thần thái, bản thân thấy qua những cái kia nữ tử bên trong, có thể cùng trước mắt thiếu nữ so sánh chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Nữ tử này, lớn lên sau đó, nhất định khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân. Bành Lôi đưa tay vô cùng có phong độ ngăn lại chính đang hùng hùng hổ hổ mấy tên ngoại môn đệ tử, chắp tay đối Vân Nhi mỉm cười. Ta chính là Sơn Hải Thành thành chủ chi tử Bành Lôi, cũng là vừa nhập môn ngoại môn đệ tử. Một mực ngưỡng mộ đã lâu Tần Lãng huynh đệ đại danh, cho nên hôm nay đặc biệt đến nhà bái phỏng, muốn cùng hắn luận bàn một hai, mong rằng cô nương giàn xếp. Bành Lôi đạt được huyền giai công pháp cao cấp về sau, khổ tu 5 ngày, nguyên bản một mực kẹt tại võ giả nhị trọng đỉnh phong bình cảnh rốt cục bị đánh vỡ, nhất cử đột phá đến võ giả tam trọng, thực lực phóng đại. Dạng này tu vi, tại vừa nhập môn ngoại môn đệ tử bên trong tuyệt đối là người nổi bật, mặc dù ở toàn bộ ngoại môn cũng coi như được trung đẳng trình độ. Bất quá, Bành Lôi chứng minh bản thân biện pháp tốt nhất liền là đánh bại giới này vừa nhập môn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, Tần Lãng. Nhà ta thiếu gia chính đang tu luyện, ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ ra ngoài, các ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi. Bành Lôi nói quang minh chính đại, Vân Nhi ha không biết bọn họ là muốn đánh bại thiếu gia danh Dương Phong Vân Tông, không khỏi cau mày một cái, định đi trở về tiểu viện, đóng lại đại môn. Cho ngươi mặt, ngươi còn thở bên trên, đừng không biết tốt xấu. Một tên ngoại môn đệ tử một mặt không được hờn, đột nhiên chụp vào Vân Nhi như ngọc trắng như tuyết cổ tay trắng, đáy mắt lóe qua đắm đuối thần sắc, dạng này một cái tiểu tích tích tiểu mỹ nhân, thừa cơ sờ lên một cái kia mềm trợn tay cảm giác nhất định có thể cho người thoải mái lợn. A. Vân Nhi giật mình, khuôn mặt dọa đến trắng bạch, liên tục hướng về sau tránh đi, vốn lấy của nàng thực lực làm sao có thể trốn được đệ tử ngoại môn tập kích. Liên tại tên ngoại môn đệ tử ma chảo sắp rơi vào Vân Nhi trắng non trên cánh tay lúc, một cái đại thủ phát sau mà đến trước, trực tiếp bắt ở tại chỗ cổ tay, nhẹ nhàng dương lên. Tên kia ngoại môn đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người đúng là trực tiếp bị quật bay ra ngoài, hung hăng ném lên mặt đất, đầy bụi đất, cực kỳ chật vật. Tất cả hội tụ tại nhỏ viện cửa ngoại môn đệ tử giật mình, đều là đem ánh mắt rơi vào từ tiểu viện bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm thiếu niên trên người. Vậy mà đối một cái tiểu cô nương động thủ động cước, ngươi cũng xứng làm Phong Vân Tông đệ tử. Tần Lãng mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng quét mắt một vòng ném lên mặt đất ngoại môn đệ tử, Vân Nhi băng thanh ngọc khiết, há lại cho hắn loại này tiểu nhân khinh nhẫn. Ngươi lại dám đánh ta? Tên kia ngoại môn đệ tử từ dưới đất đứng lên, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng. Trước mặt mọi người bị Tần Lãng cho một da vai phủ đầu, hắn chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Các ngươi đến đây không phải liền là muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đánh bại ta có thể được một bách tông môn tích phân, nhưng nếu như ngươi thua liền cho ta một bách tông môn tích phân, ngươi có dám nhận? Tần Lãng nhàn nhạt nhìn xem tên kia ngoại môn đệ tử. Có cái này chuyện tốt. Tên kia ngoại môn đệ tử trong mắt lóe qua một vòng lửa nóng, chẳng những có thể đánh bại Tần Lãng danh Dương Phong Vân Tông, còn có thể ngoài định mức đạt được một bách tông môn tích phân. Bản thân võ giả nhị trọng thực lực, há sẽ sợ hắn chỉ là võ giả nhất trọng Tần Lãng. Đồ đần mới không tiếp. Được. Đã ngươi muốn đưa ta một bách tông môn tích phân, vậy ta liền vui vẻ nhận. Tên kia ngoại môn đệ tử toàn thân linh lực phun trào, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, nổi lên bản thân mạnh nhất một kích. Bành Lôi đám người chỉ cảm giác thấy hoa mắt, Tần Lãng thân hình đột nhiên vọt tới trước, tên kia ngoại môn đệ tử còn chưa sử xuất võ kỹ liền bị Tần Lãng bắt được hai tay. Lần nữa hung hăng vung lên, cái sau lập tức giống như treo lủng lẳng dương liễu, đầu dưới chân trên hung hăng ném lên mặt đất, hai mắt một phen ngất đi. Võ giả nhị trọng thực lực, tại Tần Lãng trước mặt liền vo kỹ đều không có phóng xuất liền bị đánh bại. Chúng vừa nhập môn ngoại môn đệ tử giật mình, nhao nhao sắc mặt đại biến. Võ giả nhị trọng. Bành Lôi sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ đến hơn một cái tháng thời gian, Tần Lãng thực lực lại từ võ giả nhất trọng đột phá đến võ giả nhị trọng. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp hiện xuất thần hái. Thiếu gia thực lực tựa hồ so tại Thanh Phong trấn thời điểm vừa cường đại rất nhiều. Tần Lãng đi đến té xỉu ngoại môn đệ tử trước người, từ hắn trong ngực xuất ra đệ tử lệnh bài đem hắn phía trên một bách tông môn tích phân vạch đến đệ tử của mình trên lệnh bài, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bành Lôi đám người, lạnh lùng nói: "Các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến ta sao?" Chương 56: Tiền đặt cược. Bản thân muốn là cần tích phân hối đoái ngưng nguyên đan, đã những người này chủ động đưa tới cửa, tự nhiên không thể bạch bạch buông tha. Tần Lãng sớm đã dùng hắc sắc nhãn luân võ hồn đảo qua, những người này bên trong mạnh nhất Bành Lôi bất quá vừa mới tấn thăng đến võ giả tam trọng, khí tức vẫn chưa ổn định, căn bản không được là bản thân đối thủ. Diêu Võ Dương Mai mà đến vừa nhập môn ngoại môn đệ tử giống như hiểu xịu quả cà, nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn thẳng Tần Lãng. Mặc dù bọn hắn ngấp nghé cái kia 100 tích phân, nhưng thực lực cùng té xịu ngoại môn đệ tử không kém bao nhiêu, cùng Tần Lãng đối chiến chỉ có bị ngược phần. Nếu như không có người lại khiêu chiến lời nói, xin mời rời đi, không muốn chắn ở ta cửa lớn, ảnh hưởng ta tu luyện. Tần Lãng lạnh lùng quét đám người một chút. Ta tới. Bành Lôi tách mọi người đi ra, một mặt tự tin, bản thân thế nhưng là võ giả tam trọng thực lực, kinh nghiệm đối chiến, tu luyện võ kỹ hoàn toàn không phải trước đó tên kia bị đánh ngất xỉu ngoại môn đệ tử nhưng so sánh. Bành Lôi có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Tần Lãng. Bành Lôi sư huynh gia học quên thâm, há lại Tần Lãng loại này thị trấn nhỏ người đi ra ngoài có thể so sánh. Không sai. Bành Lôi sư huynh thực lực cũng đã đi đến võ giả tam trọng, xa so với chỉ có võ giả nhị trọng Tần Lãng mạnh hơn. Bành Lôi sư huynh, đánh bẹp, đập dẹp hắn, nhìn hắn về sau còn có dám hay không ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. Bành Lôi vừa đứng đi ra, lập tức chúng vừa nhập môn ngoại môn đệ tử phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, nguyên một đám ra sức hét lớn. Có thể. Bất quá lần này khiêu chiến tiền đánh cược là 200 tông môn tích phân, ngươi có sao? Tần Lãng nhún nhún vai, nhìn về phía Bành Lôi. Bành Lôi lập tức khẽ giật mình. Hắn vừa mới tiến vào tông môn mấy ngày mà thôi, một mực đều ở vội vàng tu luyện, chỉ có 100 tích phân. Làm sao có thể kiếm được dư thừa 100 tích phân? Ngươi sẽ không liền 200 tông môn tích phân đều không có a? Vậy cũng không đủ tư cách khiêu chiến nhà ta thiếu gia nha. Vân Nhi cực kỳ thông minh, trong nháy mắt minh bạch Tần Lãng tâm ý, che cái miệng nhỏ nhắn cười duyên nói. Hừ, các ngươi ai cho ta mượn 100 tích phân, chờ ta đánh bại Tần Lãng về sau, gấp đôi hoàn trả. Ở mỹ nữ trước mặt ăn quả đắng, Bành Lôi sắc mặt không được hờn, hướng sau lưng một tên vừa nhập môn ngoại môn đệ tử mượn 100 tích phân. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Tần Lãng. Hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ, cái gì là sơn ngoại hữu sơn, người bên trên có người. Không ít đi ngang qua nơi này ngoại môn đệ tử tò mò vây lại, thấy là có người khiêu chiến Tần Lãng về sau, nguyên một đám lộ ra hưng phấn thần sắc. Lúc này mới nhập môn ngày thứ 5, đã có người chờ không nổi, muốn khiêu chiến Tần Lãng sao. Mặc dù tin đồn Tần Lãng thiên phú nghịch thiên, nhưng mới võ giả nhị trọng thực lực, không biết có thể hay không thắng được lần này khiêu chiến. Ngươi không biết đi. Khiêu chiến hắn Bành Lôi thế nhưng là Sơn Hải thành thành chủ hai nhi tử, thiên phú cường đại, chiến lực kinh người, đã từng một người đối chiến 8 tên võ giả nhị trọng mà không bại, hiện tại hắn thực lực chỉ sợ càng mạnh. Như thế nhìn đến, cái kia Tần Lãng chẳng phải là thất bại không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử tuân hướng nơi này, muốn tận mắt nhìn thấy trận này khiêu chiến kết quả. Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt cũng từ bên trong tiểu viện của mình đi ra, nghe được chung quanh mọi người nghị luận. Không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm vì Tần Lãng đổ mồ hôi hột. Nhanh như vậy đã có người khiêu chiến Tần Lãng. Ta thật đúng là miệng quả đen a. Trong đám người, Lý Đông Thăng nhìn xem cách nhau mấy mét đối lập Tần Lãng cùng Bành Lỗi, im lặng che miệng của mình. Đột nhiên, đám người tách ra, một tên nho nhã bạch y thanh niên chậm rãi đi tới, trên mặt ôn hòa mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cô vô cùng tự tin. Thậm chí ngay cả Từ Hạo sư huynh đều đến. Chúng ngoại môn đệ tử một trận xôn xao. Từ Hạo thực lực cũng đã đi đến võ giả cửu trọng, ở ngoại môn bên trong là tuyệt đối người nổi bật, cách tiến vào nội môn vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ đến vừa nhập môn ngoại môn đệ tử ở giữa khiêu chiến, liền Từ Hạo dạng này người nổi bật đều kinh động. Đột nhiên trong đám người lần nữa một trận xôn xao, không ít ngoại môn đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn về phía một đạo lửa đỏ bóng hình xinh đẹp. Chỉ thấy một tên hỏa hồng quần dài thiếu nữ ở đám người bao vây dưới đi tới, như mực mái tóc dài đen nóng tùy ý choàng tại trên vai, sóng mũi cao như nước trong con ngươi ngậm lấy một vòng bướng bỉnh tiêu dung, cả người giống như một đoàn đi lại hỏa diễm, khí thế lăng nhân, thu hút sự chú ý của người khác. Thậm chí ngay cả Nguyễn Hồng Nhiên sư tỷ đều đến. Nguyễn Hồng Nhiên, võ giả cửu trọng thực lực, đồng dạng là ngoại môn bên trong người nổi bật, càng là rất nhiều đệ tử ngoại môn tình nhân trong ngộng, nàng phụ thân là Phong Vân Tông một tên trưởng lão, rất có bối cảnh, ngay cả nguyên bản ôn hòa mỉm cười Từ Hạo nhìn thấy Nguyễn Hồng Nhiên một khắc kia, sắc mặt có rõ ràng biến hóa, chủ động đi đến Nguyễn Hồng Nhiên bên cạnh. Cười chào hỏi. Từ Hạo sư huynh, trận này đánh nhau, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Nguyễn Hồng Nhiên ánh mắt quét quét Tần Lãng cùng Bành Lỗi, nói ngay vào điểm chính. Tự nhiên là Bành Lỗi. Ta đã từng gặp qua Bành Lỗi đại ca Bành Quân xuất thủ, bọn hắn gia truyền phách không trưởng chính là huyền giai trung cấp võ kỹ, đại khai đại hợp, uy lực cường hãn, mà Tần Lãng chỉ là đến từ chỉ là một cái trấn nhỏ tự nhiên không hiểu cái gì lợi hại võ kỹ. Huống chi, Bành Lỗi tu vi muốn so Tần Lãng cao hơn nhất trọng. Cho nên vô luận như thế nào, trận này khiêu chiến, Tần Lãng thất bại. Từ Hạo êm tai nói, bình phẩm từ đầu đến chân, cực kỳ tự phụ, chung quanh chúng ngoại môn đệ tử trận cảm thấy có chút có lý, nhao nhao gật đầu đồng ý. Ta ngược lại là cảm thấy Tần Lãng có thể thủ thắng đây. Không bằng hai chúng ta cũng đánh cược một lần, cầm 1 vạn tích phân xem như tiền đặt cược như thế nào. Nguyễn Hồng Nhiên trong sáng cười một tiếng. Hiếm thấy Nguyễn sư muội có như thế hào hứng, vậy ta liền bồi ngươi chơi một lần đi. Tư Hạo cười nhạt một tiếng, gật đầu nhận lời. T, 1 vạn tích phân. Thủ bút thật lớn. Chúng ngoại môn đệ tử kinh hô, bọn hắn không biết phải nỗ lực bao lâu mới có thể kiếm được 1 vạn tông môn tích phân, mà Nguyễn Hồng Nhiên, Từ Hạo lại tiện tay lấy ra xem như tiền đặt cược. Tần Lãng sư đệ, thêm dầu nha. Ngươi muốn chiến thắng, ta liền đem thắng được 1 vạn tích phân phân ngươi một nửa. Dương Dương nắm tay nhỏ, Nguyễn Hồng Nhiên hướng về phía Tần Lãng cười duyên nói, tiếu dung giống như nở rộ hỏa diễm mân tôi, thấy chung quanh không ít ngoại môn đệ tử trong lòng lửa nóng. Được, nhất định không phụ sư tỷ hậu ái, cái này tích phân ta muốn nhất định. Tần Lãng gật gật đầu, 1 vạn tích phân một nửa, đây chính là trọn vẹn 5.000 tích phân, xem như một bút lớn thu hoạch ngoài ý muốn, hiện tại bản thân thiếu nhất liền là tông môn tích phân. Rõ ràng, Từ Hạo một mặt lạnh nhạt nho nhã, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng mảnh không thể nhận ra hàn quang. Ha ha, muốn đánh bại ta. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Bành Lỗi một mặt tự tin và ngạo nghễ, hôm nay hắn liền muốn ngay trước đông đảo đệ tử ngoại môn mặt đánh bại Tần Lãng, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Bành Lỗi mới là giới này vừa nhập môn đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân. Ở tất cả mọi người chờ mong cùng hưng phấn trong ánh mắt, Bành Lỗi toàn thân linh lực phun trào, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, thân hình nhanh như thiểm điện. Tại địch nhân mạnh nhất ưu thế phương diện đem đánh bại, dạng này mới còn có cảm giác thành tựu. Hôm nay, Bành Lỗi liền muốn dùng tốc độ nghiền ép Tần Lãng. Chương 57, người thua. Hảo nhanh tốc độ. Tại chúng đệ tử ngoại môn tiếng kinh hô bên trong, Bành Lỗi vọt tới Tần Lãng phía trước không đủ một thước cự ly lúc, toàn bộ thân thể ngửa ra sau thành cong, toàn thân ngưng tụ lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm tay phải bên trên, đột nhiên bộc phát, giống như đạn pháo hung hăng đập về phía Tần Lãng. Tần Lãng phảng phất căn bản phản ứng không đến, kinh ngạc đứng ở nguyên địa, mặc cho Bành Lỗi một quyền hung hăng đập trúng. Vậy mà không có né tránh. Không được đúng không? Một chút phản ứng đều không có. Cái này Tần Lãng cũng quá nước. Nhìn thấy Bành Lỗi một quyền liền đánh trúng Tần Lãng, tựa hồ trận này khiêu chiến trong nháy mắt sẽ kết thúc, chúng ngoại môn đệ tử nhao nhao lắc lắc đầu, Lý Đông Thăng càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể làm cho Điền Nguyên chấp sự tự mình tiếp đến đệ tử, theo lý thuyết không nên dễ dàng như thế bị đánh bại a. Tàn ảnh. Từ Hạo ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, đồng dạng phát hiện cái kia bị Bành Lỗi đánh trúng chỉ bất quá là Tần Lãng di động sau đó lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắn tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Tụ lực tràn đầy một quyền đánh hụt, Bành Lỗi biến sắc, nói thầm không ổn, đột nhiên nghe được sau lưng một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đánh ta một quyền, vậy ta sẽ trả ngươi một trưởng. Bắt trọng lãng. Tần Lãng một trưởng đột nhiên đánh ra, nồng nặc linh lực ở lòng bàn tay phun trào, giống như ngàn vạn đạo sóng biển, tầng tầng chồng chướng, kéo dài không ngừng, hướng Bành Lỗi bao phủ mà đi. Hoa. Chúng ngoại môn đệ tử kinh hô tiếng vang thành một mảnh. Tần Lãng tốc độ nhanh chóng. Bọn hắn vậy mà không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện ở Bành Lỗi sau lưng. Một trường này, thật mạnh. Tần Lãng một trường đánh ra, Bành Lỗi cảm giác đồng bột áp lực đập vào mặt, bản thân liền như là mênh mông đại hải lúc nào cũng có thể lật thuyền nhỏ. Bành Lỗi hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên thay đổi thân hình, ngón tay nhập lại thành trường đao, từ trên xuống dưới đột nhiên đánh xuống, nồng nặc linh lực hội tụ thành một đao đao mang, đánh đâu thắng đó, chặt đứt tất cả. Phách không trưởng. Bành. Tần Lãng cùng Bành Lỗi riêng phần mình một trưởng đột nhiên va chạm cùng một chỗ, một cỗ nổ thật to từ hai người va chạm trung tâm truyền ra, linh lực quần quận tàn phá bừa bãi, vô số đạo bén nhọn kình phong tứ tán, cách gần đây mấy tên ngoại môn đệ tử chợt cảm thấy trên mặt giống như bị đao cắt giống như, thân thể càng là không nhịn được một trận lay động. Bạch bạch bạch. Tần Lãng hướng về sau rút lui 3 bước ổn định thân hình. Mà đối diện Bành Lỗi lại đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào. Tựa hồ là Bành Lỗi sư huynh chiếm thượng phong. Nhìn thấy Tần Lãng cùng Bành Lỗi hai người phản ứng, có vừa nhập môn ngoại môn đệ tử hưng phấn thầm nói. Nhìn đến trận này khiêu chiến cũng đã phân ra thắng bại. Từ Hạo trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Trận này khiêu chiến cũng đã phân ra thắng bại, nhưng kết quả chỉ sợ không phải Từ Hạo sư huynh như người nghĩ. Nguyễn Hồng Nhiên cười khanh khách, một mặt đắc ý, nỗ lấy khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ra hiệu Từ Hạo cẩn thận quan sát Bành Lỗi phản ứng. Ừm. Từ Hạo khẽ nhíu mày. Ánh mắt rơi vào Bành Lỗi trên người. Chỉ thấy Bành Lỗi trực lăng lăng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, phảng phất tại cố gắng đè nén cái gì. Hoa. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Bành Lỗi chợt há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, bước chân một trận lảo đảo, sắc mặt càng trắng bệch, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm đối diện Tần Lãng. Hắn vẻn vẹn võ giả nhị trọng, linh lực vậy mà so với ta còn hùng hậu cùng tinh thuần. Tần Lãng đánh vào hắn trong cơ thể 8 đạo nội kính vô cùng tinh thuần, Bành Lôi sử xuất tất cả vốn liếng đều không cách nào tiêu trừ, nội kính nổ tung, như bẻ cánh khô, ở hắn thể nội tàn phá bừa bãi, trực tiếp trọng thương hắn ngũ tạng lục phủ. Sao lại thế? Tư Hạo một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, Bành Lôi võ giả tam trọng thực lực, sử xuất phách không trưởng chính diện va chạm dưới vậy mà không phải Tần Lãng đối thủ. Nhớ tới vừa mới bản thân dự đoán Bành Lôi thắng được lời nói, Tư Hạo chợt cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Ngươi thua. Tần Lãng nhàn nhạt nhìn xem Bành Lôi, gương mặt không hề bận tâm. Trong lòng dâng lên một cỗ không có sức cùng tuyệt vọng, Bành Lôi không nghĩ đến bản thân sử xuất mạnh nhất phách không trưởng, như cũ chỉ một chiêu liền thua với Tần Lãng. Tần Lãng sức chiến đấu thực sự quá mạnh. Ta nhận thua. Bại bởi Tần Lãng dạng này yêu nghiệt, Bành Lôi tâm phục khẩu phục, đem đệ tử lệnh bài ném cho Tần Lãng, nhìn xem hắn đem phía trên 200 tích phân vẽ đi. Tình huống như thế nào? Khiêu chiến nhanh như vậy liền kết thúc. Chỉ một chiêu liền đánh bại so với hắn thực lực cao hơn nhất trọng Bành Lôi. Vượt cấp chiến đấu toàn thắng. Chung quanh vây xem chúng ngoại môn đệ tử nguyên một đám trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, ngoài ý muốn, khiếp sợ. Tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến này qua đi, chỉ sợ ngoại môn cũng không còn người biết hoài nghi Tần Lãng thiên phú và kinh người sức chiến đấu. Tần Kiếm cùng Tần Nguyệt đối mặt mà cười, vô luận tại Thanh Phong Trấn, còn là ở cái này thiên tài tụ tập Phong Vân Tông, Tần Lãng biểu hiện luôn luôn cho người kinh hỉ. Thiếu gia. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưỡng mộ cùng vui sướng, kinh ngạc nhìn xem trước người dung mạo thanh tú thiếu niên. Nàng biết đạo thiếu gia dứt khoát như vậy lanh lẹ hành hung trước đó tên kia ngoại môn đệ tử, một chiêu miểu sát Bành Lôi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở làm bản thân xuất khí, vì vừa mới những cái kia thiếu niên làm khó dễ bản thân mà ra mặt. Tư Hạo sư huynh, khiêu chiến kết thúc, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện phía trước đổ ước. Nguyễn Hồng Nhiên cười hì hì nhìn về phía Tư Hạo, rôi ra cái lươi liếm liếm môi đỏ, động tác cực kỳ trêu chọc cùng dụ hoặc, thấy chung quanh chúng ngoại môn đệ tử cuồng nuốt nước bọt. Nguyễn Cực chịu thua. Cười lắc lắc đầu, Tư Hạo vẫn như cũ một bộ nho nhã lạnh nhạt bộ dáng, đem một vạn tích phân tiện tay chia cho Nguyễn Hồng Nhiên, bất quá khi ánh mắt nhìn giống như khắp lơ đãng đảo qua Tần Lãng lúc, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng mảnh không thể nhận ra vẻ lo lắng. Sư tỷ, ta cái kia một nửa tích phân, ngươi xem có phải hay không? Nhìn thấy Nguyễn Hồng Nhiên tích phân tới tay, Tần Lãng mắt không chấp nhìn chằm chằm đệ tử của nàng lệnh bài, đây chính là trọn vẹn 5.000 tích phân A, không biết có thể hối đoái bao nhiêu ngưng nguyên đan đây. Tần Lãng lời nói lập tức gây nên chung quanh chúng ngoại môn đệ tử hư thanh một mảnh, tiểu tử này cũng quá không có phong độ thân sĩ, lại chủ động tìm nhân gia nữ hài muốn tích phân, quả nhiên vẫn là niên kỷ quá nhỏ, không hiểu được thừa cơ định nọt cô bé niềm vui. Tần Lãng bất trí khả phủ nhún nhún vai. Lúc này bản thân cần có nhất liền là dùng tích phân hối đoái thật nhiều tài nguyên tu luyện, lấy tăng lên thực lực là vị thứ nhất. Về phần lấy Nguyễn Hồng Nhiên niềm vui, hắn thật đúng là không có cái này ý nghĩ. Không có đầy đủ cường đại thực lực, liền tự thân đều khó bảo toàn, vừa làm sao có thể tiêu thụ mỹ nhân ân. Ha ha, ngươi làm sao so với ta còn tham tiền. Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trợn mắt chừng một cái, cười khanh khách, Tần Lãng loại này ngay thẳng bằng phẳng tính cách rất đối với nàng khẩu vị, chí ít so luôn luôn giả bộ như một bộ nho nhã đại độ Từ Hạo thực sự nhiều. Ngọc Thủ đem 5.000 tích phân chia cho Tần Lãng, Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp vượt qua Tần Lãng, rơi vào hắn sau lưng Vân Nhi trên người, lập tức lóe ra một đạo thần thái. Ai u, Tần Lãng sư đệ, ngươi rất hiểu Kim Úc Tàng Kiều A. Cái này Kiều Tích Tích tiểu mỹ nữ lại bị ngươi lừa gạt đến chúng ta Phong Vân Tông, đây là lò lì dưỡng thành kế hoạch. Vân Nhi mặc dù không đến 13 tuổi, nhưng thân cao đã cùng Nguyễn Hồng Nhiên không kém bao nhiêu, một bộ bạch tí lại tăng thêm tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, cả người vô cùng linh hoạt kỳ hảo, giống như nhân gian tiên tử. Tại Nguyễn Hồng Nhiên nhìn đến, duy nhất không được hoàn mỹ liền là bộ ngực quá nhỏ điểm, còn có chờ phân phó dục cùng khai phá. Chương 58, nhất lửa tích phân nhiệm vụ. Bị Nguyễn Hồng Nhiên trêu chọc, mà lại ánh mắt đối phương ở chính mình trên người ngắm loạn, cuối cùng càng là không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm bản thân ngực một mạch nhìn, Vân Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn ở Tần Lãng sau lưng, gương mặt một mảnh nóng hổi. Vân Nhi cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, là ta tại trên đời thân nhất thân nhân, ta tới Phong Vân Tông tự nhiên muốn đem nàng mang lên. Tần Lãng cười giải thích nói, trong lòng lại âm thầm đau đầu, Nguyễn Hồng Nhiên tính cách này, nếu như ở địa cầu, nhất định sẽ bị mọi người xưng là nữ lưu manh. Nguyên lai vẫn là thanh mai trúc mã a. Nguyễn Hồng Nhiên gương mặt ý vị thâm trường, bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nhìn thấy Vân Nhi liền cổ cùng đều đỏ, cười nói: "Được, không đùa giỡn ngươi cô bạn gái nhỏ. Ta vừa vặn muốn đi tổng điện hối đoái tài nguyên tu luyện, Tần Lãng sư đệ muốn hay không cùng ta cùng đi?" "Được." Tần Lãng con mắt sáng lên, bản thân chính dự định đi tổng điện hối đoái ngưng nguyên đan, có Nguyễn Hồng Nhiên đồng hành tự nhiên tốt nhất, có cái gì không biết địa phương vừa vặn mượn cơ hội hướng nàng thỉnh giáo. đều có tiểu lõi ly, còn pha chúng ta sư tỷ. Chúng ngoại môn đệ tử nhìn xem Tần Lãng cùng Nguyễn Hồng Nhiên sóng vai rời đi, nguyên một đám lộ ra hâm mộ thần sắc, không ít người càng là kêu rên không thôi. Thanh Mai Trúc Mã, cô bạn gái nhỏ, túi đầu hồi vị Nguyễn Hồng Nhiên lời nói mới rồi, Vân Nhi trên gương mặt xinh đẹp mang theo một bộ ngượng ngùng hạnh phúc tiếu dung, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một bộ mới biết yêu bộ dáng. Sư tỷ, không biết hối đoái một viên ngưng nguyên đan, cần bao nhiêu tích phân? Tần Lãng vừa đi vừa hỏi thăm Nguyễn Hồng Nhiên. Một viên ngưng nguyên đan cần tiêu hao 100 tông môn tích phân đến hối đoái. Nguyễn Hồng Nhiên nói. T. Mắc như vậy. Tần Lãng hít vào một ngụm khí lạnh. Một viên ngưng nguyên đan cần 100 tông môn tích phân, bản thân tất cả tích phân cũng vẹn vẹn chỉ có thể hối đoái 54 mai ngưng nguyên đan. Đối thông thường ngoại môn đệ tử tới nói đầy đủ một năm tu luyện sử dụng, nhưng Tần Lãng tu luyện hấp thu linh lực tốc độ quá nhanh, những cái này ngưng nguyên đan đều không đủ hắn 2 tháng dùng. Nhìn đến phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tông môn tích phân. Nghĩ tới đây, Tần Lãng nhìn về phía Nguyễn Hồng Nhiên. Sư tỷ, không biết tông môn nhiệm vụ bên trong, có nào là kiếm lấy tích phân tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cao nhất? Tần Lãng biết rõ, tại Tổng Điện có các loại các dạng tông môn nhiệm vụ, tỉ như chấn thủ sơn môn, gieo trồng dược điển, săn giết yêu thú, đánh giết tội phạm truy nã chờ chút, sau khi hoàn thành có thể được tương ứng tông môn tích phân ban thưởng. Nhưng nhiệm vụ độ khó khác biệt, hoàn thành thời gian khác biệt, ban thưởng cũng có rất lớn khác nhau. Tần Lãng không nghĩ đem đại lượng thời gian lãng phí ở làm tông môn nhiệm vụ bên trên chậm trễ bản thân tu luyện tốc độ, cho nên muốn tìm một chút hiệu suất cao nhất kiếm lấy tích phân biện pháp. Đại đa số tông môn đệ tử đều là thông qua săn giết yêu thú, đem yêu thú nội đan cùng vật liệu nộp lên tông môn, dạng này đã có thể kiếm lấy không rẻ tông môn tích phân, còn có thể rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, nhất cử lương tiện, xem như hiệu suất cực cao kiếm lấy tích phân biện pháp. Nguyễn Hồng Nhiên nói đến nơi này ngừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, trừ cái đó ra còn có một loại càng thêm hiệu suất cao kiếm lấy tích phân biện pháp, bất qua yêu cầu quá cao, có rất ít người có thể làm đến. Ồ! Còn có so săn giết yêu thú càng hiệu suất cao hơn xử lý pháp. Tần Lãng con mắt sáng lên, vội vàng chắp tay, còn mời sư tỷ cáo chi. Linh dược chiết xuất. Nguyễn Hồng Nhiên mở miệng nói. Linh dược chiết xuất. Tần Lãng đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh lộ ra một mặt giật mình. Linh dược chiết xuất là luyện đan cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là luyện đan nhất là tốn thời gian một bước. Phong Vân Tông số lớn đệ tử, đối linh đan nhu cầu càng là cực lớn, nhưng luyện đan sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những người kia. Tinh lực có hạn, căn bản không có khả năng sản xuất nhiều như vậy linh đan. Trực tiếp dùng chiết xuất sau linh dược luyện đan, tiết kiệm đại lượng thời gian, hiệu suất tự nhiên đại đại đề cao, có thể sản xuất càng nhiều linh đan. Loại này phân công hợp tác hình thức cùng loại trên địa cầu dây chuyền sản xuất, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không sai. Tông môn cần đại lượng chiết xuất sau linh dược cung cấp cho luyện đan sư, cho nên cần phải có đệ tử đem linh dược tiến hành chiết xuất. Nguyễn Hồng Nhiên giải thích nói. Bất quá có thể thành công chiết xuất linh dược, cũng đã coi là được một tên chuẩn luyện đan sư, cần thiên phú cực cao, 1000 danh đệ tử bên trong đều chưa hẳn có một cái có thể thành công. Nguyễn Hồng Nhiên trong đôi mắt đẹp ít có lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, luyện đan sư ở tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một tên đều địa vị tôn sùng, mặc dù một tên chuẩn luyện đan sư, tại Phong Vân Tông cũng có địa vị cực cao, là vô số đệ tử đối tượng ngưỡng mộ. Tần Lãng trong mắt phát ra một tia ánh sáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Linh dược chiết xuất, cái này tông môn nhiệm vụ đơn giản liền là làm bản thân đo thân mà làm đấy. Bản thân học tập Đan Đế Thánh Thư, lý luận tri thức dĩ nhiên vô cùng phong phú, thiếu sót duy nhất liền là không có linh dược luyện tập. Linh dược chiết xuất nhiệm vụ đối Tần Lãng mà nói, tựa như muốn ngủ thời điểm vừa vặn có người đưa tới gối đầu. Nhìn thấy Tần Lãng phản ứng, Nguyễn Hồng Nhiên tự nhiên biết rõ Tần Lãng muốn nếm thử linh dược chiết xuất nhiệm vụ, cười lắc lắc đầu, nói: "Ngươi có thể đi nếm thử, nhưng không nên ôm có kỳ vọng quá lớn." Rất nhiều vừa nhập môn đệ tử cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ, ở trong đó cũng bao quát ta ở bên trong, cũng muốn trở thành một tên chuẩn luyện đan sư. Bất quá, lại lãng phí số lớn thời gian và tích phân, một lần vừa một lần sau khi thất bại, không thể không tiếp nhận hiện thực, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tại luyện đan nhất đạo, mặc dù cố gắng nữa, nhưng không có thiên phú cũng là phí công. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ôn quyền cảm tạ Nguyễn Hồng Nhiên một tiếng, Tần Lãng vừa hỏi thăm một vài vấn đề về sau, hai người rất nhanh đi tới tông môn tổng điện. Ta muốn nhận linh dược chiết xuất nhiệm vụ. Xếp hàng đến phiên về sau, Tần Lãng hướng nhiệm vụ cửa sổ bên trong chịu trách nhiệm vụ phát ra đệ tử nói ra. Nhiệm vụ phát ra đệ tử sững sờ, chung quanh chúng đệ tử cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, phát hiện Tần Lãng là khuôn mặt mới về sau, cả đám đều lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Từ nơi này nhóm đệ tử mới nhập môn đến hiện tại, mấy ngày thời gian, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một tên đệ tử mới tràn đầy tự tin đón lấy linh dược chiết xuất nhiệm vụ, cuối cùng lại mất hứng mà về. Nhìn đến hôm nay lại có vừa nhập môn đệ tử muốn trở thành chuẩn luyện đan sư, muốn đi đến một đầu không đường về. Giáp Hào luyện đan phòng, một canh giờ tiền phòng 50 tông môn tích phân, ít nhất cần trước nộp trước 2 canh giờ tiền phòng, nhiều lui ít bổ, quá thời gian chưa đi ra cần giao nạp gấp đôi tông môn tích phân. Linh thảo hối đoái tích phân khác coi là, tích phân không đủ tranh thủ thời gian xéo đi, đừng lãng phí ta thời gian. Nhiệm vụ cấp cho đệ tử lạnh lùng nói, bình thường đệ tử mới nhập môn đều là quỷ nghèo, 89 phần 10 nghe được mình sau trực tiếp bị ngẩng cao tích phân tiêu hao hù sợ xám xịt rời đi, ở hắn nhìn đến, Tần Lãng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi, một canh giờ liền muốn 50 tích phân, một ngày chẳng phải là cần 600 tích phân. Mà lại cái này còn không có coi là hối đoái linh thảo cần tích phân. Hừ, mắt chó coi thường người. Ta trước nộp trước 2 ngày tiền phòng. Lạnh lùng quét nhiệm vụ cấp cho đệ tử một chút, Tần Lãng đem đệ tử của mình lệnh bài đưa tới. Chương 59, linh dược chiết xuất. Lần thứ nhất nếm thử linh dược chiết xuất, Tần Lãng cũng không biết bản thân bao lâu thời gian có thể đi ra, dù sao nhiều lui ít bổ, trước giao 2 ngày lại nói. Chung quanh chúng đệ tử con mắt sáng lên, cái này đệ tử mới nhập môn tựa hồ rất giàu có a, vừa ra tay liền là hơn 1000 tông môn tích phân. Giáp Hào luyện đan phòng tại tổng điện lầu 2, đây là chìa khóa. Từ Tần Lãng đệ tử lệnh bài khấu trừ 1200 tích phân sau, nhiệm vụ cấp cho đệ tử trầm gương mặt một cái, đem Tần Lãng đệ tử lệnh bài cùng một cái chìa khóa đưa cho Tần Lãng. Nguyên bản coi là Tần Lãng là một quỷ nghèo, không nghĩ đến hắn lập tức xuất ra 1200 tích phân, Tần Lãng đây là cố ý đánh mặt mình. Hừ, có nhiều hơn nữa tích phân, ngươi cũng không thành chuẩn luyện đan sư. Nhìn xem Tần Lãng hướng đi Giáp Hào luyện đan phòng, nhiệm vụ cấp cho đệ tử cười lạnh một tiếng, Phong Vân Tông đệ tử vô số, nhưng có thể trở thành chuẩn luyện đan sư vẹn vẹn hơn 100 người mà thôi, độ khó cực lớn. Tần Lãng, lượng sức mà đi, không muốn quá mức miễn cưỡng. Nguyễn Hồng Nhiên vừa vặn hối đoái xong tài nguyên tu luyện, nhìn thấy Tần Lãng đi đến luyện đan phòng cửa ra vào, mở miệng nhắc nhở. Tần Lãng gật gật đầu, đối Nguyễn Hồng Nhiên mỉm cười, mở ra Giáp Hào luyện đan phòng cất bước đi vào. Hắn liền là Tần Lãng, vừa nhập môn yêu nghiệt đệ tử. Biết rõ Tần Lãng thân phận về sau, chung quanh chúng chờ lấy nhìn Tần Lãng chuyện Tiếu Lâm đệ tử trên mặt càng thêm hưng phấn. Rất nhanh, Tần Lãng tiến vào luyện đan phòng, nếm thử trở thành chuẩn luyện đan sư tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Càng ngày càng nhiều đệ tử đổi tới, một mảnh đen kịt, ánh mắt đều rơi vào Giáp Hào luyện đan phòng. So sánh người bình thường thất bại, mọi người tựa hồ càng muốn tận mắt nhìn thấy thiên tài ở chính mình trước mặt thất bại. Giáp Hào luyện đan phòng bên trong, Tần Lãng cũng không biết bên ngoài có mảng lớn đệ tử chờ lấy nhìn bản thân cười nhạo, chính đang quan sát tỉ mỉ luyện đan phòng bên trong tất cả. Gian phòng trung ương nhất là một tôn màu đen đan lô, dưới đáy trưng bày một viên đá lửa. Ở trong phòng nhất bên trong có một loạt giá thuốc, phía trên bày đầy đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau linh thảo, giá thuốc nhất phải bưng có một cái lỗ khảm, lớn nhỏ vừa vặn cùng đệ tử lệnh bài ăn khớp. Đem một phần liên quan tới luyện đan phòng giới thiệu cầm ở trong tay đọc qua một lần, Tần Lãng điểm điểm. Cái kia lô khảm chính là cắm vào đệ tử lệnh bài địa phương, toàn bộ giá thuốc nhưng thật ra là một cái đơn giản trận pháp, chỉ cần lấy đi giá thuốc ở trên linh thảo, liền sẽ tự động từ đệ tử trên lệnh bài khấu trừ tương ứng tích phân. Điểm ấy Tần Lãng có thể lý giải, dù sao tông môn không phải là nhà từ thiện, không có khả năng bạch bạch cung cấp linh thảo khiến cho hàng ngàn hàng vạn đệ tử luyện tập. Đem đệ tử của mình lệnh bài cắm vào giá thuốc lô khảm, Tần Lãng cầm lấy rẻ nhất một gốc thanh diệp thảo, một đạo bạch mang lướt qua. Đệ tử trên lệnh bài nguyên bản 4,200 tích phân biến thành 4,199. Thanh diệp thảo chẳng những là giá cả rẻ nhất linh thảo, mà lại là nhất dễ dàng chiết xuất, vừa vặn thích hợp Tần Lãng đem ra luyện tập. Đem đan lô cẩn thận thanh lý một lần, Tần Lãng nhen lửa đá lửa, một đạo hỏa diễm bay lên, toàn bộ luyện đan phòng bên trong nhiệt độ cũng tùy theo lên cao. Đem thanh diệp thảo đầu nhập trong lò đan, theo nhiệt độ lên cao, gốc cây kia thanh diệp thảo dần dần hóa thành quần quận màu xanh biếc rực dịch. Tần Lãng hết sức chăm chú lấy trong lò đan nhiệt độ cùng với thanh diệp thảo mỗi một tia biến hóa. Bằng vào cường đại hồn lực, Tần Lãng có thể rõ ràng cảm ứng được một chút xíu màu nâu xám vật chất xuất hiện ở dược dịch bên trong, chính là thanh diệp thảo bên trong tạp chất. Một bên khống chế lò luyện đan nhiệt độ, Tần Lãng một bên cẩn thận từng ly từng tí đem màu nâu xám tạp chất từng chút từ trong lò đan loại bỏ. Theo càng ngày càng nhiều màu nâu xám tạp chất bị loại bỏ, thanh diệp thảo dược dịch càng tinh khiết, hiện ra bích thanh chi sắc. Xì. Á. Tần Lãng dẫn dắt phía dưới, bích màu xanh dược dịch từ trong lò đan tuôn ra, chạy đến sớm đã chuẩn bị xong một cái bình sứ bên trong. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tần Lãng bôi một thanh mồ hôi, nhìn xem bình sứ bên trong dược dịch, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Không nghĩ đến lần thứ nhất liền thành công, nhìn đến linh dược chiết xuất cũng không có trong truyền thuyết khó như vậy à. nếu như một màn trước mắt cùng Tần Lãng lời nói bị Giáp Hào luyện đan phòng bên ngoài những đệ tử kia biết rõ, đoán chừng nguyên một đám biết tức giận đến thổ huyết. Vậy mà lần thứ nhất chiết xuất liền thành công. Còn có hay không thiên lý? Ngươi biết chiết xuất có bao nhiêu khó khăn sao? Bọn hắn bên trong có người đếm thử hàng ngàn hàng vạn lần đều không có thành công. Người này so với người, thực sự biết tức chết người. Lần thứ nhất chiết xuất thanh diệp thảo dược dịch độ tinh khiết hẳn là tại 5 thành trở lên, không biết có thể có được bao nhiêu tông môn tích phân. Trong lòng có một tia chờ mong, Tần Lãng đem bình sứ để vào giá thuốc trong truyền tống trận, bạch mang lóe lên bình sứ bị một cỗ không biết lực lượng cuốn đi, giá thuốc nhất phía trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn. Thanh diệp thảo, chiết xuất độ tinh khiết 5/15, thu hoạch được 5 điểm tông môn tích phân. Bạch mang lóe qua, Tần Lãng đệ tử trên lệnh bài số lượng biến thành 4,204. Tần Lãng con mắt sáng lên. Chiết xuất thanh diệp thảo bản thân vẹn vẹn phí tổn vài phút mà thôi, vậy mà đạt được gấp 5 lần ích lợi. Dựa theo dạng này tốc độ, bản thân một ngày chí ít có thể kiếm lấy hơn 1000 tông môn tích phân. Mà lại theo bản thân chiết xuất càng ngày càng thuần thục, tốc độ khẳng định càng lúc càng nhanh, độ tinh khiết cũng sẽ đề cao, đến lúc đó kiếm được tích phân sẽ càng nhiều. Linh dược chiết xuất kiếm lấy tông môn tích phân tốc độ quả nhiên không phải bình thường nhanh. Đè xuống trong lòng hưng phấn, Tần Lãng lần nữa cầm một gốc thanh diệp thảo đầu nhập trong lò đan, thời gian liền là kim tiền, không thể có chút nào lãng phí. Tần Lãng hoàn toàn quên thời gian, toàn thân tâm đầu nhập linh dược chiết xuất bên trong, bất chi bất giác cũng đã quá khứ một ngày. Từng cây linh thảo bị chiết xuất, Tần Lãng động tác biến càng ngày càng thuần thục, chiết xuất độ tinh khiết cũng từ 5 thành tăng lên tới 6 thành, 7 thành, cuối cùng càng là đi đến 80%. Đem vừa mới chiết xuất sau một bình phổ lăng hoa linh dược để vào trong truyền tống trận, Tần Lãng vô tình quét hướng đệ tử của mình lệnh bài, làm nhìn thấy phía trên tích phân số lượng về sau, hai mắt trong nháy mắt trừng được tròn trịa. 1.1245 tích phân. T. Một ngày thời gian ta vậy mà lừa 7.000 tích phân. Chợt nhìn thấy đệ tử trên lệnh bài tích phân, Tần Lãng chính mình cũng bị bản thân giật mình. Bất quá, Tần Lãng biết rõ đệ tử mình trên lệnh bài tích phân cũng không có phạm sai lầm. Theo bản thân linh dược chiết xuất độ tinh khiết càng cao, lấy được tích phân càng là gấp bội tăng trưởng, vừa mới bình kia phổ lăng hoa bản thân liền đạt được 40 tích phân, là chi phí mười mấy lần. Ha ha, nhìn đến về sau không lo không có tích phân hối đoái tài nguyên tu luyện. Tần Lãng hài lòng điểm điểm, nhổ ra bản thân đệ tử lệnh bài, dập tắt đan lô hạ đá lửa, mở ra Giáp Hào luyện đan phòng trong phòng, cất bước đi ra ngoài. Nguyên bản hôm qua xúm lại ở chỗ này chờ nhìn Tần Lãng chuyện Tiếu Lâm đệ tử phần lớn cũng đã tán đi, ở bọn họ nhìn đến, Tần Lãng một ngày thời gian đều không có đi ra, nhất định là linh dược chiết xuất thất bại sợ đi ra mất mặt xấu hổ, bọn hắn đều có bản thân sự tình phải bận rộn, nhưng không có thời gian cùng Tần Lãng tốn hao lấy. Bất quá, như cũ có một ít đệ tử chờ ở nơi này nhìn Tần Lãng cười nhạo. Kẹt kẹt. Theo Giáp Hào luyện đan phòng cửa phòng đẩy ra, những đệ tử kia đều là con mắt sáng lên. Chương 60, nói mạnh miệng. Luyện đan phòng môn mở ra. Mau nhìn, Tần Lãng đi ra. Hắn thật đúng là coi chính mình không chỗ nào không thể. Muốn trở thành chuẩn luyện đan sư có thể không có như vậy dễ dàng. Những đệ tử kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một số người càng là cười lạnh liên tục, chờ lấy nhìn Tần Lãng cười nhạo. Hôm qua chịu trách nhiệm vụ phát ra đệ tử nhìn thấy Tần Lãng hướng bản thân đi tới, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ta đã sớm nói, có lại nhiều tích phân, Tần Lãng cũng không cách nào trở thành chuẩn luyện đan sư. Về phần Tần Lãng trên mặt tiếu dung, ở hắn nhìn đến, hoàn toàn là sợ mất mặt, ra vẻ miễn cưỡng vui cười mà thôi. Đây là Giáp Hào luyện đan phòng chìa khóa, còn mời ta đem còn lại giam tích phân trả lại. Đi đến nhiệm vụ cấp cho đệ tử trước mặt, Tần Lãng đem chìa khóa cùng đệ tử của mình lệnh bài đưa cho đối phương. Khinh thường quét Tần Lãng một chút, nhiệm vụ cấp cho đệ tử tiếp nhận chìa khóa cùng Tần Lãng đệ tử lệnh bài, làm ánh mắt rơi vào Tần Lãng đệ tử trên lệnh bài tích phân số lượng lúc, cả người khẽ giật mình, khinh thường vẻ mặt trực tiếp cương ở trên mặt. T, 1.1245 tích phân. Nhiệm vụ cấp cho đệ tử hai mắt dần dần trừng được tròn trịa, trên mặt biểu nguyên do khinh thường biến thành khiếp sợ, sau đó lại từ khiếp sợ biến thành e ngại. Khiếp sợ là, mặc dù nhất chuẩn luyện đan sư cũng không cách nào tại trong một ngày kiếm lấy đến nhiều như vậy tích phân. Sợ hãi là, hắn biết rõ Tần Lãng khẳng định cũng đã trở thành một tên chuẩn luyện đan sư, mà đắc tội một vị chuẩn luyện đan sư, mặc dù đối phương đem mình làm trận chém giết cũng không cần nhận đảm nhiệm gì trách nhiệm. Tần sư huynh, ngài tại Giáp Hào luyện đan phòng vừa vặn một ngày thời gian, khấu trừ 600 tích phân, còn lại 600 tích phân cũng đã lui trở về đệ tử của ngài lệnh bài bên trong, xin cầm lấy. Nhiệm vụ cấp cho đệ tử run run rẩy rẩy đem Tần Lãng đệ tử lệnh bài hai tay đưa lại, liếm lắp một mặt tiếu dung. Bất chi bất giác đối Tần Lãng xưng hô cũng phát sinh cải biến, vô cùng cung kính. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy nhiệm vụ cấp cho đệ tử trước ngạo mạn sau cung kính, đối Tần Lãng như là hai người thái độ, chung quanh trở lấy nhìn chuyện Tiếu Lâm đệ tử một mặt kinh ngạc. Bất quá khi nhìn thấy Tần Lãng tại tài nguyên hối đoái chỗ hối đoái trên trăm mai ngưng nguyên đan về sau, bọn hắn rốt cục minh bạch là vì cái gì. Nhìn đến, Tần Lãng cũng đã trở thành một tên chuẩn luyện đan sư. Chúng đệ tử khoe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy rung động. Lần thứ nhất tiến luyện đan phòng, một ngày thời gian liền trở thành chuẩn luyện đan sư. Tần Lãng thiên phú này, cũng quá biến thái. Tần Lãng gian phòng bên trong. Hoa, nhiều như vậy ngưng nguyên đan, thiếu gia, ngươi chỗ nào nhiều như vậy tích phân? Vân Nhi mở ra Tần Lãng đưa tới được bình sứ, nhìn thấy bên trong trọn vẹn 50-60 mai ngưng nguyên đan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tờ được tròn trịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Nàng trước kia cũng nghe qua, hối đoái một viên ngưng nguyên đan cần 100 tông môn tích phân, Tần Lãng phía trước 5.400 tích phân cũng chỉ có thể hối đoái 54 mai mà thôi, nhưng trước mắt ngưng nguyên đan hơn xa 54 mai. Tự nhiên là ta kiếm. Những cái này ngưng nguyên đan là cho ngươi dùng tu luyện. Tần Lãng cười cười. Không được. Thiếu gia, ngươi chính là lưu cho mình dùng đi, ngươi cho lúc trước ta ngưng hồn đan ta đều còn không có sử dụng hết đây. Vân Nhi giật mình, liền tranh thủ bình sứ đẩy về cho Tần Lãng, thiếu gia chính là cần đại lượng tài nguyên tu luyện thời điểm, bản thân làm sao có thể đoạt thiếu gia tài nguyên tu luyện. Giữ đi. Ta nơi này ngưng nguyên đan so ngươi chỉ nhiều không ít. Húng chi ta hiện tại cũng đã trở thành chuẩn luyện đan sư, kiếm lấy tích phân đổi lấy tài nguyên tu luyện là dễ như trở bàn tay sự tình. Tần Lãng đem bình sứ nhét mạnh vào Vân Nhi nhỏ trong tay, mỉm cười. Thiếu gia trở thành chuẩn luyện đan sư. Vân Nhi chớp một đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phong Vân Tông mấy vạn ngoại môn đệ tử, có thể trở thành chuẩn luyện đan sư cũng bất quá chỉ là hơn 100 người mà thôi, độ khó cực lớn. Đương nhiên, độ khó càng lớn, thu hoạch càng lớn, chuẩn luyện đan sư về sau tất nhiên sẽ trưởng thành là luyện đan sư, tiền đồ vô lượng. Vân Nhi, ngươi hiện tại tu vi gì? Tần Lãng lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi. Ta mới vừa vặn đột phá đến võ đồ lục trọng. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, Vân Nhi trên mặt lộ ra một vòng thất lạc. Mới võ đồ lục trọng. Tần Lãng khỏe miệng giật một cái, không cách nào bình tĩnh. Vân Nhi võ hồn thức tỉnh lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian cũng đã đột phá đến võ đồ lục trọng. Cái này tốc độ mặc dù mình cũng xa xa không kịp, cô gái nhỏ này lại còn ngại chậm. Có ngưng nguyên đan tương trợ, ngươi tu luyện tốc độ hẳn là sẽ nâng cao một bước, trở về nhanh tu luyện đi. Tần Lãng nói. Mặc dù Vân Nhi tu luyện tốc độ nghịch thiên, nhưng nàng bây giờ thực lực hay là quá yếu, Phong Vân Tông mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế khắp nơi tràn ngập nguy cơ, Tần Lãng không phải nguyện ý lần nữa nhìn thấy Vân Nhi bị ngoại môn đệ tử khi nhục chẳng diện. Vâng, thiếu gia. Nhu Thuận gật gật đầu, Vân Nhi tay nhỏ nắm thật chặt bình sứ, rời đi Tần Lãng gian phòng về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc cùng vẻ kiên nghị. Thiếu gia, Vân Nhi minh bạch ngài khổ tâm. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ biến vô cùng cường đại, trở thành ngươi phụ tá đắc lực, cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Nhìn xem Vân Nhi rời đi, Tần Lãng ngồi xếp bằng, ăn vào một viên ngưng nguyên đan về sau, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, theo phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tần Lãng tụ lại mà đi. Có đầy đủ ngưng nguyên đan, là thời điểm nhất cổ tác khí cố gắng tăng lên tu vi. Sau 8 ngày, một trận đùng đùng giòn vang âm thanh từ gian phòng truyền ra, Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt. Tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Võ giả tam trọng. Tần Lãng trên mặt ngậm lấy một vòng ý cười, bản thân đột phá võ giả tam trọng vậy mà chỉ dùng 8 ngày thời gian, tốc độ muốn so phổ thông võ giả nhanh lên mấy chục lần. Đang lúc Tần Lãng chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, tiểu viện cửa ra vào lại truyền tới một đạo dễ nghe thanh âm. Tần Lãng sư đệ, không nghĩ đến ngươi thực sự chiết xuất thành công, trở thành chuẩn luyện đan sư. Tần Lãng mỉm cười, không cần nhìn thấy bản thân, chỉ nghe thanh âm Tần Lãng cũng biết là Nguyễn Hồng Nhiên tới. Mở ra tiểu viện đại môn, Tần Lãng một chút liền nhìn thấy người mặc váy đỏ, dáng người hòa bạo, vô cùng mê người Nguyễn Hồng Nhiên. Chúc mừng Tần Lãng sư đệ, lần này ngươi vừa danh dương chúng ta toàn bộ Phong Vân Tông, chỉ sợ những cái kia chân truyền đệ tử đều không có ngươi danh khí lớn. Nguyễn Hồng Nhiên cười hì hì nói. Hiện tại Tần Lãng trở thành chuẩn luyện đan sư sự tình cơ hồ truyền khắp toàn bộ Phong Vân Tông, không ai không biết, không người không hiểu. Ngay cả Nguyễn Hồng Nhiên đều có chút kinh ngạc, Tần Lãng vậy mà lần thứ nhất tiến vào luyện đan phòng. Vẹn vẹn dùng một ngày thời gian liền thành công trở thành một tên chuẩn luyện đan sư. Chẳng những tu luyện tốc độ yêu nghiệt, hơn nữa còn có thiên phú luyện đan. Hiện tại không biết tông môn có bao nhiêu người đỏ mắt Tần Lãng. Sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Lãng cười nói, hắn có thể không cho rằng Nguyễn Hồng Nhiên chuyên đến một chuyến chỉ là vì chúc mừng bản thân. Khanh khách, ta chỉ thích cùng như ngươi loại này người thông minh nói chuyện thiếm, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi hiện tại linh dược chiết xuất trình độ như thế nào? Nhất cấp linh thảo thanh vụ thảo có thể tinh luyện đến bao nhiêu độ tinh khiết? Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp mong đợi nhìn về phía Tần Lãng.
Chừng 70% đi.
Tần Lãng hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói, kỳ thật hắn chiết xuất thanh vụ thảo độ tinh khiết có thể tới 80% trở lên, nhưng sợ nói ra Nguyễn Hồng Nhiên không tin, cho nên cố ý nói thấp một chút.
70.
Nguyễn Hồng Nhiên hiển nhiên không quá tin tưởng Tần Lãng, rất nhiều kinh nghiệm phong phú chuẩn luyện đan sư đều chưa hẳn có thể đem thanh vụ thảo chiết xuất đến 70%, Tần Lãng lúc này mới học được luyện đan mấy ngày vừa làm sao có thể làm đến. Ở nàng nhìn đến Tần Lãng rõ ràng đang nói khoác lác.
Chương 61, Võ Linh Cường Giả Di Tích.
Ta trước đó tại Hỏa Di Cốc trải qua luyện thời điểm phát hiện một tên Võ Linh Cường Giả Di Tích, muốn mời ngươi cùng đi.
Nguyễn Hồng Nhiên cười duyên nói.
Tần Lãng con mắt sáng lên, Võ Linh Cường Giả tại Tung Hoành Đế Quốc cũng là đi ngang tồn tại, bên trong khẳng định có không ít bảo vật, dạng này di tích xác thực rất hấp dẫn người. Chỉ là bản thân thực lực tựa hồ quá yếu, Nguyễn Hồng Nhiên lại sẽ chủ động mời bản thân.
Không sợ bản thân cản trở sao?
Đoán được Tần Lãng trong lòng nghi hoặc, Nguyễn Hồng Nhiên cười giải thích nói.
Di tích nhập khẩu có mê vụ khí độc, chúng ta nếm thử mấy lần đều không cách nào tiến vào, chỉ có thể không công mà lui.
Chỉ cần ngươi thanh vụ thảo chiết xuất độ tinh khiết có thể đi đến 60% liền có thể cùng chúng ta cùng đi, hỗ trợ luyện chế thanh xương mù tán, khu trừ nhập khẩu mê vụ khí độc, dạng này chúng ta mới có thể tiến vào di tích.
Tần Lãng gật gật đầu, minh bạch Nguyễn Hồng Nhiên sao lại muốn mời bản thân.
Thanh xương mù tán luyện chế đi ra chỉ có một canh giờ hữu hiệu thời gian, vượt qua thời gian liền không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên Nguyễn Hồng Nhiên bọn hắn muốn tiến vào Võ Linh Cường Giả Di Tích, nhất định phải có chuẩn luyện đan sư hiện trường luyện chế thanh xương mù tán.
Chỉ cần chúng ta tiến vào di tích, ngươi chỗ tốt tự nhiên không ít, thế nào, Tần Lãng sư đệ có hay không hứng thú?
Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Lãng, cười nói.
Được.
Tần Lãng gật đầu đồng ý lấy bản thân hiện tại luyện đan trình độ. Tinh luyện độ tinh khiết 80% thanh xương mù tán hoàn toàn không có vấn đề.
Võ Linh Cường Giả di lưu lại đồ vật khẳng định không phải so bình thường, cơ hội bày ở chính mình trước mặt, làm sao có thể bỏ lỡ.
Được, ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi người tới, sau đó chúng ta cùng nhau tiến về Hỏa Di Cốc.
Nguyễn Hồng Nhiên hì hì cười một tiếng, mắt lộ ra vẻ chờ mong, quay người rời đi.
Võ Linh bên trong di tích khẳng định nguy hiểm trung điệp, nhất định phải trước giờ chuẩn bị một chút đồ vật.
Đi tới tông môn tổng điện. Tần Lãng hối đoái một chút đi ra ngoài lịch luyện nhu yếu phẩm, linh đan, cùng với luyện chế thanh xương mù tản nhất phẩm linh thảo thanh vụ thảo, mấy viên đá lửa. Tiếp xuống Tần Lãng còn dự định mua sắm lò luyện đan và túi trữ vật.
Luyện đan đan lô là tất không thể thiếu đồ vật, mà Tần Lãng cũng không muốn một đường cong đan lô đến Hỏa Di Cốc, cho nên còn cần một cái có thể dung nạp lò luyện đan túi trữ vật.
Một cái phổ thông đan lô cần 1000 tông môn tích phân hối đoái, Tần Lãng còn có thể tiếp nhận, nhưng khi nhìn thấy túi đựng đồ giá cả, Tần Lãng trực tiếp sững sờ.
Sơ cấp túi trữ vật, 1 mét khối không gian, hối đoái giá cả, 10 vạn tông môn tích phân.
Trung cấp túi trữ vật, tam lập mở không gian, hối đoái giá cả, 50 vạn tông môn tích phân.
Cao cấp túi trữ vật, 10 mét khối không gian, hối đoái giá cả, 200 vạn tông môn tích phân.
Tần Lãng một trận thì đau, mặc dù bản thân không ăn không uống chiết xuất linh dược 10 ngày kiếm được tích phân đều không đủ hối đoái rẻ nhất sơ cấp túi trữ vật.
Sơ cấp túi trữ vật, có thể hay không thuê?
Tần Lãng hướng phụ trách tích phân đổi một tên đệ tử do hỏi, không có cách, lập tức sẽ lên đường tiến về Hỏa Di Cốc, hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian kiếm lấy 10 vạn tông môn tích phân.
Thật có lỗi, túi trữ vật quá mức quý giá, chỉ bán không được thuê.
Tên đệ tử kia xin lỗi nói,
mua không dậy nổi túi đựng đồ đệ tử phần lớn thực lực thấp kém, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện gặp nạn tỷ lệ cao vô cùng, đem túi trữ vật cho thuê cho bọn hắn phong hiểm quá lớn.
Nhìn đến bản thân chỉ có thể cong đan lô đi Hỏa Di Cốc.
Thở dài. Tần Lãng cong hối đoái tốt đan lô rời đi tổng điện, trở về tiểu viện của mình, thật xa Tần Lãng liền thấy đổi một thân trang phục màu đỏ, tư thế hiên ngang Nguyễn Hồng Nhiên tại tiểu viện cửa ra vào chờ đợi mình, mà ở Nguyễn Hồng Nhiên sau lưng còn đứng mấy tên thanh niên.
Tần Lãng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là Liêu Bác, Bành Quân, Từ Hạo, Trương Đào, bọn họ thực lực đều đi đến võ giả cửu trọng đỉnh phong, chúng ta cùng một chỗ tiến về Hỏa Di Cốc.
Nhìn thấy Tần Lãng, Nguyễn Hồng Nhiên đem sau lưng mấy tên thanh niên nhất giới thiệu nói.
Tần Lãng ánh mắt rơi vào mấy người trên người, Liêu Bắc dáng người thon dài, Bành Quân thể trạng khôi ngô, Từ Hạo khí chất nho nhã, Trương Đào toàn thân tràn đầy tự tin.
Nguyễn sư muội, ta cũng đã mời Trương Đào giúp chúng ta, hắn trở thành chuẩn luyện đan sư cũng đã hơn 2 năm, linh dược chiết xuất trình độ cực cao, ta xem không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra, gọi Tần Lãng đồng hành a.
Từ Hạo nhàn nhạt quét Tần Lãng một chút, trong khẩu khí tràn đầy khinh miệt. Tần Lãng chỉ bất quá vừa mới trở thành chuẩn luyện đan sư, sao có thể cùng Trương Đào so sánh.
Liên túi chữ vật đều mua không dậy nổi người, cũng xứng xưng là chuẩn luyện đan sư.
Quả thực là vũ nhục luyện đan sư cái này nghề tôn quý.
Trương Đào nhìn thấy Tần Lãng sau lưng cóng đan lô, mắt lộ ra trào phúng.
Ừ, Tần Lãng sư đệ là ta mời, hắn có đi hay không không được là các ngươi có thể quyết định.
Nguyễn Hồng Nhiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp trừng Từ Hạo cùng Trương Đào một chút. Hắn không nghĩ tới bản thân mời Tần Lãng đồng thời, Từ Hạo cũng mời được một tên khác chuẩn luyện đan sư Trương Đào. Bất quá chỗ này võ linh cường giả di tích là mình và Từ Hạo đồng thời phát hiện, hắn có thể mời Trương Đào, giống như mình có thể quyết định Tần Lãng đồng hành.
Tần Lãng sư đệ, chúng ta đi.
Đem Tần Lãng trên lưng đan lô chứa vào bản thân trong túi trữ vật, Nguyễn Hồng Nhiên không còn để ý tới Từ Hạo đám người, ngọc thủ lôi kéo Tần Lãng dẫn đầu rời đi.
Được.
Cảm nhận được bàn tay bị một cái mềm mại chân nhắn tay nhỏ nắm chặt, Tần Lãng mỉm cười, bản thân không đi hỏa di cốc cũng không sao cả, bất quá tổng không thể làm chúng rơi Nguyễn Hồng Nhiên sư tỷ mặt mũi a.
Nguyễn sư muội cái này tính tình vẫn là trước sau như một hòa bạo.
Liêu Bác lắc lắc đầu cười một tiếng, đi theo Nguyễn Hồng Nhiên sau lưng, Bành Quân cũng theo sát phía sau.
Hừ,
nhất định phải mang cái này vương hữu, Nguyễn Hồng Nhiên đầu góc khẳng định nước vào.
Trương Đào một mặt khó chịu.
Đi thôi. Lần này đi võ linh di tích nguy hiểm trung điệp, tiểu tử kia có thể hay không còn sống trở về còn không nhất định đây.
Từ Hạo mặt trầm như nước, trong mắt hàn mang lấp lóe.
Sau ba ngày, hỏa di cốc chỗ sâu một mảnh mê vụ khí độc bên ngoài.
Liền là nơi này.
Nguyễn Hồng Nhiên, Tần Lãng một nhóm sáu người dừng lại, đều là đem ánh mắt rơi vào trước mắt vô biên vô tận mênh mông mê vụ bên trên.
Màu đỏ thâm ruộng đất bị tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống, trong sương mù ẩn ẩn mang theo một loại độc tố, lục thức bị áp chế, sức cảm ứng nghiêm trọng nhận hạn chế, thật không biết Nguyễn Hồng Nhiên cùng Từ Hạo ban đầu là như thế nào phát hiện bên trong võ linh cường giả di tích.
Loại này mê vụ, chỉ cần 60% độ tinh khiết trở lên thanh sương mù tán liền có thể thanh trừ, đối ta tới nói dễ như trở bàn tay.
Điều tra rõ ràng trong sương mù tình huống, Trương Đào nhàn nhạt mở miệng, mặt mũi tràn đầy tự tin.
Vậy liền làm phiền Trương Đào luyện đan sư hỗ trợ luyện chế thanh sương mù tán.
Từ Hạo trong mắt tuôn ra một vòng chờ mong, đối Trương Đào chắp tay, sương hô bên trong đem chuẩn luyện đan sư chuẩn lời bỏ đi, su nịnh nói.
Không dám.
Nghe được Từ Hạo, Trương Đào vô cùng hưởng thụ, trên mặt tự tin càng thêm nồng đậm mấy phần, từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một tôn đen như mực đan lô, nhen lửa đá lửa, đem thanh vụ thảo đầu nhập trong lò đan, bắt đầu chiết xuất thanh sương mù tán.
Nhìn thấy Trương Đào gấp khó dằn nổi chiết xuất thanh xương mù tán, Tần Lãng không khỏi lắc lắc đầu.
Mê vụ chung quanh nồng độ thấp nhất, nhưng càng đi vào trong nồng độ khẳng định càng cao, vẹn vẹn 60% độ tinh khiết thanh xương mù tán căn bản không cách nào xua tan mê vụ cùng bên trong độc tố. Trương Đào liền điểm này đạo lý đều không làm minh bạch liền vọng có kết luận, đơn phần này sức quan sát cùng tâm tính liền có thể phán đoán hắn về sau tại luyện đan nhất đạo rất khó tiến bộ hơn nữa.
Chương 62, có mắt không tròng.
Một chén trà về sau, Trương Đào cánh tay vung lên, đem trong lò đan luyện chế ra bột màu trắng chứa vào một cái bình sứ bên trong, dập tắt đá lửa, thu hồi đan lô.
Nhìn một chút Trương Đào trong tay độ tinh khiết chỉ có 60% độ tinh khiết thanh xương mù tán, Tần Lãng lần nữa lắc lắc đầu, chỉ dựa vào hắn luyện chế ra thanh xương mù tán hiển nhiên căn bản không có khả năng xông qua mê vụ.
Gặp Tần Lãng lắc lắc đầu, Trương Đào trong mắt lóe qua một tia không vui, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Từ Hạo đám người trên người.
Thanh xương mù tán đã thành. Chúng ta có thể xua tan mê vụ, tiến vào di tích.
Được.
Từ Hạo đám người trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn, đi theo Trương Đào sau lưng chuẩn bị tiến vào mê vụ.
Nguyễn Hồng Nhiên đang muốn cất bước, lại đột nhiên nghe được Tần Lãng ở một bên mở miệng nói.
Nguyễn Sư Thư, nếu như ngươi tin được ta liền chờ chốc lát, chờ ta luyện chế xong thanh xương mù giải tán lúc sau lại vào đi.
Trương Đào sư huynh cũng đã luyện chế xong thanh xương mù tán, ngươi liền không cần lại luyện, chúng ta đi vào chung.
Nguyễn Hồng Nhiên coi là Tần Lãng lòng tự trọng phát tác. Không nghĩ dính Trương Đào ánh sáng.
Lúc này, muộn một bước tiến vào di tích, bảo vật bên trong liền có thể sẽ bị người khác đạt được, Nguyễn Hồng Nhiên một giây đều không muốn trì hoãn.
Không cần nóng lòng nhất thời.
Nguyễn Sư Thư, mời ngươi tin tưởng ta, Trương Đào bọn hắn xông không qua mê vụ đấy.
Mỉm cười, Tần Lãng mặt mũi tràn đầy tự tin, còn mời Nguyễn Sư Thư đem ta đan lô lấy ra.
Hừ,
chỉ biết là lắc đầu phế vật.
Ngươi dám nghi vấn ta.
Trương Đào cười lạnh một tiếng, chúng ta đi vào trước. Đến lúc đó cũng đừng trông mà thèm chúng ta lấy được bảo vật.
Nói xong Trương Đào quay người đại bộ mại tiến mê vụ.
Nguyễn sư muội, ngươi sẽ không thật tin tiểu tử này chuyện ma quỷ, không có ý định đi vào.
Cái kia bên trong di tích bảo vật có thể không có duyên với ngươi.
Từ Hạo nhìn Nguyễn Hồng Nhiên một chút, khỏe mắt tràn đầy trêu tức, nhanh chân đi theo Trương Đào sau lưng, Liêu Bắc cũng cất bước đồng hành.
Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, Nguyễn Hồng Nhiên trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ do dự, sau đó trùng điệp cắn răng một cái. Từ trong túi trữ vật xuất ra Tần Lãng đan lô.
Ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy Tần Lãng sạch sẽ trong con ngươi tự tin ánh mắt, Nguyễn Hồng Nhiên trong lòng khẽ động, nhưng quyết định tin tưởng Tần Lãng một lần. Khiến cho Tần Lãng kinh ngạc là dáng người khôi ngô Bành Quân vậy mà cũng không có tiến vào mê vụ, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, đồng dạng chờ đợi Tần Lãng luyện chế thanh xương mù tán. Ngươi có thể đánh bại đệ đệ ta, phải có điểm bản sự, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Bành Quân là trước đó khiêu chiến Tần Lãng Bành Lôi đại ca, chẳng những không có quái tội Tần Lãng đả thương Bành Lôi, ngược lại lựa chọn tin tưởng Tần Lãng, lòng dạ to lớn độ, khiến cho Tần Lãng không khỏi đối với hắn xem trọng một bậc. Lập tức các ngươi thì sẽ biết, lựa chọn tin tưởng ta là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Trái tim đen u ám, nhếch miệng cười một tiếng, Tần Lãng nhen lửa đá lửa, đem thanh vụ thảo đầu nhập trong lò đan, mấy phút về sau, từng vệt bột màu trắng xuất hiện ở trong lò đan, mặc dù Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân không hiểu luyện đan, nhưng chỉ bằng mắt thường bọn hắn cũng có thể nhìn ra Tần Lãng chiết xuất thanh xương mù tán muốn so Trương Đào tinh khiết một cái cấp bậc không chỉ. Luyện chế xong thanh xương mù tán, Tần Lãng vừa luyện chế một lò thanh thà tán, vung ở chính mình cùng Nguyễn Hồng Nhiên, Bành Quân trên người, nhìn thấy hai người nghi ngờ nhìn về phía bản thân, không khỏi cười nói. Thanh thà tán có thể che đậy nhân loại trên người khí tức, tránh cho yêu thú phát giác. Ta luôn cảm thấy nơi này trừ mê vụ bên ngoài còn ẩn ẩn có một loại cho người không hiểu tâm quý đồ vật. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thật là tốt. Ngươi thực sự chỉ có 15 tuổi. Ta làm sao cảm giác ngươi thể nội cất giấu một cái lão quái vật. Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp hung hăng đánh giá Tần Lãng, tuổi còn trẻ lại như thế tâm tư tinh tế tỉ mỉ cùng cẩn thận, phần này tâm tính căn bản không giống vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Một bên Bành Quân cũng nhìn về phía Tần Lãng, mắt lộ ra trầm tư. Đi, không phải vậy một hồi thanh xương mù tán dược hiệu liền muốn qua. Tần Lãng cười hắc hắc, dẫn đầu đi vào mê vụ. Theo trong tay hắn không ngừng tung ra thanh xương mù tán, chung quanh mê vụ giống như chuột gặp được mèo giống như cấp tốc hướng hai bên tan đi. Mê vụ chỗ sâu, chính đang đi về phía trước Trương Đào đột nhiên bước chân một trận, chau mày, đáng chết. Làm sao? Trương Đào sau lưng, Từ Hạo cùng Liêu Bác dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, bất quá không cần Trương Đào trả lời, bọn hắn đã phát hiện nguyên nhân, Trương Đào thanh xương mù tán vậy mà không cách nào xua tan chung quanh mê vụ, từng tia mê vụ mang theo độc tố chậm rãi bay tới. Rót vào bọn hắn thể nội. Nơi này mê vụ quá nồng đậm, ta thanh xương mù tán mất đi tác dụng. Trương Đào mặt lộ vẻ không cam lòng, tức giận cắn răng nói. Thật làm cho tiểu tử kia nói chúng. Từ Hạo cùng Liêu Bác liếc nhau, nghĩ đến trước đó Tần Lãng lời nói, trong lòng tràn đầy rung động. Chúng ta trước tiên lui ra ngoài đi, có lẽ Tần Lãng có biện pháp. Liêu Bác cau mày nói, hút vào quá nhiều trong xương mù độc tố, bọn hắn mặc dù bất tử chỉ sợ cũng sẽ tu vi hủy hết. Hừ, một cái vướng víu tiểu thí hài. Vừa mới bắt đầu luyện đan mà thôi, hắn khẳng định cũng không có biện pháp xông qua như thế nồng nặc mê vụ. Trương Đào hư lạnh nói, nơi này mê vụ nồng độ, chỉ sợ nhất định phải độ tinh khiết 80% trở lên thanh xương mù tán mới có thể khu trừ. Bản thân khổ tu 2 năm cũng mới khó khăn lắm đem thanh vụ thảo chiết xuất đến 60% nhiều, Tần Lãng vừa mới trở thành chuẩn luyện đan sư mới bao lâu, làm sao có thể đem thanh vụ thảo chiết xuất đến 80%. Trương Đào nói xong, Từ Hạo cùng Liễu Bác đang muốn phụ họa, đột nhiên nhìn thấy cái gì? Hai mắt trừng được tròn trịa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phát giác hai người dị thường, Trương Đào theo hai người ánh mắt nhìn, một đôi con mắt đột nhiên trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy Tần Lãng mang theo Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân trong mê vụ nhẹ nhõm ghé qua, những nơi đi qua, mê vụ tự động phát tán hai bên, rất nhanh liền siêu việt bản thân, hơi hợt giống như hướng đi mê vụ chỗ càng sâu. Làm sao có thể? Trương Đào một đôi con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Có thể như thế nhẹ nhõm xuyên qua mê vụ chỗ sâu, nói cách khác Tần Lãng tinh luyện thanh xương mù tán độ tinh khiết tuyệt đối tại 80% trở lên. Không nghĩ đến bản thân vừa mới phủ định Tần Lãng, hắn lợi dụng như thế nhẹ nhàng thoải mái tư thái từ bản thân trước mắt xuyên qua. Còn có so với cái này càng đánh mặt sao? Mặc dù Tần Lãng căn bản không có nhìn Trương Đào một chút, nhưng Trương Đào cảm giác giờ phút này khuôn mặt bị Tần Lãng đánh cho rung động đùng đùng. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, liền có thể đề luyện ra độ tinh khiết 80% trở lên linh dược. Trương Đào trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, Tần Lãng, tuyệt đối là một tên luyện đan thiên tài. Mà bản thân có mắt không tròng, vừa mới vậy mà mang thiên tài là phế vật. Giờ phút này, Trương Đào hận không thể hung hăng phiến bản thân một bàn tay. Nguyễn sư muội, Tần sư đệ, ta vì ta lời nói mới rồi hướng các ngươi xin lỗi. Có thể hay không mang lên chúng ta. Nhìn thấy Tần Lãng ba người sắp đi xa thân ảnh, Từ Hạo gân giọng hô, thanh âm có chút khô khốc cùng bất đắc dĩ, võ linh cường giả gần trong gang tấc. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Ngươi không tin Tần Lãng sư đệ, rất đáng tiếc, bên trong di tích bảo vật chỉ sợ không có duyên với ngươi. Nguyễn Hồng Nhiên cười lạnh một tiếng, đem Từ Hạo trước đó lời nói trả lại hắn. Vừa mới Từ Hạo không chút do dự vứt bỏ bản thân, còn mở miệng chào phúng, loại này bỏ đá xuống giếng người, bản thân làm sao có thể biết cho hắn cơ hội.
Chương 63, Địa Hỏa Thiên Lão. Bị Nguyễn Hồng Nhiên cự tuyệt, Từ Hạo sinh lòng tức giận, hung hăng cắn răng một cái, đoạt lấy Trương Đào trong tay thanh xương mù tán, điên cuồng tung ra, tại Liêu Bắc cùng Trương Đào khiếp sợ dưới ánh mắt, đúng là khiêng mê vụ độc tố hướng Tần Lãng ba người đuổi sát mà đi. Bọn hắn đi qua địa phương mê vụ cực kỳ mỏng manh, chúng ta chỉ cần theo sát ở bọn hắn sau lưng, như cũ có thể xông vào di tích. Câu phú quý trong nguy hiểm, đều đi tới nơi này, chẳng lẽ các ngươi hai cái dự định cứ như vậy từ bỏ. Nghe được Từ Hạo, Liêu Bắc cùng Trương Đào hơi chút do dự, hung hăng cắn răng, theo thật sát Từ Hạo sau lưng, xâm nhập mê vụ. Bọn hắn vậy mà đuổi theo đến. Nhìn thấy theo đuôi tới mình Từ Hạo ba người, Nguyễn Hồng Nhiên trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng kinh ngạc. Không sao. Bọn hắn đã bị mê vụ độc tố xâm nhập thể nội, thực lực giảm lớn, sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Tần Lãng không sao cả nhún nhún vai, tiếp tục hướng mê vụ chỗ sâu tiến lên, ước chừng một chén trà về sau, một đạo cao ba thước rộng 2 mét, vừa dày vừa nặng cửa đá xuất hiện ở Tần Lãng ba người trong tầm mắt. Là võ linh cường giả di tích nhập khẩu. Nhìn thấy cửa đá, Nguyễn Hồng Nhiên vui vẻ, kích động nói. Nơi này có cơ quan, hẳn là có thể mở ra cửa đá. Tại cửa đá một bên, Bành Quân phát hiện một thanh bàn tay chiều rộng nắm tay, hai tay dùng sức nghiêm. Ầm ầm. Vừa dày vừa nặng cửa đá phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, chậm rãi mở ra, điều tra bên trong cũng không có cơ quan về sau, Tần Lãng ba người lần lượt đi vào, lập tức một đạo đen kịt kéo dài thông đạo trình lên bọn hắn trước mặt. Ta ở phía trước dò đường. Nhen lửa một viên đá lửa, Bành Quân mắt lộ ra ngưng trọng, Tần Lãng cùng Nguyễn Hồng Nhiên gật gật đầu, ba người cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Chốc lát sau đó, di tích nhập khẩu cửa đá chỗ, ba đạo thân ảnh xuất hiện, nghiễm nhiên chính là theo sát Tần Lãng ba người mà đến Từ Hạo, Liêu Bác, Trương Đào. Ha ha, chúng ta rốt cục tiến vào võ linh cường giả di tích. Từ Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười to nói. Liêu Bác cùng Trương Đào đồng dạng kích động không thôi, đang muốn đuổi theo Tần Lãng ba người, lại bị Từ Hạo cản xuống tới. Trương Đan Sư, Liêu Minh, không vội mà đuổi theo, trong này khẳng định nguy hiểm trung điệp, khiến cho bọn hắn thay chúng ta dò đường. Chúng ta trước chữa thương khu trừ thể nội độc tố. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn đạt được bên trong di tích bảo vật? Liêu Bắc cùng Trương Đào mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền tốt, bọn hắn đạt được bảo vật cũng phải từ nơi này ra ngoài, nếu như bọn hắn dám can đảm không được giao cho chúng ta, đem bọn hắn toàn bộ giết là được. Từ Hạo trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, bộ dáng vô cùng dữ tợn, thấy Liêu Bắc cùng Trương Đào không rét mà run. Cái này Từ Hạo, nhìn như nhã nhặn nho nhã, không nghĩ đến càng như thế tâm ngoan thủ lạn. Tiến lên trọn vẹn vài dặm, Tần Lãng ba người lúc này mới đi đến cuối thông đạo, đi tới một chỗ rộng rãi trong sơn động. Mượn đá lửa ánh sáng, có thể nhìn thấy sơn động trung ương nhất hàng ngang lấy một trường 6 thước vuông hàn ngọc sàng, từng cơn mắt trần có thể thấy bạch sắc hàn khí từ hàn ngọc sàng tản ra, toàn bộ sơn động nhiệt độ cực thấp, giống như hầm băng. Hàn ngọc sàng bên trên, một bộ khô lâu thi thể hiện ra một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế, miệng mở lớn, động tác cực kỳ khoa trương. Tựa hồ đang trước khi chết bị lấy thống khổ cực lớn. Tại khô lâu bên trái, đặt một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy Xích Viêm hai chữ. Nguyễn Hồng Nhiên tiến lên một bước, cầm lấy trường kiếm, bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nóng bỏng hồng mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động, chướng mắt phi thường. Trung phẩm linh khí Xích Viêm thần kiếm. Một mực biểu hiện trầm ổn Bành Quân sắc mặt cuồng biến, đây là 500 năm trước võ linh cường giả tối đỉnh Địa Hỏa Thiên Lão vũ khí, chẳng lẽ chỗ này di tích chủ nhân Địa Hỏa Thiên Lão? Trung phẩm linh khí, chỉ có cực kỳ cường đại luyện khí sư mới có thể luyện chế, uy lực cường hãn, tại Phong Vân Tông cũng chỉ có tông chủ cùng mấy tên trưởng lão nắm giữ linh khí. Địa Hỏa Thiên Lão, rất nổi danh sao? Tần Lãng nhíu mày, nhìn Bành Quân cùng Nguyễn Hồng Nhiên phản ứng, người này tựa hồ danh khí rất lớn. Há lại chỉ có từng đó nổi danh, 500 năm trước, tên của hắn có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Địa Hỏa Thiên Lão, không chỉ có là một tên võ linh cường giả tối đỉnh, càng là một tên ngũ phẩm đan vương. Nguyễn Hồng Nhiên trả lại kiếm vào vỏ, nhìn về phía Hàn Ngọc Sàng ở trên khô lâu, cái này hẳn là liền là Địa Hỏa Thiên Lão bản thân. Ngũ phẩm đan vương. Tần Lãng con mắt sáng lên, hiện tại toàn bộ Tung Hoành Đế quốc tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ có một tên ngũ phẩm đan vương. Lấy Phong Vân Tông mạnh mẽ và phong phú nội tình, mạnh nhất luyện đan sư cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Ngũ phẩm đan vương, thân phận và địa vị hoàn toàn không thua kém một tên võ vương cường giả, thậm chí so một chút phổ thông võ vương còn mạnh hơn. Dạng này một vị cường giả di tích, chỉ sợ có không ít đồ tốt ta. Tin đồn Địa Hỏa Thiên Lão thê tử cùng hắn một tên hảo hữu trí giao cấu kết, sự việc đã bại lộ sau liên thủ độc hại hắn, không nghĩ đến đường đường một đời đan vương, lại vẫn lạc ở này. Nguyễn Hồng Nhiên một trận thổn thức,
xoay người đối Khô Lâu không người bái thật sâu, gỡ xuống hắn trên ngón tay một viên giới chỉ, đào hố đem địa hỏa thiên lão di hài vùi lấp, lúc này mới đem giới chỉ ném cho Tần Lãng. Ta là kiếm võ hồn, thanh này xích viêm thần kiếm đối ta rất trọng yếu, ta chỉ cần thanh kiếm này, bên trong nhẫn chữ vật đồ vật các ngươi hai cái người phân đi. Địa hỏa thiên lão nổi danh nhất hai kiện bảo vật chính là của hắn địa hỏa cùng với thanh này xích viêm thần kiếm, có thể được này bảo kiếm, đối Nguyễn Hồng Nhiên tới nói là thiên đại thu hoạch, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Nhờ có Tần Lãng sư đệ, chúng ta mới có thể tiến vào nơi này, bên trong nhẫn chữ vật đồ vật trước từ hắn chọn lựa đi. Đệ xuống trong lòng kích động, Bành Quân cười nói. Như vậy đi, vừa vặn ta không có chữ vật pháp bảo, cái này mai chữ vật giới về ta tất cả, bên trong nhẫn chữ vật đồ vật chúng ta ba người chia đều, như thế nào? Tần Lãng cười nói, một tên đan vương chữ vật giới chỉ bên trong không gian khẳng định không nhỏ, giá trị so tông môn cao cấp túi chữ vật cao hơn nữa, viện siêu 200 tông môn tích phân, chính là Tần Lãng hiện tại cần thiết. Nguyễn Hồng Nhiên bằng thẳng, Bành Quân lỗi lạc, Tần Lãng càng muốn cùng bọn hắn chia đều bên trong nhẫn chữ vật đồ vật. Cũng tốt. Ta không có ý kiến. Gặp Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân gật đầu, Tần Lãng một tia hồn lực rót vào chữ vật giới, địa hỏa thiên lão lưu lại ấn ký bị hắn tùy tiện xóa đi. Nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật trọn vẹn mấy trăm thước vuông to lớn không gian, mặc dù Tần Lãng sớm có trong lòng chuẩn bị, như cũng mặt mũi tràn đầy rung động. Mai này chữ vật giới, trọn vẹn chống đỡ được mấy chục cái cao cấp túi chữ vật. Ý niệm khẽ động, Tần Lãng trực tiếp đem bên trong nhẫn chữ vật đồ vật hết thể rời ra ngoài. Ba bộ địa giai công pháp quyển trục, mấy chục bình dáng vẻ khác nhau linh đan, còn có một đống lớn linh thạch, cùng với một bộ không biết làm bằng vật liệu gì bảo giáp. Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân khô miệng khô lưỡi nhìn xem trước mắt đồ vật. Âm thầm tắt lưỡi, đan vương quả nhiên không phải bình thường giàu có. Địa giai công pháp, mặc dù tại Phong Vân Tông cũng là cực kỳ khan hiếm vậy tồn tại, mà lại mặc dù ngươi có lại nhiều tông môn tích phân cũng mua không được, chỉ có thiên phú cường đại đệ tử mới có duyên đạt được. Cái này mấy chục bình linh đan đều là tam phẩm, tứ phẩm linh đan, thậm chí còn có mấy bình ngũ phẩm linh đan, mỗi một mai đều giá trị kinh người. Chương 64, ngăn lại hắn. Về phần linh thạch, tại Phong Vân Tông cũng là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Chẳng những hối đoái tích phân cực cao, mặc dù nội môn đệ tử đều không có cơ hội sử dụng, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách hối đoái, Tần Lãng bọn hắn những cái này ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thấy thèm phần, nhìn ra trước mắt cái này trồng linh thạch đủ chừng mấy trăm miếng. Bộ này thiên lý băng phong địa giai công pháp ta muốn. Tần Lãng trực tiếp cầm lấy một bộ địa giai công pháp, Vân Nhi tu luyện vẫn là công pháp cơ bản, có bộ công pháp này, của nàng tu luyện tốc độ tất nhiên lần nữa tăng vọt. Bộ này thổ thuộc tính địa giai công pháp cùng ta võ hồn vừa vặn phù hợp. Bành Quân cầm lấy một cái khác bộ công pháp. Cuối cùng một bộ địa giai công pháp tự nhiên về Nguyễn Hồng Nhiên, bị nàng thu nhập trong túi trữ vật. Tiếp xuống ba người lại đem linh đan, linh thạch chưa cắt, Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân túi trữ vật cơ hồ bị đổ đầy, thu hoạch phong phú. Nơi này Tần Lãng sư đệ tu vi yếu nhất, bộ này bảo giáp liền cho hắn đi. Nguyễn Hồng Nhiên đề nghị, Bành Quân gật đầu đồng ý, Tần Lãng cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi bảo giáp. Nơi này bản thân tu vi thấp nhất, có bộ bảo giáp phòng thân cũng liền an toàn mấy phần. Ha ha, chúng ta mỗi người trọn vẹn phân đến hơn 200 mai linh thạch. Ba người trên mặt đều vui nở hoa, hưng phấn không thôi, không nghĩ đến lần này sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Có nhiều như vậy linh thạch, không bằng chúng ta ngay tại chỗ tu luyện, chờ ta cùng Nguyễn Sư Muội đột phá trở thành võ sĩ sau lại rời đi. Bành Quân đề nghị, Từ Hạo đám người cũng không có theo tới, hiển nhiên là ở di tích cửa ra vào chờ lấy chắn bọn hắn. Nếu như hắn và Nguyễn Hồng Nhiên đều đột phá đến võ sĩ, Từ Hạo đám người căn bản không đáng để lo. Không có thời gian. Ta luôn cảm thấy nơi này có một cỗ cho người tâm quý khí tức nguy hiểm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Tần Lãng nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm ứng được cỗ kia khiến cho hắn tâm quý khí tức từ khi bọn hắn tiến vào di tích sau lại càng ngày càng mạnh, nhiều ở chỗ này đợi một giây tiểu nhiều hơn một phần nguy hiểm. Được. Từ Hạo ba người cũng trúng mê vụ độc tố, thực lực bị hao tổn, chúng ta muốn rời đi. Bọn hắn chưa hẳn ngăn được. Nguyễn Hồng Nhiên một mặt ngưng trọng, Bành Quân trịnh trọng gật gật đầu. Đi. Tần Lãng vung tay lên, chuẩn bị rời đi, nghĩ đến cái gì, vung tay lên, trong sơn động Hàn Ngọc Sàng biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập bên trong nhận chữ vật. Cái này Hàn Ngọc Sàng thế nhưng là một kiện bảo bối, Vân Nhi tu luyện hẳn là dùng đến đến. Di tích lối vào. Từ Hạo ba người ngồi xếp bằng, chính đang vận công bức độc. Nhờ có Từ Hạo huynh đệ nhị phẩm linh đan. Trương Đào cùng Liêu Bắc lần lượt thu công. Đối Từ Hạo nói cảm tạ, có linh đan phụ trợ, bọn hắn thể nội độc tố đã bị bọn hắn bài xuất 80%, thực lực cơ bản khôi phục. Từ Hạo một trận thì đau, cái này ba cái nhị phẩm linh đan phí tổn hắn mấy chục vạn tông môn tích phân vốn ban đầu, nguyên bản chuẩn bị bảo mệnh dùng, không nghĩ đến dùng ở nơi này. Bất quá có thể cướp được võ linh cường giả bên trong di tích bảo vật, cũng đáng. Bọn hắn đi ra. Đột nhiên Trương Đảo con mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Nguyễn Hồng Nhiên, Bành Quân, Tần Lãng ba người phi tốc tiếp cận, hướng di tích nhập khẩu đi tới. Các ngươi hai cái ngăn chặn Nguyễn Hồng Nhiên cùng Bành Quân, ta trước giải quyết Tần Lãng cái này tiểu hỗn đản. Từ Hạo ánh mắt đột nhiên phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Đảo cùng Liêu Bác gật gật đầu, Tần Lãng chỉ có võ giả nhị trọng thực lực, đối mặt võ giả cửu trọng đỉnh phong Từ Hạo, sợ rằng sẽ bị một kích mất mạng a. Tránh ra. Nhìn thấy Từ Hạo ba người đem di tích nhập khẩu phá hỏng, đi ở phía trước nhất Nguyễn Hồng Nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, khiển trách quá mắng. Đem bên trong di tích bảo vật giao ra, chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Từ Hạo khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, tiến lên một bước, nói. Ngươi nằm mơ. Đồ vật là chúng ta tân tân khổ khổ tìm được, dựa vào cái gì cho ngươi? Nguyễn Hồng Nhiên yêu kiều nói. Tần Lãng cười lạnh, bọn hắn không có ra một phần khí lực, liền muốn lấy được bản thân tân tân khổ khổ tìm được bảo vật, không làm mà hưởng, nào có loại này chuyện tốt. Mà lại lấy Từ Hạo nước tiểu tính chất, cầm tới bảo vật sau càng không có khả năng khiến cho bản thân mấy người còn sống rời đi. Nguyễn sư muội, ngươi cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi, không nên ép ta lạt thủ tồi hoa. Từ Hạo hai mắt trên dưới liếc nhìn Nguyễn Hồng Nhiên có lồi có lõm nóng bỏng dáng người, liếm liếm bờ môi, cười dâm nói. Từ Hạo, Nguyễn sư muội phụ thân chính là tông môn trưởng lão, ngươi dạng này làm chẳng lẽ không sợ tông môn xử phạt? Bành Quân giận dữ mắng mỏ. Tông môn xử phạt? Từ Hạo cười lạnh, các ngươi đều chết, tông môn làm sao biết chuyện này đây? Lên. Từ Hạo cánh tay vung lên, Trương Đảo cùng Liễu Bác nhào về phía Bành Quân cùng Nguyễn Hồng Nhiên, cùng lúc đó hắn tấn công về phía Tần Lãng. Hắn muốn một kích miểu sát Tần Lãng, sau đó lấy ba địch hai, đánh giết Bành Quân cùng Nguyễn Hồng Nhiên. Hừ. Vô sỉ tiểu nhân. Quát một tiếng, Xích Viêm Thần Kiếm lăng không xuất hiện ở Nguyễn Hồng Nhiên trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt xích hồng trường mang chiếu sáng toàn bộ di tích nhập khẩu. Hào kiếm, lại là một thanh linh khí. Xích Viêm Thần Kiếm cường đại khí thế khiến cho Trương Đảo cùng Liễu Bác giống như đặt mình vào hỏa hải, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lạc Hà Trảm. Nguyễn Hồng Nhiên tay ngọc vung lên, Xích Viêm Thần Kiếm lăng không vạch ra một đạo lưỡng trượng dài tấm lụa trường mang, giống như hỏa diễm giống như hướng Từ Hạo ba người bao phủ mà đi, uy lực tuyệt luân. Một kiếm này, mặc dù võ giả cửu trọng đỉnh phong cũng sẽ bị tại chỗ miểu sát. Từ Hạo ba người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng hai bên tránh né.